Chương 62, ta lão Tôn cũng đến. Người đăng, Quân Vô Tà, ngươi có biết tội của ngươi không? Điều này hiển nhiên là đang chất vấn Diệp Đạt Tiên. Mà không đầu cự người thanh âm truyền ra đồng thời, tại hắn bụng vị trí, vậy mà sinh sinh giải ra một chương 13. Khẽ chương khẽ hợp, mở bế ở giữa, lại là từ nơi này phát ra tiếng. Thấy cảnh này, các quốc gia trong mắt mọi người toát ra mấy phần vẻ sợ hãi. Duy có Ma Đô nước các lãnh đạo có ngắn ngủi thất thần, đột nhiên nghĩ đến trong truyền thuyết thần thoại một nhân vật. Quỷ dị sinh vật khí thế hung hùng, đối mặt hắn chất vấn, Diệp Đạp Thiên cũng không có mở miệng, ngược lại là Diệp Trường Thành trầm giọng hỏi, người đến người nào? Hắn tự hỏi sống hơn 1000 năm, cũng đã gặp không ít ly kỳ cổ quái người cùng sự vật, thế mà không có đầu, tứ chi thân thể nhưng như cô hoạt động tự nhiên sinh vật, Diệp Trường Thành cũng là lần đầu tiên nhìn đến. Chớ nói chi là cái này không đầu bóng người uy áp sâu nặng, xem ra cũng là không dễ chọc tồn tại. Diệp Trường Thanh thô sơ giản lược đoán chừng, người này cảnh giới thấp nhất cũng là đại la tiên, có thể nói phi thường cường đại. Không đầu bóng người lạnh hừ một tiếng, cực kỳ khinh thường mở miệng nói, ta đến từ nhân gian địa phủ hình phạt ti, chính là người chấp pháp hình tiên, phụ Bắc Âm Phong Đô đại đế chi mệnh, trước tới bắt Diệp Đạp Thiên nhập địa ngục. Hình tiên, trong truyền thuyết thần thoại nhân vật, từng cùng hoàng đế tranh bị chém tới đầu lâu, mất thủ cấp về sau, bên ngực hóa mắt, cái rốn hóa miệng, tái chiến hoàng đế. Thế mà lần nữa lại bại, hình tiên bị trấn áp. Nhưng theo 5 tháng trôi qua, hình tiên bị Bắc Âm Phong Đô đại đế giải phóng, chiêu mộ vì thủ hạ, đứng hàng âm gian địa phủ quỷ tiên nhất lưu. Về sau, Bắc Âm Phong Đô đại đế thoát ly âm gian địa phủ, chỉ huy chính mình một số thành viên tổ chức, tiến về nhân gian giới. Tây Du đại kiếp sắp đến lúc, nhân gian giới bị vứt bỏ, Bắc Âm Phong Đô đại đế tự phong tại địa tiên giới cực bắc vùng đất nghèo nàn, mà hình tiên trở thành viên tổ chức cũng theo đó ngủ say. Trước đó không lâu, Bắc Âm Phong Đô đại đế muốn ở nhân gian trọng kiến địa phủ, hình tiên tự nhiên cũng theo đó xuất thế. Bây giờ đúng lúc đại kiếp vừa qua khỏi, địa tiên giới bình chứng còn không có khôi phục, Bắc Âm Phong Đô đại đế liền phái hình tiên tiến về địa cầu, trấn áp Diệp Đạp Tiên. Giờ phút này, mặt đối với địa phủ người tới, Diệp Đạp Thiên sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong mắt xẹt qua một vệt lạnh ý, đạm mạc mở miệng nói, tam giới cuồn cuộn, luân hồi sụp đổ, cái nào còn có cái gì địa phủ. Nghe vậy, hình thiên sắc mặt trầm xuống, bên người hắc vụ lại dày đặc mấy phần, bên trong nhưng là thấy bóng người trùng điệp, xa không biết bao nhiêu thiếu hồn linh dãy rủa bên trong, ngươi một kẻ phàm nhân biết chút ít cái gì? Bắc Âm Phong Đô đại đế muốn ở nhân gian giới trọng kiến địa phủ, lại nặn luân hồi. Hắn nói lời này thời điểm, ngữ khí có chút tự đắc, không biết tại sao, rõ ràng hình thiên không có đầu, thế mà mọi người lại dường như có thể nhìn đến hắn ngạo nghệ thân sắc. À, Diệp Đạp Thiên suy cười một tiếng, ngữ khí có chút khinh thường, không chút khách khí mở miệng nói, ta tưởng là ai, thì ra là Bắc Âm Phong Đô đại đế. Bất quá, lại nặn luân hồi. Diệp Đạp Thiên cười lạnh một tiếng, cái này chỉ sợ còn chưa tới phiên hắn, hậu thổ đại thần nhưng là còn chưa có chết đâu. Không thể không nói, Bắc Âm Phong Đô đại đế bản tính này đánh đôn nó vang. Nhưng Diệp Đạp Thiên liếc một chút liền có thể nhìn ra cái này Phong Đô đại đế trong hồ lô muốn bán thuốc gì. Chỉ tiếc hắn vẫn là quá non, dù là nấu vô tận 5 tháng, trải qua rất nhiều lượng kiếp, rốt cục dựa vào 5 tháng tích lũy trở thành chuẩn thánh, nhưng theo Diệp Đạp Thiên, vẫn như cũ chỉ thường thôi à. Mà hình tiên nghe nói Diệp Đạp Thiên lời nói, nhưng trong lòng thì chấn động mạnh một cái, sắc mặt đại biến, lập tức trầm giọng nói, không có khả năng, mặt pháp chi tiếp, tam giới sớm đã băng diệt. Hậu thổ không vào thánh nhân lại trưởng luân hồi, thiên đạo không cho, làm sao có thể sẽ còn để cho nàng còn sống ở thế. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Đạp Thiên, tựa hồ muốn tại trên mặt hắn nhìn ra manh mối gì, nhưng Diệp Đạp Thiên sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ vừa mới chỉ bất quá nói một câu rất tầm thường lời nói. Vậy mà mưu toàn lừa gạt ta. Buồn cười. Huống chi giống như ngươi thần tiên, làm sao có thể sẽ nhận biết hậu thổ đại thần. Hình tiên lạnh lùng chế giễu, trong lòng càng cảm thấy khả năng này lớn, hoài nghi Diệp Đạp Thiên thực sự hủ chính mình. Mà nhân gian giới các nơi chư vị viễn cổ đại thần vốn là muốn tán đi, nhưng không có nghĩ rằng hình tiên bất chợt tới đến, làm bọn hắn cảm thấy nghi hoặc, liền lại tiếp tục xem ra. Mà bây giờ, chúng thần lại tại hai người trò chuyện ở giữa thu hoạch được to lớn lượng tin tức. Phong Đô đại đế vậy mà muốn trùng kiến địa phủ, lại nặng luân hồi. Càng khiến người ta kinh ngạc là Diệp Đạp Thiên trong miệng lời nói, tạm thời kết luận hắn nói là thật, hậu thổ lại còn chưa chết vong. Cái kia nàng hiện tại lại ở đâu? Vẫn là nói, hắn chỉ là tại về sau đất đại thần chi danh, trấn nhiếp hình thiên. Chúng thần không hiểu, chỉ có thể yên lặng nhìn biến. Đỉnh Côn Lôn, gió tuyết vẫn như cũ. Giữa thiên địa vang lên Diệp Đạp Thiên cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không nói thêm gì, người khác tin hay không hắn cũng không quan tâm, chỉ là Diệp Đạp Thiên ngược lại là xác thực cùng hậu thổ quen biết, tự nhiên cũng biết một số bí ẩn, nhưng không cần thiết nói cho hình thiên. Mà Diệp Đạp Thiên dạng này thái độ, không thể nghi ngờ là chọc giận tính khí nóng nảy hình thiên, hắn nhất thời hét lớn một tiếng, lạnh quát lên, chỉ là một kẻ phàm nhân, cũng dám tại ta địa phủ trước mặt bịa đặt lung tung, nhanh chóng thúc thủ chịu trói, có lẽ có thể khỏi bị nỗi khổ ra thịt. Diệp Đạp Thiên lắc đầu thở dài, buồn vô cớ lẩm bẩm, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Ngươi, rất tốt. Hình thiên giận quá thành cười, dây đặc quỷ khí tăng thêm, lệ quỷ kêu rên thanh âm bên tai không dứt, gần như có thể đem người màng nhĩ đều đâm xuyên. Nếu như thế, vậy liền nhường ta cưỡng ép bắt ngươi hồn phách phía dưới U Minh đi. Dứt lời, hình thiên hắn không lại trì hoãn, thân thể khổng lồ trực tiếp đáp xuống, mang lấy trùng điệp quỷ khí, hướng Diệp Đạp Thiên chụp tới. Trên bầu trời, vô số hắc vụ dương nhanh muốn bước, ào ào hướng về Diệp Đạp Thiên bổ nhào qua. Nhìn kỹ, còn có thể nhìn đến vô số trương mặt người ở bên trong dãy rùa, mỗi một khuôn mặt đều nhìn qua cực kỳ thống khổ cùng dữ tợn, tựa hồ trầm luân tại vô gian luyện ngục bên trong, vĩnh viễn không thoát thân được. Phát giác được hình thiên thân thể phía trên phát ra cường thế uy áp, Diệp Trường Thanh trở người thần sắc một biến, mọi người tự phát tiến lên một bước, đem Diệp Đạp Thiên vững vàng hộ tại sau lưng. Đừng tổn thương ta thánh chủ. Ngày ngươi con mẹ nó, ngươi thứ quỷ này, lão tử nuốt bình tĩnh. Dị thú tranh đồng dạng gào thét lên tiếng, bọn họ tự biết không địch lại, nhưng vẫn là muốn nên địch mà lên, bởi vì thánh chủ giờ phút này đã như là phàm nhân, đối lên Hình Thiên khẳng định là hoàn toàn không có phần thắng. Chỉ bằng các ngươi? Hình Thiên trong giọng nói tất cả đều là khinh miệt chi ý, hiển nhiên cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. Mà thành trong nháy mắt này, hắn đã gần kề gần Côn Lôn trên không, hát vụ quần quận ở giữa, hướng về phía dưới mọi người bao phủ mà đến. Ngươi dám? Thế mà, đúng lúc này, thiên ngoài vũ trụ đột nhiên truyền đến một tiếng chói tai nổ hống. Sau một khắc, một cỗ kinh khủng uy thế nhất thời buông xuống địa cầu. Đó là so Hình Thiên muốn kinh khủng hơn tiên đạo uy áp, nhưng lại lộ ra một cỗ làm cho người kinh dị yêu khí. Là ai? Hình Thiên nhất thời kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn lại. Lại nghe một đạo bá tuyệt ở trong gầm trời thanh âm ầm ầm truyền đến, trong chớp mắt liền truyền khắp toàn bộ địa cầu. Còn cái năm đó dưới chân Linh Sơn, ngươi trời cao làm ca, vì ta lão tôn cầm kiếm thí thần phận, hôm nay ta lão tôn liền cùng ngươi giết xuyên này nhân gian địa phủ lại như thế nào? Diệp huynh đệ, ta lão tôn cũng đến. Thanh âm kia trực kích hạo nhật, xuyên qua bầu trời, tại lạnh lùng dưới ánh sao, đụng nát một đầu ngân hà, lại là chỉ nghe âm thanh không gặp người. Mà chỉ nghe này âm thanh, liền đã để Hình Thiên sắc mặt nhất thời đại biến. Cái kia nặng nề yêu khí uy áp bên trong, hắn chỉ cảm thấy trái tim dường như đều không bị khống chế, muốn đi theo nổ bể ra đến đất. Chương 63, hắn từng đạp Linh Sơn, hắn từng thí Phật Đà. Người đăng, Quân Vô Tà ầm ầm. Thanh âm kia như tiếng sấm, đinh hai nhức óc, vang vọng địa cầu. Ông. Theo sát lấy, không trung bên ngoài, có thông thiên thần trụ hành không mà đến, đại như vô biên, ngang qua Thái Dương hệ. Cái kia thần trụ uy thế vô cùng, tràn ngập ra vô số kim quang, hà quang diễm diễm, thủy khí bừng bừng, gọi mọi người không cách nào nhìn thẳng. Kinh Thiên Bạch Ngọc Trụ, giá hải tử kim lương. Trung gian một đoạn màu đen là từ cựu chuyển thép dòng đoán tạo mà thành, giống như trên trời ngôi sao âm thầm bày ra ra, phía trên kia phủ đầy thần bí đồ đằng cùng hoa văn, phức tạp đồ án lưu chuyển lên vô cùng khủng bố khí tức. Chính là bởi vì hai đầu bọc lấy hoàng kim mảnh, cái này mới có mọi người nghe nhiều nên thuộc tên. Như ý kim cô đồng. Nó lớn lên không ngừng bằng trượng, giờ phút này bất ngờ bông xuống về sau, trực tiếp nằm ngang ở Côn Lôn trên không, ngăn trở Hình Thiên tất cả đường đi, bên trong phát ra bá đạo mạnh mẽ uy áp, chấn động đến Hình Thiên không khỏi liên tiếp lui về phía sau, suýt nữa thổ huyết. Gặp này, Hình Thiên kinh ngạc không thôi, trong lòng đã có suy đoán, nhưng vẫn cảm thấy không thể tin, chẳng lẽ thật sự là hắn? Cái này sao có thể? Vừa nghĩ đến đây, Hình Thiên trong lòng nhất thời kinh hoàng. Hắn biết, nếu như mình suy đoán không nói bậy, cái kia hôm nay sợ rằng thì khó làm. Nếu như Hình Thiên lúc này có biểu lộ như vậy, nhất định là xoắn suýt phức tạp, đồng thời còn mang theo thật sâu kiêng kỵ. Kim Quyết Thiên Hoàng kiến Quân Hùng, từng đem côn này náo thiên cung. Ta chính là Tề Thiên Tôn Đại Thánh, Kim Vô vừa ra tranh hùng, đánh khắp tam giới Côn Vô song. Cà lơ phất phơ thanh âm vang vọng ở chân trời, bên trong để lộ ra đến điên cuồng phòng túng không bị trói buộc tư thế cùng bá khí, lại để mọi người thật sâu tin phục. Ngay sau đó, một bóng người cưỡi mây đạp gió, từ trên trời giáng xuống. Tròn ánh mắt, cha lỗ thai, đầy mặt lông, miệng rộng, khuôn mặt thắng gầy, mỏ nhọn co lại quai hàm. Chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Làm sao thật sự là hắn? Nhìn thấy người đến, Hình Thiên tâm lý một cái lộ bộ, thầm kêu một tiếng không tốt, vạn bạn không nghĩ đến, vậy mà thật sự là cái kia tại tam giới vô pháp vô thiên bát hầu. Hình Thiên hoảng. Mà giờ khắc này, không chỉ là Hình Thiên, nhân gian giới các lộ thần tiên đều đã mắt trợn tròn. Dù là tự phong nhân gian giới vô tận năm tháng, nhưng ở giữa nhìn cái kia kim cô đồng y nguyên cảm giác đến vô cùng quen thuộc, trừ Tôn Ngộ Không, còn có ai có thể sai sử động? Còn đây là cái con khỉ này, hắn làm sao tới nhân gian giới? Xong, ngày sau thanh tịnh sợ là không còn tồn tại. Vũ Trang Quan bên trong, Địa Tiên lão tổ gần như sắp muốn thổ huyết, nhìn đến cái này bát hầu thì giận không chỗ phát tiết, đồng thời lại trong lòng chấn kinh, nhịn không được nghẹn ngào mở miệng nói, cái này bát hầu vậy mà tại mạn pháp đại kiếp bên trong sống sót, còn tới đến nhân gian. Bắc Âm Phong Đô đại đế chính chạy tới cực bắc vùng đất nghèo nàn, giờ phút này nhìn đến cái kia địa cầu cảnh tượng, đồng dạng sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, nghĩ không ra, hắn vậy mà cùng Tôn Ngộ Không có biết. Tử Vi đại đế cùng hắn tiện đường, cũng là sắc mặt nghiêm túc nói, nghe cái con khỉ này vừa mới lời nói, bọn họ còn từng cùng một chỗ bước qua Linh Sơn. Đây là thật hay giả? Bọn họ có thể nhìn ra, hai người nhìn qua giao tình không ít, không phải vậy Tôn Ngộ Không cũng sẽ không giúp hắn xuất thủ. Dù sao, cái con khỉ này thế nhưng là hiếm có chịu phục người. Mà càng để bọn hắn kinh ngạc là Tôn Ngộ Không buông xuống trước đó câu nói kia. Còn cái năm đó dưới chân Linh Sơn, ngươi trời cao làm ca, vì ta lão Tôn cầm kiếm thí thần phận. Trong những lời này có quá nhiều hàm nghĩa. Đầu tiên có thể chứng minh, hai người quan hệ không giống Diệp Đạp Thiên, thậm chí vì cái này bắt hầu, từng giết đến tận Phật tổ Linh Sơn, cũng chẳng không ít Phật đà. Như đây là thật, cái này Diệp Đạp Thiên khủng bố hơn tới trình độ nào? Liên Phật tổ Linh Sơn đều không làm gì được hắn sao? Lại còn làm cho hắn tiêu dao sống đến bây giờ. Kẻ này đến cùng lai lịch gì? Người này, tựa hồ lai lịch không tầm thường a. Càng nhìn không thấu người này. Đạp Linh Sơn, chẳng Phật đà, cái này Phật tổ vậy mà không có chấn áp hắn. Vẫn là nói, Phật thì đối với hắn cũng không thể làm gì. Quả thực thật không thể tin. Nhân gian giới bên trong, các lộ thần tiên tất cả đều chấn kinh. Bọn họ tầm mắt rơi vào Tôn Ngộ Không trên thân, không có không biết nó, dù là tự phong nhân gian giới, nhưng ở nhân gian giới bị vứt bỏ trước đó, cũng là biết cái này bắt hầu. Nhưng là cuối cùng, tất cả mọi người tầm mắt, nhưng lại nhịn không được nhìn về phía Diệp Đạp Thiên. Rõ ràng giờ phút này hắn đã là phàm nhân, nhưng lại cho chúng thần một loại cao thâm mạn chắc cảm giác, không cách nào nhìn thấu hắn nền tảng. Cái này Diệp Đạp Thiên trên thân, đến tột cùng còn có bao nhiêu không muốn người biết bí mật. Từng bước qua Linh Sơn còn tiêu giao đến bây giờ, chỉ sợ hắn sở thuyết hậu thủ còn chưa có chết, cũng có cực lớn có thể là thật. nhân gian giới chúng thần không khỏi rơi vào trong trầm tư, bắt đầu lần nữa xem kỹ Diệp Đạp Tiên, phát hiện người này so chính mình tưởng tượng chỉ sợ còn muốn không đơn giản. Cùng lúc đó, thì liền địa cầu các quốc gia, giờ phút này cũng là kinh hãi. Các quốc gia cao tầng cơ hồ không thể tin được trước mắt hết thảy. Nước Mỹ tổng thống kinh hô không ngừng, Tôn Ngộ Không, ta biết, nó là Ma Đô Tây Du ký bên trong nhân vật, làm sao lại thật tồn tại? Vân Quốc thủ tướng cũng là trợn mắt hốt hoồm, đã Tôn Ngộ Không đều tồn tại, vậy có phải hay không mang ý nghĩa Tây Du ký cố sự cũng không phải là bỗng dưng tạo ra? Ma Đô cao tầng coi như chấn định, bởi vì đã biết được Diệp Đạp Thiên chính là thần tiên. Đồng thời trước đó nhìn đến hình thiên lúc liền có một chút suy đoán, lúc này gặp lại Tôn Ngộ Không, cũng coi như có chuẩn bị tâm lý, nhưng bất luận như thế nào, cũng thực bị chấn động đến. Ma Đô người tất cả đều nghe nhiều nên thuộc thần thoại nhân vật, vậy mà liền như vậy xuất hiện tại trong hiện thực, còn như mộng huyễn một dạng. Đỉnh Côn Lôn, Tề Thiên Đại Thánh từ trời rơi xuống, hắn kim quang trong mắt tầm mắt đảo qua, đột nhiên rơi vào Diệp Đạp Thiên trên thân, Tôn Ngộ Không đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn ánh mắt lóe lên một vẻ tức hận, tự trách nói, Diệp huynh đệ, đến cùng vẫn là ta lão Tôn đến vãn một bước, nếu là ta đây tới Tôn nhanh lên nữa, khả năng ngươi liền sẽ không hắn không nghĩ Diệp Đạp Thiên tuy nhiên sống sót, lại biến thành phàm nhân. Không sao, từ nơi sâu xa đều có đã định trước, huống chi. Diệp Đạp Thiên lắc đầu, không hề tiếp tục nói, hắn biết nhân gian giới lớn bao nhiêu thần đều đang chăm chú, cho nên tạm thời không muốn ở trước mặt người ngoài, quá bại lộ chính mình át chủ bài. Ngay sau đó, Diệp Đạp Thiên lại nhìn một chút chính mình ngược vị trí, lại phát hiện, thậm chí ngay cả Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh đều phát hiện không cổ kiếm tồn tại. Chương 64, nhân gian giới đều có thể giết hắn. Người đăng, Quân Bô Tà lần này độ kiếp, tuy nhiên biến thành phàm nhân, nhưng thực đối với Diệp Đạp Thiên mà nói, không có bất kỳ cái gì chỗ xấu, tất cả đều là chỗ tốt. Đầu tiên là thu hoạch được Đạm Đài Cổ Nguyệt Tam Hồn, còn phải biết rõ nàng cùng mặt pháp chi kiếp có thể có chút hứa liên hệ. Tiếp là bị đánh hoàn thành phàm nhân, đây càng để Diệp Đạp Thiên hài lòng, còn bất hắn tự nghĩ biện pháp hóa phàm, như thế đến nay, tiếp theo dùng đặc thù đạo pháp đột phá, liền làm ít công to. Lúc này, Tôn Ngộ Không hiếu kỳ hướng Diệp Đạp Thiên ở ngực ném đi qua liếc một chút, đã thấy vị trí kia không có vật gì, không khỏi có chút kinh ngạc, Diệp huynh đệ, ngươi ở ngực cổ kiếm đâu? Diệp Đạp Thiên cười nói, vẫn còn, nhưng là người khác không nhìn thấy. Tôn Ngộ Không chấn kinh, ta hỏa nhãn kim tinh cũng không nhìn thấy, cái này không khỏi quá phi phàm. Diệp Đạp Thiên gật đầu, không nói thêm gì. Tôn Ngộ Không cũng ít nhiều biết một số cái này cổ kiếm cố sự, cho nên rất thức thời không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, chỉ là vì Diệp Đạp Thiên cảm thấy cao hứng. Tôn Ngộ Không cảm khái nói, nhưng là còn nhớ đến chúng ta năm đó Linh Sơn chuyến đi, cách cái kia ngày trôi qua, chỉ sợ đã có hơn 3000 năm a. Diệp Đạp Thiên mang theo hoàng hốt, thần sắc cũng nhiều mấy phần vẻ tưởng nhớ, đúng vậy a, không nghĩ tới mạt pháp chi kiếp về sau, chúng ta còn sẽ có chạm mặt nữa thời điểm. Tôn Ngộ Không nhếch miệng cười nói đến đây cũng là nhờ có cái kia mạt pháp chi kiếp, muốn không phải nó, ta còn tới không đến nhân gian giới, càng không cách nào truy tung đến ngươi vị trí, cái này lao tặc thiên trong lúc vô hình ngược lại là làm chuyện tốt, thúc đẩy ngươi ta huynh đệ gặp gỡ. Hai người nói chuyện với nhau một phen, đều là rất có cảm khái, bây giờ tuy nhiên đã cảnh còn người mất, chỉ là hai người tình nghĩa vẫn như cũ không thay đổi, chỉ là hoàn toàn xem nhẹ đứng trên không trung hình thiên, làm hắn không tồn tại vô cùng kinh thị. Cái này tự nhiên cũng để cho hình thiên cảm thấy nổi nóng, nhưng giờ phút này cũng không dám phát tác. Đợi ta lão Tôn trước giải quyết cái này không đầu chó, chúng ta lại nói cũ. Vừa đúng lúc này, Tôn Ngộ Không cùng Diệp Đạp Thiên ngắn gọn ôn chuyện về sau, đột nhiên chuyển tới còn có chuyện không có giải quyết, nhất thời ngẩng đầu nhìn lại. Hỏa nhãn kim tinh bên trong bắn ra hai đạo kim quang, rơi vào hình thiên trên thân. Ông. Hình thiên chỉ cảm thấy da đầu tê dần, đương nhiên nếu như hắn có đầu lời nói, giờ phút này một lớp da gà tất cả đều đứng lên, hình thiên vô ý thức lui lại một bước. Tôn Ngộ Không lộ ra một miệng chỉnh tề nanh trắng, nụ cười kia để hình thiên sau lưng toát ra vô số ý lạnh, hắn mỗi chữ mỗi câu nói ra, dám đến bắt ta lão Tôn huynh đệ, hỏi trước một chút ta trên tay kim cô có đồng ý hay không. Siêu. Tôn Ngộ Không lời nói xong, chỉ thấy đứng sừng sững ở thiên địa thần trụ, kịch liệt thu nhỏ, sau cùng vậy mà biến thành một cái kim may lớn nhỏ tồn tại. Thế mà nó trên thân lưu chuyển đi áp, lại không có bất kỳ cái gì giảm mất xu thế, Tôn Ngộ Không móc lỗ tai, động tác tùy tính mà tự nhiên, giống như là đem nơi này làm thành hoa quả sơn giống như. Có thể dùng kim cô đồng móc mà thôi, trên thế giới cũng chỉ có Tôn Ngộ Không một người, hắn hứng hờ nói ra, đương nhiên các ngươi muốn tìm cái chết, ta lão Tôn hôm nay cũng không để ý dạy dỗ ngươi nhóm là người. Nguyên bản kim may kích cỡ tương đương kim cô đồng, trong nháy mắt biến thành ngang lớn nhỏ, bị Tôn Ngộ Không đuổi nghịch hổ hổ sinh phong, rất là tiện tay. Ầm. Kim cô đồng đột nhiên đặt tại trên mặt đất, toàn bộ Côn Lôn Sơn mạch nhất thời chấn động không ngừng, bụi đất tung bay, vô số màu đen đường vân xuất hiện tại vương vức trên mặt đất, từng đạo khe hở giống như mạng nhện lan tràn. Tôn Ngộ Không ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Hình Thiên thanh âm mang theo e ngại nói, mặt pháp đại kiếp, ngươi cái này bát hầu vì sao còn chưa có chết? Nói không sợ đó là giả, lúc trước cái này bát hầu uy danh ai không biết ai không hiểu, đem thiên đình làm lung ta lung tung không nói, thì liền Đông Hải cùng địa phủ cũng theo gặp nạn. Mà lại Tôn Ngộ Không bây giờ cũng là nửa bước hỗn nguyên cảnh giới, muốn so Hình Thiên vị này đại la bên trong trọng thiên thần tiên lợi hại rất nhiều. Ta nhổ vào, ta lão Tôn là ai? Thiên địa linh thạch thai nghén mà thành, tập hợp đại khí vận cùng đại tạo hóa vị trí. Tôn Ngộ Không đắc ý phi một tiếng, khinh thường nói, ngươi chết, ngươi Tôn gia gia cũng sẽ không chết, chỉ là mạt pháp chi kiếp, có thể làm khó dễ được ta. Hình Thiên sắc mặt rất là khó coi, không khỏi ở trong lòng thầm mắng vài câu, sau cùng cũng chỉ có thể chuyển ra Bắc Âm Phong Đô đại đế. Hắn âm trầm mở miệng nói, ngươi làm thật muốn đối địch với Bắc Âm Phong Đô đại đế? Nếu là Tôn Ngộ Không khăng khăng vì Diệp Đạp Thiên ra mặt, vậy liền phiền phức, Hình Thiên tuyệt đối không phải là con khỉ này đối thủ, lúc trước mấy trăm ngàn thiên binh đều cầm Tôn Ngộ Không không có cách nào, chớ nói chi là hiện tại chỉ có một mình hắn. Tôn Ngộ Không hiển nhiên không đem Hình Thiên uy hiếp coi là chuyện to tát, tiện tay múa hai lần kim cô đồng, trầm trọng nói, ta lão Tôn thì sợ gì ư? Năm đó Thiên Đình cũng nhắc lên đến, Linh Sơn cũng bị ta đã biến, Bắc Âm Phong Đô đại đế lại như thế nào? Hắn lời này nếu là đổi lại người khác, có thể sẽ cảm thấy quá phách lối điểm, nhưng từ Tôn Ngộ Không nói ra, lại là chuyện đương nhiên tồn tại, bởi vì hắn có vốn liếng này. Tôn Hành Giả trên tay kim cô ánh sáng lưu chuyển, trong lúc vô hình để lộ ra đến như thế, chấn nhiếp tứ phương, một đôi mắt vàng nhìn lấy Hình Thiên, trong mắt tràn ngập giọng niệm ai. Dù là Hình Thiên tức giận, cũng không dám toát ra nửa phần, hắn biết mình không phải Tôn Ngộ Không đối thủ, trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan, nghĩ đến Phong Đô đại đế giao cho mình nhiệm vụ, nếu là cứ như vậy rời đi cũng không có cam lòng. Mà đúng lúc này, một đạo hàm ẩn uy áp thanh âm đột nhiên từ thiên ngoại chuyển đến, thanh âm kia phiêu miểu xuất trần, tại mọi người bên tai tiếng vọng. Nhân gian giới đã là sau cùng tịch thổ, bây giờ tự phòng chờ đợi tam giới tái diễn, các ngươi làm gì ở chỗ này phô trương thanh thế? Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền mỗi ngày một bên không biết bắt đầu từ khi nào có tử khí từ đông mà đến, đang đắng tràn ngập, chậm rãi tới gần đỉnh Côn Lôn. Thì liền trắng tinh không tì vết tuyết cũng nhiễm lên hắn sát thái. Theo thanh âm rơi xuống, lại có một bóng người theo ngoài vũ trụ mà đến, âm thanh truyền địa cầu, chấn sát Diệp Đạp Thiên vì thiên đạo ý chí, đừng nói địa phủ, thậm chí toàn bộ nhân gian giới cũng có thể giết hắn. Trong lời nói uy áp cuồn cuộn, dường như thật sự là thiên đạo ý chí buông xuống nơi này đồng dạng. Tôn Ngộ Không trong mắt ánh sáng nhất thời tăng vọt, một vệt kim quang đâm xuyên hư không, quát to, là ai tại ta lão Tôn trước mặt giả thần giả quỷ, cho ngươi Tôn gia gia lăn ra đến tự. Siêu. Dứt lời ở giữa, hắn kim cô đồng hướng về tây bắc lại trái chuẩn xác ném một cái, nếu không phải người đến xóa đoạt rất nhanh, chỉ sợ giờ phút này đã trở thành hắn tốt phía dưới vong hồn. Tôn Ngộ Không nói động thủ liền động thủ, không có một chút điểm báo hiệu, cũng mặc kệ người đến thuộc về cái kia phe thế lực, đều là đều không để ý, đánh trước lại nói. Đây cũng là Tôn Ngộ Không tính cách, không kiêng nể gì cả. Ta chính là Độ Ách Tinh Quân, há lại cho ngươi cái này bắt hầu ở đây làm cản. Theo lời nói nói xong, một đạo tiên khí tung bay bóng người xuất hiện tại Côn Lôn trên không, lại là một thanh niên nam tử. Hắn quan sát phía dưới, trong mắt xẹt qua một vẻ kiêng kỵ thần sắc, vô cùng có an ý đứng tại Hình Thiên bên cạnh, ta đến từ Tử Vi Thiên Đình, phụng Tử Vi đại đế chi mệnh, đến đây trấn áp Diệp Đạp Thiên. Độ Ách Tinh Quân, vì Nam Đấu Lục Tinh Quân một trong. Chương 65, đối địch với hắn, tộc ta không chết không thôi. Người đăng, Quân Vô Tà Hình Thiên, Độ Ách Tinh Quân. Tất cả đều xem như viễn cổ thần tiên, thực lực cũng xem là tốt, đều ở vào đại la cảnh giới, mặc dù không có Diệp Đạp Thiên cùng Tôn Ngộ Không như vậy mạnh, nhưng cũng có đại la bên trong trọng thiên cùng phía trên trọng thiên cảnh giới, coi như không tệ. Đương nhiên, nếu là gặp gỡ Diệp Đạp Thiên, sợ là một chiêu đều gánh không được, bởi vì hắn đạo pháp quá mức là thủ, chiến lực quá kinh khủng. Chỉ là hiện tại Diệp Đạp Thiên biến thành phàm nhân, khiến hai người chẳng sợ hãi. Nhưng là bây giờ có nhảy ra cái Tôn Ngộ Không, trước đó để Hình Thiên kỵ đạn, nhưng là giờ phút này đến Độ Ách Tinh Quân, hắn liền thở phào một hơi. Hai người liên thủ, lại thêm địa phủ cùng Thiên Đình cho một số pháp bảo, cũng là có thể miễn cưỡng tranh tài một phần, chủ yếu nhất là đứng phía sau hai Tôn đại đế, đây mới là lực lượng chỗ. Giờ phút này, Tôn Ngộ Không sắc bén tầm mắt theo trên người hai người này sẽ qua, trong lòng là cực kỳ khinh thường. Một cái đến từ Thiên Đình, một cái đến từ địa phủ, đương nhiên chỉ là nhân gian giới trọng kiến, hơn nữa còn không được đến đại đạo chứng nhận, không tính là chính thống. Ta nhổ vào, thật là dày ra mặt một đám thần tiên, ta lão Tôn đều thay các ngươi đỏ mặt. Tự phong Thiên Đình địa phủ, đều còn không có đạt được thiên đạo thừa nhận, tính là thứ gì? Chỉ là một đám gánh hát rong thôi. Không thể không nói, Tôn Ngộ Không cái miệng này thật sự là độc, Độ Ách Tinh Quân bị tức đến thần sắc đỏ bừng, cái này 113 bát hầu nói lời mặc dù khó nghe, nhưng là lại cũng là sự thật. Tử Vi đại đế cùng Phong Đô đại đế ý nghĩ rất tốt, nghịch thiên người, vì thiên địa không dung. Trấn áp Diệp Đạp Thiên chính là thuận theo thiên đạo, thiên địa có cảm ứng, hạ xuống vô số công đức, tại thiên đạo trước mặt lộ cái mặt, về sau làm chuyện gì cũng sẽ thuận tiện rất nhiều, đến lúc đó trọng kiến thiên đình cùng địa phủ cũng là danh chính ngôn thuận. Cho nên bọn họ chuyến này có thể nói hết sức quan trọng. Độ Ách Tinh Quân, hiện tại ngươi ta liên thủ, đối phó cái con khỉ này tuy nhiên vẫn như cũ khó, nhưng thừa cơ trấn áp Diệp Đạp Thiên, chắc hẳn cũng là có thể làm được. Lúc này, Hình Thiên tại bí mật truyền âm, có Độ Ách Tinh Quân gia nhập, Hình Thiên lại nhiều mấy phần lực lượng. Tử Vi đại đế cùng Phong Đô đại đế coi như giao hảo, hai người trước mắt cũng không có xung đột lợi ích, thậm chí còn có thể nói phía trên là minh hữu, bởi vì bọn hắn mục tiêu đều là Diệp Đạp Thiên. Bát Hầu, chớ có cản rỡ, nơi này là nhân gian giới, còn chưa tới phiên ngươi lớn lối như thế, như hai vị đại đế tại, tiện tay liền có thể trấn áp ngươi. Hình Thiên trầm giọng nói ra, nhìn chằm chằm nhìn chăm chú lên Diệp Đạp Thiên. Tôn Ngộ Không, ngươi nếu là khăng khăng như thế, rước lấy hai vị đại đế tự mình xuất thủ, chỉ sợ nhân gian giới lại không còn cách nào tha cho ngươi, nhưng là nghĩ rõ ràng. Độ Ách Tinh Quân cũng uy hiếp nói. Tôn Ngộ Không trên tay kim cô lưu chuyển, tại trên mặt đất rơi hạ một đạo dài nhỏ cái bóng, vững vàng nằm ngang ở Diệp Đạp Thiên trước người, trên mặt tuyết phản xạ ánh sáng có sát khí dần dần tràn ngập. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, năm đó hai người bọn họ còn tại tam giới lúc, cũng không gặp đến chấn áp ta, lúc trước tam giới đại thần nhiều như vậy, cũng không gặp thánh nhân cũng hoặc các tộc chuẩn thánh như thế ngạo nghễ, chẳng lẽ các ngươi coi là, này nhân gian giới là các ngươi nói tính toán sao? Độ Ách Tinh Quân cùng Hình Thiên lạnh hừ một tiếng, tự biết Tôn Ngộ Không nói không sai, nhân gian giới tuy nhiên bị vứt bỏ, nhưng thực viễn cổ đại thần rất nhiều, thậm chí đến cùng ẩn tàng ẩn núp lấy cái nào đại thần, không ai nói rõ được, rất nhiều đều chưa từng lộ mặt qua. Thì liên dị thú tranh tại lúc này đều la ầm lên, lại nhảy ngươi con mẹ nó, chờ lao tử nghịch tiên quật khởi, hiệu lệnh bạn yêu làm chết hai ngươi cánh tay thẳng ngãi con. Được nghe lời này, hai vị đại thần giận dữ, nghĩ không ra chỉ là một con dị thú cũng dám đối với mình bất kính. Nếu như thế, vậy liền không cần nói nhiều, các ngươi chấp mê bất ngộ, muốn thay Diệp Đạp Thiên cùng toàn bộ nhân gian giới là địch, vậy liền nghĩ rõ ràng chính mình con đường sau này đi. Diệp Đạp Thiên, ngươi chẳng lẽ muốn bởi vì chính mình mà liên lụy người khác sao? Ngoan ngoãn đi ra thần phục, cùng ta chờ trở về linh mệnh, có lẽ còn có chừa chỗ thương lượng, mà lại ngươi đã là phàm nhân, lại sinh mệnh chi hỏa sắp tắt, làm gì liên lụy người khác? Hai vị đại thần liên tiếp ra ngữ, lại là chấn nhiếp lại là uy hiếp, hy vọng Diệp Đạp Thiên chính mình có thể chịu thua, dạng này hiển nhiên là kết quả tốt nhất. Bất quá, Diệp Đạp Thiên lại là cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, các ngươi thật cho là có thể làm khó dễ được ta? Diệp Đạp Thiên tự nhiên không sợ bọn họ, đừng nói là hai người này, cho dù là hai vị viễn cổ đại đế đích thân đến, hắn cũng là không sợ, tự có rất nhiều át chủ bài cùng lực lượng tại. Rất tốt. Hai vị đại thần thanh âm lạnh lẽo, biết lại nói đã là phí công, một trận chiến này không thể tránh né. Trong lúc nhất thời, thiên đạo uy áp bắt đầu ở Côn Lôn trên không ngưng tụ, hai vị đại thần quanh thân tràn ngập ra khí tức khủng bố, có biện pháp bảo bối lưu quang trong bóng tối lúc gần lúc hiện. Bầu không khí càng thêm khẩn trương, lại có chút yên tĩnh đáng sợ, chỉ nghe thấy tuyết gì rào rơi xuống thanh âm, phản phất là trước bao tác bình tĩnh, mọi người tâm cũng không khỏi đến treo ở trong cổ họng. Giết! Đột nhiên, theo hình thiên một tiếng quát lớn, thân hình nhất thời xung ra, thẳng đến Diệp Đạp Thiên mà đến. Đồ Ách Tinh quân đồng dạng không chậm, trực tiếp hướng về Tôn Ngộ Không đánh tới, muốn tự tay ngăn lại hắn, cho hình thiên đánh giết Diệp Đạp Thiên cơ hội. Ai dám giết hắn? Nhưng vào lúc này, một đạo biến ảo khôn lường thanh âm bỗng nhiên ở trong thiên địa vang lên, không biết từ chỗ nào chuyển đến, nhưng rõ ràng quanh quẩn tại tất cả bên hai. Thanh âm kia giống như một đêm vui sướng, thổi đầu cánh hoa lê ảo ảo tràn ra, trong lúc này mềm mại mị, gọi người liền xương cốt đều muốn xốp mềm mấy phần. Mà theo tiếng nói rơi xuống đất, một cỗ đặc thủ khí tức đột nhiên trong hư không hiện, hóa thành một cánh tay ngọc nhỏ dài, lại che khuất bầu trời, trực tiếp cuồng bạo phiến ra. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng nổ vang truyền ra, hư không nhất thời nổ tung. Sau đó, liền gặp Độ Ách Tinh quân cùng Hình Thiên cùng nhau bay rất ra ngoài ngàn mét xa, miễn cưỡng đứng lại thân hình sau sắc mặt nhất thời một biến, cảm giác được người đến cường đại, không kém mình chút nào. Người đến người nào? Độ Ách Tinh quân hét lớn lên tiếng, mãnh liệt nhìn về phía đông chân trời. Ao ào ào chỉ thấy, chân trời có tường vân quần quần mà đến, tầng mây quần quần ở giữa, vô số thần quang chợt hiện, giống như cầu đồng, đem vùng trời này tô điểm phá lệ sáng rực rỡ rung động lòng người. Bọn họ theo trong vũ trụ đông xuống, trong chớp mắt liền tràn ngập tới địa cầu, bao phủ Côn Lôn phía trên. Theo sát lấy, có âm thanh truyền đến, đáp trả Độ Ách Tinh quân vừa mới chất vấn. Các ngươi nếu là ra tay với Diệp Đạp Thiên, chính là đối địch với bộ tộc của ta, không chết không thôi. Dứt lời ở giữa, xương trắng lượn lờ, tiên nhạc tràn ngập, làn gió thơm từng trận, trong thoáng chốc đi vào như tiên cảnh, còn có thể nhìn đến vô số huyền chuyển bóng người ẩn hiện. Chương 66, 1 triệu kiếm tiên cung nên thánh chủ trở về. Người đăng, quân vô tà nghe đến thanh âm kia, Hình Thiên cùng Độ Ách Tinh quân tất cả đều kinh nghi bất định, thì liền nhân gian giới chú ý chúng thần cũng là ánh mắt nghiêm trọng, không biết là ai đến. Cô long long giống. Vân Hải bên trong có bánh xe âm thanh vang lên, đồng thời kèm thêm tiếng thú gào kinh thiên. Rất nhanh, liền gặp 6 đầu tướng mạo kỳ quái dị thú, lôi kéo một cỗ cổ chiến xa từ thiên vũ mà đến, phi tốc chạy nhanh vào địa cầu. Trên chiến xa cổ ngồi đấy một nữ tử, toàn thân áo trắng, mặt mang mạng che mặt, chiến xa phi hành thuật ở giữa, thổi nàng lụa trắng bay lên, mơ hồ có thể thấy nữ tử tinh xảo bên mặt. Đây là Hình Thiên cùng Độ Ách Tinh quân liếc nhau, không biết là ai. Chỉ là lại nhận ra kéo xe dị thú, lại là cơ hồ đã tuyệt chủng, dù là tam giới đều hiếm thấy lục tụ. Mà cái kia cổ chiến xa càng là không phải bình thường. Phía trên tràn ngập sát khí nồng nặc cùng binh phạt chi khí, bốn phía còn có tu la chiến trường hư ảnh lúc gần lúc hiện, cái kia hư ảnh bên trong đều là chiến tử thần tiên vong hồn, không biết cái này cổ chiến xa đã từng trải qua loại nào chiến tranh. Cái này cổ chiến xa đi qua chiến tranh tẩy lễ, đã hóa thành một tôn phi phàm pháp bảo, có khủng bố sát phạt chi lực. Gặp một màn này, Độ Ách Tinh quân cùng Hình Thiên tất cả đều trong lòng phát run, không biết người đến lại là người phương nào, nội tình vậy mà như thế kinh người, hiển nhiên lai lịch không nhỏ. Độ Ách Tinh quân tiến lên một bước, cẩn thận mở miệng nói, đây là Tử Vi đại đế cùng Phong Đô đại đế sự tình. Còn mời cô nương chớ có nhúng tay can thiệp. Diệp Đạp Thiên lịch thiên mà đi, chúng ta trấn áp hắn cũng là vì bảo trì thiên địa công chính. Hắn trong lời nói có thăm dò ý tứ, bởi vì đoán không cho phép người tới thân phận, vốn tới một cái Tôn Ngộ Không liền đã đầy đủ làm người nhức đầu, bây giờ lại tới cái không biết tên nhân vật. A. Một tiếng cười khẽ theo trên chiến xa cổ truyền đến, xen lẫn một chút khinh thường, chỉ là thanh âm kia ôn nhu, gọi nhân sinh không nổi bất luận cái gì tức giận tâm tư. Trên xe lụa trắng không gió mà bay, dường như bị người từ bên ngoài kéo ra, trong xe nữ tử chậm rãi ngẩng đầu, tất cả mọi người đều có một lát thất thần. Liền xem như Tử Vi đại đế cùng Phong Đô đại đế người lại có thể thế nào, các ngươi nhưng là cần nghĩ kỹ, là có hay không muốn đối địch với bộ tộc của ta. Nàng lời nói đồng dạng hàm ẩn uy hiếp, cặp mắt kia giống như là sen lẫn hoa đào tháng 3, vũ mị đa tình, sóng mắt lưu chuyển phía dưới khiến người ta nhịn không được chết đuối bên trong. Mọi người chính sợ hãi thán phục tại nữ tử mỹ lệ, chỉ thấy nàng nguyên bản hẹp dài ngập mị nhãn con ngươi, thình lình biến thành dựng thẳng mắt, bên trong chuyển tới lạnh lẽo sát ý càng làm cho trong lòng người giật mình. Đồng thời, có một cỗ đặc thủ khí tức đột nhiên theo nàng quanh thân nổi lên. Gặp một màn này, Hình Thiên còn có Độ Ách Tinh quân nhất thời chấn kinh. Cố khí tức kia tuyệt đối sẽ không sai, hai người đồng thời kinh ngạc nói, lại là Thanh Khâu nhất tộc. Giờ phút này thì liền nhân gian giới bên trong chư thần cũng là kinh ngạc không thôi. Nghĩ không ra lại là Thanh Khâu tộc nhân. Không phải nói Thanh Khâu sớm đã ở ẩn, sớm đã che giấu sao? Căn bản không người có thể tìm tới bọn họ, lại cùng ngoại giới không có liên hệ. Diệp Đạp Thiên làm sao lại nhận biết Thanh Khâu người? Hơn nữa nhìn phô trương, nữ tử này tại Thanh Khâu trong tộc địa vị còn không thấp. nghĩ không ra Thanh Khâu tộc yên lặng vô tận năm tháng, hôm nay vậy mà vì hắn mà xuất thế. Nàng này tướng mạo bất phàm, trên thân lưu chuyển khí chất càng là cao thâm mặt chắc, có thể dùng thần thú kéo cổ chiến xa, hiển nhiên tại Thanh Khâu nhất tộc bên trong thân phận quý giá. Phải biết cái này dị thú thế nhưng là biến mất đã lâu lục tục, cơ hội tuyệt chủng, có thể xưng thần thú, song lần này toàn cái lại xuất hiện 6 đầu. Thanh Khâu nhất tộc, lịch sử đã lâu, sớm nhất có thể ngược dòng tìm hiểu khai thiên tích địa thời kỳ, năm đó Vu Yêu thời kỳ, Thanh Khâu tộc chính là yêu tộc bên trong thập đại tộc một trong. Vũ Đông Chí Phủ một chi địa, Nhật Xuất, Cửu Tân, Thanh Khương Giá Điều Cốc, Thanh Khâu Chi Thôn, Hắc Sĩ Chi Quốc. Bên trong Thanh Khâu Chi Thôn chính là chỉ Thanh Khâu, Chiêu Dương Chi Cốc, Thanh Khâu Quốc tại Bắc, Hồ Tứ Túc Cửu Vĩ, nghe đồn đại vũ thê tử chính là với tư cách là Cửu Vĩ Thiên Hồ nữ tiểu. Dù là bây giờ yêu tộc sớm đã thế nhỏ, nhưng Thanh Khâu hồ tộc y nguyên không tính là nhỏ, bộ tộc này tồn tại 5 tháng quá lâu, nội tình thâm hậu. Nhân gian giới bên trong chư thần tâm lý kinh nghi bất định, hiện ra rất nhiều nghi hoặc, đầu tiên là Tôn Ngộ Không, sau Thanh Khâu, cái này Diệp Đạp Thiên đến tột cùng kết bạn bao nhiêu đại năng nhân vật. Xem xét lại Hình Thiên còn có Độ Ách Tinh Quân bên kia, hai vị thần sắc mặt càng là khó coi. Tôn Ngộ Không bọn họ đều khó có thể ứng phó, bây giờ lại tới một cái, nếu là thật sự xuất thủ, đầy đủ để bọn hắn uống mấy cái ấm. Hiện tại nhưng lại như thế nào cho phải? Hình Thiên hỏi thăm, có loại dự cảm, chỉ sợ bọn họ muốn không công mà lui. Độ Ách Tinh Quân mở miệng lần nữa, chỉ có thể chuyển ra sau lưng hai tôn đại thần, ý đồ có thể trấn nhiếp bọn họ, các ngươi nhưng là cần nghĩ kỹ, Diệp Đạp Thiên sinh mệnh chi hỏa hàng khí tức, rõ ràng kẻ chắc chắn phải chết, làm gì bởi vì một cái kẻ chắc chắn phải chết mà đắc tội đại địch. Thế mà mặc kệ là Tôn Ngộ Không vẫn là Thanh Khâu nữ tử, đều là thuộc về không sợ trời không sợ đất nhân vật, nghe vậy chỉ là cười lạnh, mặt mũi tràn đầy không quan tâm thần sắc, dường như trong miệng đại đế, đối với bọn hắn mà nói, cũng chỉ là phàm nhân mà thôi. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, móc móc lỗ tai, ta lão Tôn thì ưa thích trêu chọc người khác, tốt nhất nhiều trêu chọc mấy người, dạng này mới có thể giết đến thống khoái. Thanh Khâu nữ tử cũng là lạnh lùng đến, ta chính là Thanh Khâu hộ tộc công chúa, Diệp Đạp Thiên hôm nay ta hộ định, ai dám thương tổn hắn, ta liền giết hay. Nghe vậy, hai vị thần chỉ kinh hãi, vạn bạn không nghĩ đến, nữ tử này lại là Thanh Khâu tộc công chúa, cái này địa vị nhưng là quá lớn, khiến hai người kiêng kỵ. Nhân gian các nơi chư thần đồng dạng kinh ngạc, hiển nhiên cũng không nghĩ tới nữ tử thân phận tôn quý như thế. Chỉ là đoán không ra, nàng cùng Diệp Đạp Thiên là quan hệ như thế nào, vì sao như thế bảo vệ cho hắn. Ngươi căn bản không cần tới nơi này. Mà đúng lúc này, một mực trầm mặc Diệp Đạp Thiên đột nhiên mở miệng, ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời Thanh Khâu công chúa, khẽ lắc đầu. Thanh Khâu công chúa nhìn về phía Diệp Đạp Thiên, vốn là lạnh lùng gương mặt cùng trong ánh mắt, vậy mà thái độ khác thường hiện hiện một vẻ ngượng ngùng chi ý, ngươi năm đó đối với ta có ân, ta làm sao có thể không tới. Nàng xem thấy Diệp Đạp Thiên cái kia đầu đầy tóc hoa râm, trong mắt có lòng đau ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, ngươi thương thế Diệp Đạp Thiên lắc đầu, không cần lo lắng, chết sống có số. Long cong mà đúng lúc này, trong không khí đột nhiên chuyển đến như có như không long cong kêu, dường như nơi xa có đạo nhìn không thấy màn nước tồn tại, lúc này lại bởi vì ngoại lực đụng vào, trong lúc vô hình đẩy ra đến bể sóng gợn. Một vòng, phạm vi càng thêm mở rộng, sau cùng tầng này gợn sóng, rốt cục lan tràn đến Côn Lôn bên này, ẩn ẩn truyền đến to lớn uy áp, gọi mọi người chinh lăng một lát. Bọn họ đồng thời nhìn về phía đông nam chỗ vị trí, đều cảm nhận được một cỗ đặc thù khí tức. Diệp Trường Thanh cẩn thận vừa cảm thụ, nhịn không được kinh thanh hô, là có người tại nếm thử đã thông điệu tiên giới giới bích. Trên mặt hắn hiện hiện vẻ lo lắng, không biết người đến người nào, có thể là địa phủ cùng thiên đình biệt thủ. Tôn Ngộ Không mặt mũi tràn đầy thanh thản, đem chơi lấy trên tay gậy gộc, bất kể hắn là cái gì người, nếu là dám thật đối Diệp huynh đệ xuất thủ, nhất định phải gọi hắn nếm thử ta lão Tôn lợi hại. Thanh Câu công chúa không nói gì, chỉ là ánh mắt sát khí đằng đằng nhìn về phía nơi xa, chờ đợi người tới ra sân. Một trận chiến này, nàng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, thể sống chết cũng bảo vệ Diệp Đạp Thiên, lấy báo năm đó tri ân. Mà đối mặt mọi người vẻ lo lắng, Diệp Đạp Thiên lại là thần sắc bình thản ung dung, phát giác được hư không gợn sóng bên trong tràn ngập một cỗ khí tức quen thuộc, không khỏi nhíu mày. Mà ánh mắt mọi người quét tới chỗ, chính là Thái Sơn. Lúc này Ma Đô Thái Sơn chi đỉnh, khí lưu sóng trung văn chấn động càng phát ra lợi hại, rốt cục tại đến điểm tới hạn thời điểm, thì liền không khí đều biến đến bặm mẹo, thình lình toát ra một cái độc lớn. Hang lớn phía sau kết nối lấy một đầu loạn lưu thông đạo, nối thẳng địa tiên giới. Ông ngoong. Theo một trận rồi rào hào quang lóe lên, đến không hết bóng người màu trắng liên tiếp không ngừng theo bên trong cái hang lớn đi ra, buông xuống tại Thái Sơn trên không. Ô ép một chút một mảnh, bên ông, thô sơ giản lược đoan trường, chọn vẹn mấy chục ngàn người cũng không ngừng, như đại quân đồng dạng che khuất bầu trời, đạp gần hư không. Những người này tất cả đều thân mang đạo bảo, tóc cho đến bên hông, dùng ngọc quan kéo lên. Bắt mắt nhất là, mỗi người sau lưng đều lưng có một thanh kiếm, mỗi người kiếm thức không giống nhau, nhưng đều tản mát ra khí tức bén nhọn, kiếm khí tung hành, thấu xương băng hàn. Dẫn đầu lão giả râu bạc trắng bạch mi, khuôn mặt giàn mua, nhưng khí thế lại như thần kiếm giống như thông thiên. Mà tại bên cạnh hắn, còn theo một thanh niên, thư sinh cách đắn mặc, nhưng vẫn là sau lưng đeo kiếm. Giờ phút này, bọn họ tất cả đều thần sắc kích động, trong ánh mắt lại có chút lo lắng tâm tình. Mà Thái Sơn phía trên còn có không ít du khách, giờ phút này đều nhìn đến cái này ngạc nhiên một màn, nhất thời ngớ ra tại chỗ không nhúc nhích được, hô to thần kỳ. Các người mau nhìn đây là cái gì? Thần tích sao? Ta thiên a, đây là trùng động sao? Những người này có phải hay không kiếm tiên? Làm sao cái này nhiều người? 1 triệu kiếm tiên. Đông đảo du khách ngựa nhìn bầu trời cái kia tất cả đều áo trắng 1 triệu kiếm tiên, chấn động theo. Lúc này liền gặp lão giả cầm đầu đưa tay nhất chỉ, sau lưng trường kiếm hưu một tiếng, đột nhiên xuất hiếu, trong chớp mắt liền trên không trung biến ảo thành to lớn, che khuất bầu trời. Đi, trợ giúp thánh chủ. Theo lão giả lời nói rơi xuống, tại rất nhiều du khách chấn kinh nhìn chăm chú bên trong, liền gặp một triệu kiếm tiên ảo ảo lăng không bay lên, đứng tại to lớn trên phi kiếm, sau đó hoành không mà đi, thẳng đến chân trời. Chương 67, vì nàng, ta nguyện ý cùng toàn bộ tinh không là địch người đăng, Quân Vô Tà cự kiếm hoành không, xông lên trời. Tại các du khách xem ra, cự kiếm kia tựa như là một chiếc vũ trụ phi thuyền, quá mức hùng vĩ cùng to lớn, chở trọn vẹn mấy chục ngàn người bay xa, giống như là tại chứng kiến thần thoại. Mà những người này chính là từ địa tiên giới thập vạn đại sơn bên trong mà đến thuộc sơn kiếm tông trên dưới đệ tử. Chỉ cần là có thể liên hệ lên đệ tử, tất cả đều bị triệu tập trở lại địa cầu. Thái Sơn cùng Côn Lôn cách nhau mấy ngàn dặm khoảng cách, nhưng mà đối với thuộc sơn kiếm tông bọn người mà nói, cũng bất quá là trong nháy mắt khoảng cách. Chỉ là một lát, cự kiếm liền đã đến Côn Lôn sơn mạch. Bọn họ phi tốc chạy về phía Côn Lôn sơn mà đến. Cùng lúc đó, Côn Lôn phía trên, mọi người thấy bất ngờ xuất hiện một đám nhân mã, cũng là ào ào kinh ngạc, thần thái không đồng nhất. Diệp Trường Thanh bọn người kinh hỉ, hiển nhiên nhận ra người đến, lại là thuộc sơn lão tổ tiền bối, còn có năm đó cùng chính mình cùng thế hệ thi kiếm tiên Lý Thái Bạch. Tôn Ngộ Không cùng Thanh Khâu công chúa thì là kinh ngạc, biết người đến là người một nhà, liền không còn cảnh giác. Đỗ Ách Tinh Quân cùng Hình Thiên thì là kinh nghi bất định. Diệp Đạm Thiên thì là mặt mỉm cười, vậy mà nhìn thấy năm đó cố nhân cùng hậu bối, hơi xúc động. Mà đúng lúc này, theo cự kiếm đến, bên trên có một cái thanh âm giản mua truyền đến, vang vọng đất trời ở giữa. Địa cầu nhất mạch Thục Sơn kiếm tông, cùng nên thánh chủ trở về. Theo lấy Thục Sơn lão tổ lời nói rơi xuống, mấy chục ngàn kiếm tiên tất cả đều ào ào quỳ gối, Thục Sơn đệ tử, cùng nên thánh chủ trở về. Những đệ tử này có năm đó người, nhưng phần lớn đều là hậu bối, dù sao địa tiên giới đã qua 2 triệu năm, mà bọn hắn cũng đều là địa cầu nhất mạch sinh sôi sau khi ra ngoài người, bởi vì vì địa cầu nhất mạch chỉ lấy có địa cầu huyết mạch người làm đệ tử. Bọn họ tuy nhiên chưa từng thấy qua Diệp Đạm Thiên, nhưng lại đối hắn sự tích nghe nhiều nên thuộc, sớm đã kính ngưỡng đã lâu, bây giờ nhìn thấy chân nhân sau không khỏi kích động bạt phần. Âm thanh truyền giữa thiên địa, cự kiếm cũng theo đó thu nhỏ, sau đó mấy chục ngàn kiếm tiên từ trên trời giáng xuống, ào ào rơi vào đỉnh Côn Lôn, đứng sau lưng Diệp Đạm Thiên. Thục Sơn lão tổ nhìn hướng lên bầu trời bên trong hai vị cổ lão thần chỉ, tự thân tản mát ra kiếm tiên sắc bén chi uy, tuy nhiên cảnh giới không bằng, nhưng không sợ chút nào, cũng lạnh giọng quát to: "Nhân gian giới địa cầu nhất mạch, chỉ nghe lệnh Diệp Thánh chủ, đối địch với Diệp Thánh chủ, ta địa cầu nhất mạch nhất định tới không chết không thôi." Nghe vậy, Đỗ Ách Tinh Quân cùng Hình Tiên đều là trong lòng cảm giác nặng nề, áp lực lần nữa tăng gấp bội. Bọn họ không nghĩ tới, thậm chí ngay cả chính mình địa tiên giới địa cầu nhất mạch cũng tới người. Đối tại địa cầu nhất mạch, bọn họ đương nhiên biết được, dù sao đây là cái này mấy triệu năm qua mới nhất quật khởi một cái cường thế một mạch, bên trong không thiếu thiên tư chắc tuyệt người. Như lão tử, Khổng Tử, Quỷ Cốc Tử bọn người, bị rất nhiều cổ lão đại thần coi trọng, thậm chí tin tưởng bọn họ tương lai tất nhiên sẽ đứng hàng đứng đầu cường giả. Chủ yếu nhất là, địa cầu nhất mạch đạo pháp trăm hoa đua nở, tiềm lực to lớn, mà lại mười phần đoàn kết, khiến rất nhiều tiên nhân cũng theo đó kiêng kỵ, sẽ không tùy tiện trêu chọc. Nghĩ không ra Diệp Đạm Thiên lại là địa cầu nhất mạch thánh chủ. Hiện tại chỉ là tới một cái thuộc sơn kiếm tông, địa cầu nhất mạch nhân số đông đảo, tiên môn vô số, cái này muốn là toàn bộ chạy đến, thật là một cỗ không thế lực nhỏ. Đỗ Ách Tinh Quân cùng Hình Thiên trong bóng tối nói chuyện với nhau, ngữ khí có chút nặng nề, đột nhiên cảm thấy cái này một hàng rất là khó giải quyết, tựa hồ trêu chọc đến một cái bối cảnh có một số đại nhân vật. Cùng lúc đó, đỉnh Côn Lôn, Diệp Đạm Thiên ánh mắt nhu hòa đảo qua thuộc sơn kiếm tông cầm đầu mấy người, đều là quen thuộc gương mặt, nhưng nhiều năm không thấy, bọn họ đã không giống lúc trước khí tức. Càng có mấy người, lần này không nhìn thấy, chắc hẳn đã chết đi trong năm tháng. Hắn không khỏi có chút buồn vô cớ, thở dài thời gian vô tình. Các ngươi tới. Diệp Đạm Thiên đối Thục Sơn lão tổ bọn người gật gật đầu, vất vả các ngươi. Thục Sơn lão tổ vội vàng thở dài hành lễ, chúng ta chờ đợi thánh chủ trở về đã 2 năm, bây giờ rốt cục toại nguyện, lại khổ cũng đáng được. Lý Thái Bạch ngữ điệu nghẹn ngào, thánh chủ, năm đó từ biệt, 2 triệu năm a. Diệp Đạm Thiên thở dài, đúng vậy a, qua thật nhanh a. Dù là nhiều năm như vậy thời gian đi qua, Thục Sơn kiếm tông đối với Diệp Đạm Thiên trung tâm vẫn như cũ không thay đổi. Cũng không chỉ là bọn họ, tất cả địa cầu nhất mạch tiên môn đều là như thế. Bọn họ ưu không sai nhớ đến, năm đó thánh chủ là bực nào tài tình kinh thiên động địa, vì thường sinh mà hỏi, vì thường sinh mà hỏi tiết lộ. Chỉ là đáng tiếc, về sau kinh biến, khiến cho mọi người đều trở tay không kịp, không nghĩ tới thánh phi lại đột nhiên chết đi, cũng để cho thánh chủ tao ngộ lớn lao đả kích. Hiện nay, thánh chủ rốt cục trở về. Thục Sơn kiếm tông cảm thấy, chính mình địa cầu nhất mạch rốt cuộc tìm được người đáng tin cậy. Mà hắn địa cầu nhất mạch người đều tản mát trên đất tiên giới khác địa phương, hoặc là tạm thời không biết tin tức này, hoặc là tạm thời không đợi kịp đến, Thục Sơn kiếm tông có thể tới, cũng là dưới cơ duyên xảo hợp. Dù sao Nam Cực Tiên ông loại này cấp bậc cùng hảo tâm thần tiên, không là nơi nào đều có. Nhưng bây giờ, Tam Phương đại biểu ý nghĩa không phải tầm thường nhân mã khí chất, đều là vì Diệp Đạm Thiên mà đến, các phương chấn kinh tạm thời không nói đến. Diệp Đạm Thiên phụ tay mà đứng, tĩnh mịch ánh mắt tựa hồ có thể bao dung thiên địa, giờ phút này hắn tuy nhiên đã biến thành phàm nhân, nhưng dường như vẫn như cũng là ngàn vạn năm trước, cái kia có thể lật tay thành mây trở tay thành mưa Diệp Thánh chủ. Mà đúng lúc này, hai vị cổ lão thần chỉ lời nói vang lên lần nữa. Chỉ là lần này, bọn họ đã không có lực lượng, chỉ là nghiêm túc đe dọa, Diệp Đạm Thiên, ngươi nghịch tiên mà đi. Đối thiên đạo bất kính, toàn bộ nhân gian giới cũng sẽ không tha cho ngươi, nhân gian và linh cũng sẽ không cho phép ngươi làm như vậy. Bây giờ hai người đã biết, chính mình lần này trấn sát Diệp Đạm Thiên đã không có cơ hội, hai vị đại đế bàn giao nhiệm vụ hiển nhiên là thất bại. Dù sao, đối mặt ba phe nhân mã, bọn họ tự biết bất lực không địch lại. Diệp Đạm Thiên tóc trắng xóa, chắp hai tay sau lưng, đứng tại trong gió tuyết, nghiêng nhìn bầu trời, ngữ điệu bình tĩnh lại cường thế nói, vì nàng, cùng toàn bộ tinh không là địch, lại có làm sao? Trong gió tuyết đập vào mặt khí phách, cơ hồ làm cho lòng người 997 bên trong cứng lại, rõ ràng chỉ là phàm nhân chi khu, lại giống như là hỗn độn thần ma, không sợ thiên địa. Lần này ngôn ngữ thật sự là lớn trái ngược không nói chi ngôn, từ Diệp Đạp Tiên trong miệng nói ra lại là cực kỳ tự nhiên, không có người chế giễu hoặc là hoài nghi hắn năng lực, dù là hắn bây giờ chỉ là một kẻ phàm nhân. Cho dù là hai vị thần chỉ, hoặc là nhân gian quan chiến chư thần, đáy lòng đều thừa nhận, Diệp Đạp Tiên có khí thế kia cùng đẳng phách, nếu không phải hắn bị đại kiếp giáng thành phàm nhân, tương lai ai dám nói có thể thắng hắn. Ha ha ha, nói tốt vô cùng. Ta lão Tôn ai cũng không phục, thì phục Diệp Minh. Tôn Nộ không ánh mắt tràn đầy tán thưởng, Diệp Đạp Tiên tính cách có thể nói là rất đúng hắn khẩu vị, nếu không hai người lúc trước trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không theo đối thủ, dần dần thành vị sinh tử tương giao huynh đệ. Có thể nói, Tôn Nộ không cùng Diệp Đạp Tiên tính cách cực kỳ tương tự, đảm phách kinh thiên, chẳng sợ hãi. Thanh Câu công chúa cũng là gật đầu, đối với Diệp Đạp Tiên lời nói cảm thấy chứng nhận với cung ý, cũng không cảm thấy hắn là nói khoác lác, nếu là người khác tới nói, tuyệt đối sẽ bị chế giễu, nhưng không có người sẽ đi chế giễu Diệp Đạp Tiên. Dù sao, mọi người đều gặp hắn cưỡng ép độ ba kiếp, lúc đó nhưng là từng lui về phía sau một bước. Mà đúng lúc này, Diệp Đạp Tiên thanh âm lại vang lên, mang theo một chút khinh thường cùng niệm ai, mà lại, ai nói toàn bộ tinh không đều nguyện ý đối địch với ta? Các ngươi vừa mới lời nói dù là đặt ở năm đó tam giới, cũng không ai dám nói như thế. Không khỏi cũng quá ý nghĩ hao huyền. Chương 68, truyền kỳ kết thúc. Người đăng, Quân Vô Tà Lỗ Hồng, đã sửa đổi Diệp Đạp Tiên vẫn chưa tại nói mạnh miệng, bởi vì hai vị thần chỉ lời nói dù là đặt ở tam giới, cũng sẽ bị xem như cờ chê, cũng không phải là chỗ có thần tiên đều ưa thích lẫn vào những vật này. Nhân gian giới càng là như vậy, rất nhiều cổ thần đều tự phong nhiều năm, làm sao có thể vì đối phó một người mà làm to chuyện? Mà lại cũng không người là ngu ngốc, không phải chỗ có thần tiên đều nghĩ đắc tội người, loại kia thế gian đều là địch tình huống, trừ phi là tổn hại chỗ có thần tiên lợi ích, nếu không rất có thể xuất hiện. Tiếp là, Diệp Đạp Thiên lời nói còn có một tầng hàm nghĩa. Đó chính là hắn trong lời nói lực lượng, cũng không phải là chỉ vì kể trên điểm này, mà là bởi vì, năm đó cho dù là tại tam giới, cũng là có rất nhiều người biết Diệp Đạp Thiên bất phàm, biết hắn cùng rất nhiều người có đặc thù mật thiết liên hệ, cũng không nguyện ý đối địch với hắn, bởi vì cái kia đem duy nhất một lần đắc tội rất nhiều người. Đương nhiên, nhân gian giới tự nhiên cũng sẽ có một số đối Diệp Đạp Thiên có ý tưởng cổ lao thần tiên, trước mắt còn tại yên lặng nhìn biến. Đến mức độ ách tinh quân hai người, đại biểu chỉ là Tử Vi đại đế cùng Phong Đô đại đế thế là tôi, đối Diệp Đạp Thiên mà nói, quả nhiên là không cần e ngại. Mà giờ khắc này, nghe đến Diệp Đạp Thiên ngữ khí, hoàn toàn không đem hai vị đại đế để vào mắt, hai thần sắc mặt càng là khó coi, giống như điều sắc bàn một dạng năm màu rực rỡ. Đỗ Ách Tinh Quân trầm giọng nói, ngươi đã là phàm nhân, không còn sống lâu nữa, bây giờ chẳng qua là vùng vây dây chết thôi. Hình Thiên cười lạnh nói, thì tính toán chúng ta bây giờ thu thập không ngươi, trong vòng 7 ngày ngươi cũng tất nhiên sinh mệnh chi hỏa dập tắt, thân tử lạc tiêu. Đây chính là ngươi hạ tràng. Tôn Ngộ Không ở bên cạnh chế giễu lại, cái này cũng không nhọc đến ngươi hao tâm tổn trí. Nói, hắn lộ ra một cái sát khí đằng đằng nụ cười, trước suy nghĩ một chút các ngươi hai cái đợi chút nữa hội chết như thế nào đi. Trên tay kim cô đồng bộ phát ra to lớn khí lưu, trung quanh vô số tuyết hoa vang khắp nơi, biến ảo thành không gì so sánh được sắc bén lưỡi dao, nhất thời đem Hình Thiên giật mình. Hắn mãnh liệt lùi về mấy bước, sợ hãi nói, ngươi dám? Ngươi cũng biết nhìn qua Tôn Ngộ Không không tốt ánh mắt, hắn xinh xinh đem đằng sau lời nói cho nuốt vào, một bộ giận mà không dám nói gì bộ dáng. Diệp Đạp Thiên giống như cười mà không phải cười, ngựa khí đạm mặt nói, ngươi trở về nói cho Phong Đô đại đế, hôm nay hắn thịnh tình mời, ngày khác có thời gian, ta chắc chắn đi nhân gian địa phủ đi tới một lần. Diệp Đạp Thiên tầm mắt lộ ra một vẻ sắc cơ, giống như ám mang, lóe ra không hiểu lập lẫy, để Hình Thiên tâm lý có chút bối rối. Hình Thiên chất vấn, ngươi muốn làm gì? Diệp Đạp Thiên hồi đáp, đi địa phủ lấy một người thi thể. Diệp Đạp Thiên sợ thuyết người này, dĩ nhiên chính là Đạm Đài Cổ Nguyệt. Bây giờ, nàng thi thể tại 5 tháng sông dài Hạ Du, mà Hạ Du chết ở giữa, nhưng tam giới đã sụp đổ, tự nhiên là muốn đi nhân gian địa phủ mở ra 5 tháng sông dài, tìm về Đạm Đài Cổ Nguyệt thi thể. Bởi vậy, này nhân gian địa phủ, bất luận như thế nào Diệp Đạp Thiên cũng là muốn đi một lần. Cho dù bọn họ không đến, Diệp Đạp Thiên cũng sẽ đi. Đỗ Ách Tinh Quân cười lạnh hai tiếng, thản nhiên nói, chứ quan tâm một chút ngươi mình còn có mấy ngày có thể sống à, đừng nói địa phủ này, dù là này nhân gian, ngươi cũng là thân thể sắp chết. Dứt lời, Đỗ Ách Tinh Quân trầm giọng nói, chúng ta đi. Hình Thiên tựa hồ không muốn rời đi, làm sao cũng không an tâm bên trong ngụm nộ khí kia, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy rời đi? Thật sự là mất mặt cùng cực. Đỗ Ách Tinh Quân cười lạnh, ta nhìn ngươi cái kia tìm cái thời điểm, đem chính mình ném rơi đầu tìm trở về, ai quy chẳng lẽ cũng theo ném không thành. Kiên Kỵ tầm mắt theo cái kia trên người mấy người sẽ qua, ngươi là muốn mất mặt vẫn là bỏ bệnh. Tam đại thế lực xuất mã, chúng ta hai cái làm sao có thể đối đầu? Đỗ Ách Tinh Quân là cái người hiểu chuyện, đã phát giác được quanh thân cái kia cố như có như không sắc ý, chỉ thấy cách đó không xa Bát Hầu Đức Lượng lấy tay phía trên cây gậy, tựa hồ tùy thời có bạo khởi nguy hiểm. Hình Thiên nhất thời không cần phải nhiều lời nữa, hai thần chỉ có thể hậm hực rời đi, bởi vì đợi tiếp nữa cũng không cần thiết, khẳng định giết không Diệp Đạp Tiên, còn không bằng về sớm một chút phục mệnh. Nhìn về chân trời xẹt qua hai đạo thần mang, Tôn Ngộ Không trong mắt kim quang tăng gọn, sau cùng nhìn về phía Diệp Đạp Tiên, buồn bực nói, Diệp huynh vì sao không cho để ta giết bọn họ hai, coi như là giết gà dọa khỉ. Đến lúc đó mình lại giết phía trên Thiên Đình địa phủ, để bọn hắn toàn bộ hóa thành tro. Thanh Câu công chúa cũng là lạnh giọng nói, không sai, hai người này chúng ta đều có thể vì ngươi giết đến, không cần lo lắng dắt sĩ chúng ta, chỉ là còn không có xây xong Thiên Đình cùng địa phủ, sợ cái gì? Không cần, Diệp Đạp Thiên đưa tay ngăn lại Tôn Ngộ Không cùng Thanh Khâu công chúa, nhìn qua Độ Ách Tinh Quân hai người phương hướng rời đi, ánh mắt thâm thúy mà xa xăm, cười nói, như giết bọn hắn, đến lúc đó ta tự mình đến. Nếu bọn họ chết, ta đi giết người nào? Đợi đến lúc ta giết vào thiên đình địa phủ thời điểm, lại cần ngươi xuất thủ là được. Tôn Ngộ Không nghe vậy cười ha ha một tiếng, thu tay lại phía trên kim cô, như thế rất tốt. Thanh Câu công chúa cũng khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa. Thục Sơn kiếm tông thì là lấy Diệp Đạp Thiên như thiên lôi sai đầu đánh đó, tự nhiên cũng lập tức tuân theo mệnh lệnh. Mà Diệp Đạp Thiên minh bạch Tôn Ngộ Không bọn người hảo ý, chỉ bất quá cái này là chính hắn sự tình, một người sự tình một người gánh. Tạm thời còn cũng không muốn đem bọn hắn liên lụy vào. Thực lực bọn hắn tuy nhiên không tầm thường, nhưng là cùng hai vị chuẩn thánh đại đế giao thủ, vẫn còn có chút nguy hiểm. Huống chi Tử Vi đại đế còn có Phong Đô đại đế vì một phương cường giả, chiếm cứ địa tiên giới nhiều năm, bên trong thâm hậu nội tình thâm bất khả trắc, thành viên tổ chức rất nhiều, không phải vậy nào dám ở nhân gian trọng kiến địa phủ cùng thiên đình. Trọng kiến địa phủ cùng thiên đình, đây không chỉ là cần tự thân thực lực, trọng yếu nhất còn là cần nội tình cùng thành viên tổ chức. Bởi vậy, chỉ bằng vào Tôn Ngộ Không mấy người tùy tiện xuất thủ là không được. Diệp Đạp Thiên suy nghĩ, làm sao cũng phải chờ mình hóa phàm kết thúc, cảnh giới sau khi đột phá, đến lúc đó lại tự mình xuất thủ, đi tìm địa phủ cùng thiên đình phiền phức. Đến lúc đó, Tôn Ngộ Không nếu muốn đi theo, đến lúc đó có thể như năm đó Đạp Linh Sơn lại điên giết một lần. Chắc hẳn những người này cho rằng, chính mình trong vòng 7 ngày sinh mệnh chi hỏa dập tắt, đã là kẻ chắc chắn phải chết ta. Diệp Đạp Thiên trong lòng cười lạnh, ánh mắt xa xưa, đã có một ít bố cục cùng dự định. Diệp Trường Thanh đứng ở phía sau, nhìn qua hai thần phương hướng rời đi, mở miệng nói: "Trong thời gian ngắn bọn họ hẳn là sẽ không lại tới quấy rối, nhưng là địa phủ cùng thiên đình khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nguy hiểm cũng không có tránh thức đi xa, bây giờ chỉ là tạm thời thu hoạch được bình tĩnh." Diệp Đạp Thiên khoát khoát tay: "Không sao, mấy ngày nữa, để bọn hắn cứ tới là được." Đến tận đây, đỉnh Côn Lôn bình tĩnh trở lại, lại dường như khôi phục trước đó an tĩnh, dì rào tuyết hoa theo nhau mà tới, rơi vào Diệp Đạp Thiên đầu vai, bao trùm tại đầu đầy hoa trên tóc, nhanh chóng hòa làm một thể. Đại kiếp đã đi, lịch nhân lui tán, chuyến hôm nay liền coi như cơ bản kết thúc. Mà Diệp Đạp Thiên tuy nhiên vượt qua mạt pháp chi kiếp, cũng đã biến thành phàm nhân, đồng thời ba đóa sinh mệnh chi hỏa sắp dập tắt, đã đến thời khắc hấp hối, không biết còn có thể sống mấy ngày. Đáng tiếc người này a, bị đại kiếp đánh rất vì phàm nhân, lại người bị nghiêm trọng đạo thương, sinh mệnh chi hỏa hấp hối, hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Không biết còn có thể sống mấy ngày, chỉ là nhiều nhất chỉ là 3 ngày, tội gì khổ như thế chứ. Anh hùng tuổi xế chiều, thiên tiêu kết thúc. Thiên đình cùng địa phủ mục đích đã đạt đến, mặc dù không có giết Diệp Đạp Thiên, nhưng thái độ đã cho thấy, chỉ đợi hắn chết đi liền có thể. Trừ phi có trái ngược cơ duyên to lớn, bằng không hắn căn bản không thể có thể sống sót, không phải vậy dù là thánh nhân xuất thủ cũng vô dụng. Chỉ là coi như tam giới bất còn, loại cơ duyên này cũng là gần như không thể gặp. Mà lại, cho dù có loại cơ duyên này sống sót, cũng đã trở thành phàm nhân, muốn khôi phục lại đỉnh phong, cũng không biết cần khổ tu bao nhiêu năm, tổng tới nói, hắn vẫn là đã phế. Nhân gian giới các nơi đều nhớ tới một số cổ lão đại thần tiếng thở dài. Đương nhiên, cũng có người tại cười trên nỗi đau của người khác, chúng sinh bách thái, tâm tư không đồng nhất. Bất quá, tất cả mọi người rất rõ ràng, Diệp Đạp Thiên đã triệt để phế bỏ, từ đó chuyển kỳ kết thúc. Chương 69, từ nơi sâu xa có huyền cơ. Người đăng, quân vô tà sát thực như một số cổ lão đại thần phỏng đoán địa phủ cùng thiên đình mục đích thật là đã đến. Giờ phút này địa tiên giới bên trong, Bắc Âm Phong Đô đại đế cùng Tử Vi đại đế sóng vai mà đi, hóa thành lưu quang, chạy về phía không xa. Trên đường, có thể thấy sắc mặt hai người cũng không tệ lắm, cũng không có quá nhiều hỏa khí. Bắc Âm Phong Đô đại đế gần giọng cười nói, tuy nhiên không có đem hắn trấn sát, có chút đáng tiếc, nhưng tốt xấu mục đích là đã đến, tại đại kiếp triệt để tiêu tán trước đó, cho thấy chúng ta thái độ, chắc hẳn thiên đạo hội có cảm ứng. Tử Vi đại đế gật đầu, đồng ý nói, tam giới băng diệt, thiên địa trật tự cuối cùng vẫn là cần trọng kiến, địa phủ cùng thiên đình không thể thiếu, chúng ta đến lúc đó tự nhiên cũng liền danh chính ngôn thuận. Bắc Âm Phong Đô đại đế nói, đáng tiếc, chưa từng trấn sát hắn, không phải vậy một ngày này đến sẽ nhanh hơn một số. Tử Vi đại đế, chúng ta đều đã ẩn nút như thế dài dằng dặc 5 tháng, còn kém như thế một điểm thời gian hay sao? Dừng một chút, hắn lại nói, mà lại, Diệp Đạp Thiên đạo thương cùng kiếp thương tổn nghiêm trọng, đã sống không bao lâu, yên tĩnh chờ hắn chết đi liền có thể. Bắc Âm Phong Đô đại đế gật đầu, cao mày nói, chỉ là không nghĩ tới, hắn sau lưng vậy mà có nhiều người như vậy, cũng không biết hắn từng trải qua cái gì, thật có chút địa vị bất phàm. Tử Vi đại đế lắc đầu, cười nhạt nói, 350 hết thể đều muốn vô dụng, thân tử đạo tiêu về sau, hết thể nhân quả đều là đoạn, có lại nhiều kinh lịch cùng địa vị cũng là phí công. Bắc Âm Phong Đô đại đế nói, như thế không sai, vậy liền lại đợi mấy ngày, nhìn hắn như thế nào chết thẳng đi. Ha 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 ha. Đỉnh Côn Lôn hoàn toàn yên tĩnh, thiên địa thuần trắng, thế nhưng là Diệp Đạp Thiên biết từ nơi sâu xa có đoàn bóng mờ thủy trung vung đi không được, đến từ không hiểu nguy hiểm đã ẩn nút tiếp theo, yên tĩnh đợi lần sau thời cơ. Nghĩ đến Đạm Đài Cổ Nguyệt Ly Kỳ hiện thế, vậy mà cùng mạt pháp đại kiếp có một chút liên quan, hắn liền cảm thấy sau lưng phát lạnh, càng phát giác đây hết thảy bên trong có lẽ ẩn tàng có cái gì đại bí mật. Nhưng là vẫn là thánh nhân từng nói câu nói kia, không có đạt đến cái kia chí cao vô hạn cảnh giới, ngươi thì vĩnh viễn cũng không nhìn thấy sau lưng chưa từng thấy qua phong cảnh. Bởi vậy, bây giờ mạnh lên, càng ngày càng mạnh mới là quan trọng. Diệp Đạp Thiên đứng chắc tay, tóc trắng tung bay, nhìn qua vô biên vô hạn bầu trời, dường như có thể nhìn đến sông to lớn ánh mắt, ngước mắt nhìn chính mình nhất cử nhất động. Diệp Trường Thanh không khỏi hiếu kỳ hỏi, "Tông chủ, ngươi đây là đang nhìn cái gì?" "Ta đang nhìn thiên." Mọi người không khỏi ngẩng đầu, có thể là bị Diệp Đạp Thiên lời nói cho cảm nhiễm, vậy mà không hiểu cảm thấy, cái này dưới bầu trời dường như thật có song nhìn không thấy đại thủ, ở trong tối từ điều khiển hết thảy. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong lòng nghiêm nghị. Tuyết rơi càng lớn, muốn đem thiên địa bao phủ bên trong, đỉnh Côn Lôn phía trên mấy đạo nhân ảnh sừng sững tại phong tuyết phía trên, giống như thanh tùng ngạo nghệ đứng thẳng. Gió lạnh gào thét, Diệp Đạp Thiên trên thân tiêu điều khí tức càng ngày càng dày đặc, hắn hiện tại tuy nhiên cùng phàm nhân không khác, chỉ bất quá tóc bạc trắng cho hắn tăng thêm mấy phần tiên nhân chi tư, dường như một giây sau liền sẽ vũ hóa đăng tiên mà đi. Dung nhan chưa biến, nhưng tóc hoa dâm thương sinh, Diệp Đạp Thiên trên thân tràn ngập một cỗ tử khí nặng khí tức, giống như là đã đến thời khắc hấp hối, ngày giờ không nhiều. Trong thân thể đạo thương, tiếp thương tổn càng là khủng bố, đương theo lấy ở ngực cổ kiếm đau đớn, không ngừng mà dày vò lấy Diệp Đạp Thiên phàm nhân chi khu. May ra có đặc thù đạo pháp tại, mặc dù là phàm nhân, nhưng còn có thể vận chuyển, miễn cưỡng chống cự ở loại thống cổ này. Bất quá, đây hết thảy, người ở bên ngoài là không nhìn thấy. Bởi vì thì liền cổ kiếm, bây giờ đều đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có Diệp Đạp Thiên chính mình có thể nhìn đến. Cảm thụ lấy cổ kiếm bên trong ba đạo hồn phách, Diệp Đạp Thiên ánh mắt dần dần nhu hòa, đối ở hiện tại chỗ tao ngộ hết thảy thống khổ, cảm giác là vạn phần đáng giá. Nếu như có thể lại tìm đến Đạm Đài cổ nguyệt khí phách, vậy thì tương đương với đem thần hồn hoàn toàn gom góp, đến lúc đó phục sinh nàng cơ hội cũng liền vô cùng lớn. Nhưng là khí phách này, Diệp Đạp Thiên không biết nên như thế nào đi tìm. Lần này nếu là không có mạt pháp đại kiếp, Diệp Đạp Thiên vĩnh viễn cũng sẽ không biết Đạm Đài cổ nguyệt tam hồn vậy mà giấu ở kiếp bên trong. Đi thôi. Không có nghĩ nhiều nữa, Diệp Đạp Thiên ho khan hai tiếng, như lão nhân tại trong gió tuyết phiêu diêu. Diệp Trường Thanh tiến lên một bước, hai tay kết ấn, lang không hư hoa ra từng đạo lưu quang. Ầm ầm một lát, chỉ thấy cách đó không xa tuyết phong vậy mà một phân thành hai, cửa lớn màu trắng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mơ hồ có thể thấy màu xanh biết hòa thuận vui vẻ, chim hót hoa nở chẳng cảnh, cùng bên ngoài tuyết sắc hình thành so sánh rõ ràng. Diệp Trường Thanh không gì so sánh được cung kính nói, mời thánh chủ còn có chư vị, tiến về Côn Lôn bí cảnh một lần. Diệp Đạp Thiên cùng Tôn Ngộ Không, Thục Sơn Kiếm Tông còn có Thanh Khâu nữ tử bọn người cùng nhau tiến vào Côn Lôn bí cảnh bên trong. Vạn trượng bao tuyết bình đi lên, hình thành một đạo thiên nhiên tường tuyết, ngăn trở ngoại giới tìm kiếm tầm mắt, đợi đến tuyết hoa tản đi, chỉ thấy tại chỗ nơi nào còn có bọn họ cái bóng. Thi liên một tia dấu chân đều không hề lưu lại. Tuyết lớn đem hết thảy đều san bằng, không đâu vết, Côn Lôn Sơn cũng khôi phục lại bình tĩnh. Nơi này tốt giống cái gì cũng không có xảy ra, tuyết hoa gì rào rơi xuống, lặng im không nói, không có người biết bọn họ kinh lịch như thế nào kinh tâm động phách biến hóa. Nhìn qua trong video tuyết trắng mênh mang, các quốc gia cảm giác rơi vào một cái hoang đường ngộ cảnh, thật lâu đều không bình tĩnh nổi. Kết thúc, cuối cùng kết thúc, cũng không biết thần tiên thế nào, sẽ không có chuyện gì a. Chúng ta muốn hay không đi hỏi thăm một chút tin tức? Quên đi, ta là không dám đi, nước ta đặc chủng bình chết hết, cũng không dám nữa trêu chọc thần tiên, về sau quốc gia chúng ta thì cung cấp các ngươi ma đồ thần tiên. Đúng đúng, không sai, khẩn cầu thần tiên chúc phúc a. Người lãnh đạo các nước nghị luận ở Mỹ cũng là cảm khái rất nhiều, không nghĩ tới, chính mình bực này phàm nhân, cũng có ngày cũng có thể tận mắt thấy loại này thần tích. Chỉ là bọn hắn nhìn đến cũng không rõ ràng, không biết Diệp Đạp Thiên cuối cùng như thế nào. Mà toàn cầu nhân loại cũng là chấn kinh không bình tĩnh nổi, nhưng biết hết thảy đều đã đi qua, cũng buông lỏng một hơi. Chương 70, nữ hoa nương nương nhường ta mang cho ngươi cái lời nói người đăng, quân vô tả Côn Lôn. Diệp Đạp Thiên bọn người tiến vào bí cảnh bên trong, lại dường như đi vào mặt khác một cái dị giới, tinh xảo tuyệt diệu kiến trúc, lơ lửng trong hư không đỉnh đài lâu cát, càng khiến người ta sợ hãi thán phục là bên trong linh khí nồng nặc. Ngươi nơi này cái gì cũng tốt, chỉ có một chỗ không được, không so được ta lão Tôn Hoa Quả Sơn. Tôn Nộ không hết nhìn đông tới nhìn tây, tuyệt không đem mình làm ngoại nhân, con ngươi đảo một vòng, lộ ra đến vô cùng giảo hoạt. Nguyện nghe tưởng, bởi vì Diệp Đạp Thiên duyên cớ, cho nên Diệp Trường Thanh đối với Tôn Nộ không cũng là cùng kính có thêm. Lại nhiều loại mấy cây cây đào sẽ tốt hơn. Dù sao con khỉ đều là ưa thích đan đào, Diệp Trường Thanh hiển nhiên minh bạch hắn ý tứ, biết nghe lời phải nói, đại thánh nói là, chờ lần sau lúc đến, nơi này thì sẽ dừng đào liên miên, đến lúc đó đại thánh có thể an tận tâm. Mọi người đi theo hắn sau lưng, nguyên bản đất bằng đống nhiên xuất hiện màu xanh bậc thang, như là tốt nhất phỉ thúy, một mực kéo dài tại tầng mây chỗ sâu. Chỉ thấy chỗ đó có mái con toát ra một góc, như là dương cánh muốn bay ngừng, màu đỏ thắm gạch ngói tại tầng mây bên trong như ẩn như hiện, ẩn ẩn còn có thể nghe đến róc rách tiếng nước. Mọi người vào chỗ đình đài, bên cạnh vừa vặn có một chỗ hồ nước, ở trong đó dịch thể bóng ánh sáng long lanh, thậm chí còn có mùi rượu bay ra, câu người đáy lòng tiểu trùng đại động. Lý Thái Bạch ánh mắt sáng lên, nhịn không được tán thán nói, rượu ngon. Diệp Trường Thanh cười cười, vung phất ống tay áo, chỉ thấy lưu ly bảy màu tôn xuất hiện ở giữa không trung, Thái Bạch huynh một mực xem như nhà mình. Lý Bạch thuận tay tiếp được, cười băng nói, vậy ta thì không khách khí. Hắn uống một hơi cạn sạch, tiểu mùi thơm khắp nơi, quả nhiên giống như tưởng tượng, nhịn không được lại cầm mấy chén. Thanh Câu nữ tử tầm mắt rơi vào Diệp Đạp Tiên trên thân, theo tiến đến hắn liền rất ít nói chuyện, có chút lo lắng nói, ngươi thương không có sao chứ, hiện tại cảm giác thế nào? Nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Diệp Đạp Tiên trên thân, Lý Thái Bạch chén rượu trong tay cũng ngừng ở giữa không trung. Tôn Nộ không càng là vỗ đầu một cái, vô cùng lo lắng vọt tới Diệp Đạp Thiên trước mặt, nhỏ nhắn bạch ngọc bình sứ bị hắn ném đi ra, còn không có mở ra, mùi thuốc nồng nặc liền tràn ngập bốn phía, có thể thấy là thượng hạng thánh dược chữa thương. Ngươi nhìn ta lão Tôn trí nhớ này, kém chút quên ngươi thụ thường, thuốc này nói không chừng đối ngươi có trợ giúp. Tuy nói Diệp Đạp Thiên một mực tự xưng cũng không lo ngại, nhưng là tất cả mọi người vẫn là vì hắn lo lắng, không biết hắn sở thuyết là thật là giả. Dù sao cái này đạo thương cùng kiếp thương tổn thực sự quá khủng bố, mà lại sinh mệnh chi hỏa sát thực đã đến dập tắt trước mắt, cái này căn bản là không có cách làm bộ. Không sao. Diệp Đạp Thiên tiếp được Tôn Ngộ không ném qua đến bình thuốc, trong tay vớt về, lại là không có mở ra, hiện tại tạm thời không chết, không cần lo lắng cho ta. Gặp Diệp Đạp Thiên nói như thế, chúng người ánh mắt phức tạp, lý trí không tiếp tục đi hỏi nhiều cái gì, sợ hai chạm đến hắn đau lòng chỗ, chỉ là cầu nguyện đúng như Diệp Đạp Thiên sở thuyết đừng ra sự tình. Chỉ là, Diệp Đạp Thiên đã triệt để biến thành phàm nhân, bọn họ thực sự nghĩ không ra, cái này nên như thế nào khôi phục. Sau đó, mọi người ngồi xuống. Đơn giản làm giới thiệu, Diệp Trường Thanh còn có Lý Thái Bạch bọn họ thế mới biết, đến từ Thanh Khâu tộc nữ tử tên là Tô Như Ca, là tộc này công chúa, đại la phía trên trọng thiên cảnh giới cường giả. Giống như là đã từng Tô Đắc Kỷ, liền là tộc này người, chỉ là tại cô tộc địa vị tầm thường, kém xa Tô Như Ca, dù sao nàng là công chúa, thân phận không phải bình thường. Thì liền Tôn Ngộ Không không khỏi cũng lộ ra mấy phần kinh ngạc, ta nghe nói, từ khi phong thần một kiếp sau đó, Thanh Khâu tộc nhân cơ hồ thì trên đời này biến mất biệt tích, bây giờ yêu tộc thế nhỏ, các ngươi Thanh Khâu tộc có thể lại xuất thế lần nữa, cũng là làm cho người không kịp chuẩn bị. Nói trở lại, thực ta lão Tôn tuy là hòn đá hóa thành, nhưng cũng coi như nửa cái yêu tộc, đều là người một nhà, hắc hắc, người một nhà. Tô Như Ca gật đầu, không sai, ta Thanh Khâu nhất tộc xác thực ở ẩn thật lâu, nhưng chắc hẳn ta xuất thế về sau, tộc ta hẳn là cũng đến chậm rãi như thế, bây giờ đại kiếp đã qua, nhân gian giới bình tĩnh, cũng không cần lại ẩn tàng. Tôn Ngộ Không hiếu kỳ, ngươi cùng Diệp huynh đệ vì sao hội nhận biết? Tô Như Ca nói, Diệp Đạp Thiên từng đúng đúng ta có ân, cứu qua ta nhất mệnh. Nhưng rất hiển nhiên, sự kiện này tựa hồ có chút phức tạp, Tô Như Ca sắc mặt hơi có chút quái dị, thần sắc dị dạng, không muốn nhiều lời. Gặp này, Tôn Ngộ Không trong mắt chuyển không ngừng, tại Diệp Đạp Thiên cùng Tô Như Ca trên thân nhìn tới nhìn lui, luôn cảm thấy không thích hợp, đoán không ra bọn họ phát sinh qua cái gì. Diệp Đạp Thiên tầm mắt rơi vào Tô Như Ca trên thân, chính trọng nói, lần này đa tạ các ngươi Thanh Khâu nhất tộc. Tô Như Ca lắc đầu, một đôi yêu kiều nước mắt nổi lên một chút lộng lẫy, ngươi cứu qua mệnh ta, bây giờ ngươi gặp nạn, ta tự nhiên là muốn đến đây, chỉ là cũng không có trợ giúp cho người cái gì. Diệp Đạp Thiên khoát tay, không cần khách khí như thế, như ngày khác các ngươi Thanh Khâu nhất tộc có chỗ cần, nhưng là cáo chi ta, ta hội xuất thủ tương trợ. Tô Như Ca gật đầu, tốt. Diệp Đạp Thiên tựa hồ là nghĩ đến cái gì, tầm mắt rơi vào Tôn Ngộ Không trên thân, hiếu kỳ hỏi, tam giới đại kiếp trấn áp, sinh linh hạo kiếp, có thể vượt qua mấy cái tỷ lệ rất thấp, lúc trước chúng ta dưới chân linh sơn sau khi tách ra, liền rốt cuộc không gặp mặt, đại kiếp bất ngờ đến sau càng là khó có thể gặp lại, lại không biết ngươi lại là như thế nào vượt qua. Đình đài lâu các ở giữa vân vụ lượn lờ, chu nhan ngói xanh, điêu lan ngọc hoàn toàn, đem nơi này phụ trợ giống như tiên cảnh. Diệp Đạp Thiên thần sắc xa xăm, dường như vận chuyển cả phiến thiên địa, nhìn kỹ, còn có mấy phần ngưng trọng ở bên trong, thì liền Tôn Ngộ Không cũng thu hồi cười đùa tí tửng, ngựa khí là ít có trầm ổn. Tôn Ngộ Không bộ dáng rất là cảm khái, sự kiện này cũng là nói rất dài dòng ta có thể theo đại kiếp bên trong chạy trốn, đồng thời đi vào nhân gian giới, cũng là trùng hợp. Tôn Ngộ Không nhếch miệng cười cười, hứng hờ nói ra, kém một chút ta lão Tôn sẽ chết tại cái kia lao tặc thiên trên tay. Tôn Ngộ Không thần sắc nhẹ nhõm, tốt tựa như nói khí trời như thế nào, hoàn toàn không phải cùng chính mình tương quan sinh tử đại sự, hắn nói đơn giản, thế nhưng là tất cả mọi người biết trong lúc này cơ hội là hiện tượng hoàn sinh. Độ kiếp thời điểm ta bốn phía tranh né, nhìn đến các loại cảnh tượng thê thảm, tam giới thật là sinh linh đổ thẳng a. Ta lão Tôn một đường độ kiếp, một đường chạy, không có nghĩ rằng tại Đại Hoang Cấm Địa đụng phải nữ hoa nương nương. Hồng Hoang Cấm Địa là một cái tam giới bên trong đặc thù chi địa, từ Hồng Hoang thời kỳ một mực tồn tại đến bây giờ. Mà tam giới, từ nhân gian giới bị vứt bỏ về sau, liền chia làm âm phủ giới, sơn hải giới, thiên giới. Hồng Hoang Cấm Địa chính là tại sơn hải giới bên trong. Tôn Ngộ Không tiếp tục nói, ta lão Tôn may mắn được đến nương nương che chở, mới may mắn đào thoát một kiếp, không phải vậy ngươi hôm nay nhưng là không gặp được ta rồi. Nghe đến hắn lời nói, mọi người nhịn không được ngược lại quất ngụm khí lạnh, kinh ngạc không gì so sánh được tầm mắt rơi vào Tôn Ngộ Không trên thân. Thục Sơn lão tổ hoảng sợ nói, lại là nữ hoa nương nương. Nữ hoa nương nương cũng là viễn cổ thần tiên một trong, nhưng nàng địa vị quá cao, thực lực quá mạnh, bởi vì đứng hàng thánh nhân chi vị, không phải hắn cổ lao thần tiên có thể sánh được. Diệp Đạp Thiên coi như trấn định, bưng lên bên cạnh sứ men xanh màu trắng chén trà, mềm mại như ngọc đồ sứ xúc tu xinh ấm, sớn hắn đốt ngón tay thon dài, từng chiếc rõ ràng, cái kia sau đó thì sao? Vừa vận đại kiếp bổ ra hỗn độn, ta không cẩn thận rơi vào bên trong, thì ngoài ý muốn đi vào nhân gian giới, lại về sau sự tình ngươi cũng biết. Vài câu hời hợt lời nói, liền đem chính mình sinh tử sơ lược, lần này khí độ cũng chỉ có tại Tôn Ngộ Không trên thân mới có thể nhìn đến. Nữ hoa nương nương hương trà lượn lờ ở giữa, Diệp Đạp Thiên cúi thấp xuống đôi mắt, nhỏ giọng tự nói, tựa hồ đang suy tư điều gì. Hắn thong dong xé đấm, cực nhỏ ngấn nước theo giữa không trung rơi xuống, như là róc rách nước chảy, trong chén trà có đóa hoa màu xanh chậm rãi nở rộ. Đúng. Tôn Ngộ Không đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại vội vàng mở miệng nói, nữ hoa nương nương nói, lần trước cùng ngươi từ biệt về sau, cảm xúc rất nhiều, nghĩ đến một ít chuyện, nhường ta mang cho ngươi cái lời nói nói. Sắc mặt hắn hơi hơi nghiêm túc lại cổ quái, tựa hồ muốn dẫn lời nói, không phải bình thường. Mà người khác thấy thế thì là kinh ngạc, không hề nghĩ tới, Diệp Đạp Thiên vậy mà lại nhận biết nữ hoa nương nương, mà lại tựa hồ còn có chút quen thuộc. Thực thì liền Tôn Ngộ Không trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, đồng dạng không biết Diệp Đạp Thiên cùng nữ hoa nương nương quen biết sự tình, bất quá nghĩ đến Diệp Đạp Thiên đã từng xông đến qua rất nhiều hiểm địa, hắn cũng liền thoải mái. Người khác nhận biết nữ hoa nương nương xác thực rất làm cho người khác chấn kinh, Diệp Minh đệ nhận biết nữ hoa nương nương, cái kia thực sự xem như bình thường sự tình. Chương 71, 10 không còn một, tam giới hủy diệt. Người đăng, quân vô tả Tôn Ngộ Không lời nói, để Diệp Đạp Thiên có chút kinh ngạc, hắn xác thực cùng nữ hoa nương nương có chút ngọn nguồn, có chút bảo vật đều là theo nàng cái kia lấy được. Đã từng Diệp Đạp Thiên may mắn bái phỏng qua một vị thánh nhân, nói với hắn cái kia lời nói, thì là đến từ nữ hoa nương nương. Diệp Đạp Thiên hỏi thăm, nữ hoa nương nương nói cái gì? Tôn Ngộ Không sắc mặt nghiêm túc nói, nữ hoa nương nương để ta nói cho ngươi, ngươi đạo lữ như thế, có khả năng cùng thành thành có một tia quan hệ. Nghe đến đó, mọi người sắc mặt đều có biến hóa, vô ý thức nhìn về phía Diệp Đạp Thiên, biết rõ người khác đều biết, phục sinh Đạm Đài Cổ Nguyệt đã trở thành Diệp Đạp Thiên chấp niệm. Đạm Đài Cổ Nguyệt nguyên nhân cái chết thành mê, bây giờ có tương quan tin tức truyền đến, mà lại vậy mà cùng thành thánh có quan hệ, tại sao không cứ gọi nhân đại ăn một kinh hãi? Diệp Đạp Thiên ánh mắt kinh ngạc, trong tay ngấn nước có một lát nghiêng về, tuy nhiên cũng không rõ ràng, mấy cái giọt nước rơi xuống nước ở bên ngoài, trên hương án nhất thời nhiều mảnh màu đậm nước động. Mới đầu chỉ là mấy cái, sau đó dần dần tràn ngập ra, như là Diệp Đạp Thiên lúc này nhấc lên nổi sóng tâm. Diệp Đạp Thiên trong lòng suy nghĩ rất nhiều, không được đầu mối, không khỏi tự lẩm bẩm, cùng thành thánh có lẽ có ít quan hệ. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, đúng, cùng thành thánh có quan hệ, không phải cùng thánh nhân có quan hệ, không cần thiết làm lan lộn. Diệp Đạp Thiên cau mày nói, thành thánh phương pháp không nhiều, Hồng Nông, Công Đức, Trạm Tam Thi, nhưng là thánh nhân vị trí từ xưa cố định, muốn đánh vỡ cái này ràng buộc vô cùng chẳng lẽ nữ hoa nương nương ý là Đạm Đài Cổ Nguyệt có thành thánh biện pháp? Diệp Đạp Thiên trăm bề không hiểu, Đạm Đài Cổ Nguyệt sự tình nữ hoa là biết, mà lại nàng cũng là duy nhất biết Đạm Đài Cổ Nguyệt kiếp trước là ai. Bởi vì Đạm Đài Cổ Nguyệt kiếp trước cùng nữ hoa nương nương rất quen, đều là nữ tính bên trong nhân vật lợi hại, cho nên hai người giao tình coi như không tệ. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Đạp Thiên mới có thể cùng nữ hoa có tiếp xúc, từ đó quen biết. Nữ hoa nương nương nói, Đạm Đài Cổ Nguyệt hiện thế khẳng định cùng thánh nhân là không quan hệ, không có thánh nhân từ đó bố cục qua chuyện này, bởi vì thánh nhân cũng làm không được. Cho nên ngươi đạo lữ hiện thế rất phức tạp, khả năng liên lụy đến rất nhiều ngày bí, nhưng nữ hoa nương nương biểu thị chính mình cũng đoán không ra, chỉ là mơ hồ suy đoán, có lẽ cùng thành thành có một ít liên hệ, nhưng cụ thể liên hệ có lớn hay không cũng không tiện nói. Tôn Ngộ Không lại giảng thuật một phen nữ hoa lời nói, khiến Diệp Đạp Thiên rơi vào trầm tư. Đối với nữ hoa lời nói, hắn vẫn là rất tin tưởng, dù sao hai người quan hệ tại cái kia, xác định nàng sẽ không lừa gạt bản thân mình. Nói cách khác, trước mắt bàn tay mình nắm manh mối có hai cái, một cái là Cổ Nguyệt Hiến Tế cùng Mạn Pháp Đại Kiếp có quan hệ, lại có là cùng thành thành có quan hệ, nhưng người giữa hai bên lại có liên hệ gì? Diệp Đạp Thiên trong tay chén trà đã dần dần băng lãnh, phiêu phủ ở phía trên diệp tử từ xanh nhạt chuyển thành màu đậm, hắn nuốt belly vết tường, dọc theo phía trên hoa văn du tẩu, giống như là muốn tìm một loại nào đó dấu vết. Không khí cực kỳ an tĩnh, người nào đều không có mở miệng đánh gãy Diệp Đạp Thiên lời nói, bí cảnh bên trong dường như liền thời gian đều ngưng kết ở chỗ này, không bị bên ngoài quấy rầy. Ai? Sau cùng, lưu lại thở dài một tiếng ở trong thiên địa quanh quẩn, Diệp Đạp Thiên lấy lại tinh thần, quyết định tạm thời từ bỏ suy nghĩ. Hắn biết, chính mình trước mắt vẫn là thực lực không đủ, không cách nào đạt đến nhìn trộm thiên địa chi bí cấp độ, thì liền thánh nhân đều làm không được. Chính mình vẫn là cần muốn tăng lên a. Sau khi lấy lại tinh thần, Diệp Đạp Thiên nhìn về phía Tôn Ngộ Không, hỏi: "Tam giới hiện tại như thế nào?" Tôn Ngộ Không sắc mặt rất là cảm khái, tình huống bây giờ không biết, nhưng là trước khi ta đi, đại kiếp phía dưới, tam giới cuộn cuộn, rất nhiều nơi đều băng diệt thành hỗn độn, âm phủ giới cùng thiên giới đều không còn tồn tại, sơn hải giới coi như tương đối tốt, không có triệt để băng diệt. Tam giới chia làm âm phủ, sơn hải giới, thiên giới. Diệp Đạp Thiên không nghĩ tới sự tình đã đến nghiêm trọng như vậy cấp độ, nghĩ đến chính mình đã từng xông xáo qua vô số địa phương tam giới, không khỏi cảm khái, tổ chim bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Không biết tên phong từ đằng xa thổi tới, cuốn lên vô số lá rụng, bay múa đầy trời giống như là không chốt nhưng là về hồn linh, cho dù là luôn luôn không tim không phổi Tôn Ngộ Không, giờ phút này trên thân cũng nhiều mấy phần không hiểu tiêu điều cảm giác. Dù sao, tam giới cũng là hắn nhà. Tam giới sinh linh chết hơn phân nửa, nghe nói có chuẩn thánh vẫn lạc, đại la, hồn nguyên chết không biết bao nhiêu, mười không còn một, thánh nhân lời nói tạm thời không rõ lắm. Chỉ là chắc hẳn thánh nhân cũng không chịu nổi, bởi vì ta lúc trước nhìn thấy nữ hoa nương nương lúc, nàng liền đã trọng thương, vô cùng nghiêm trọng. Thánh nhân đại kiếp thật sự là quá kinh khủng, căn bản khó có thể miêu tả, đó là không thể diễn tả kiếp, thực sự nói không ra. Cũng không biết nương nương bây giờ như thế nào, phải chăng yên ổn vượt qua. Nhắc lên nữ hoa, Tôn Ngộ Không cũng là có chút xa xút, bởi vì hắn đối nữ hoa nương nương là vô cùng sùng kính, từng đã giúp hắn một số. Mà Tôn Ngộ Không câu nói nghe đến mọi người trong lỗ tai, không thể nghi ngờ là một cái sấm sét nổ vang, nhất thời nhấc lên thao thiên cự lãng. Vậy mà như thế khủng bố, cái này tam giới sợ là triệt để phế. Nhân gian giới đã thuộc về bị vứt bỏ địa phương, liên quan tới tam giới tin tức cũng không rõ ràng, có thể nói là mười phần ở phía sau, trừ phi là có thủ đoạn đặc thù mới có thể giải một chút xíu. Thế mà chính mình vừa mới nghe được cái gì? Chuẩn thánh vẫn lạc, đại la, hôn nguyên tử thương vô số, mười không còn một. Nghe Tôn Ngộ Không cầu thí, đoán chừng thánh nhân cũng là giữ nhiều lành ít. Cái này bạo tạc tính tin tức muốn là truyền đi ra bên ngoài, còn không biết muốn gây nên như thế nào chấn động. Vậy mà như thế nghiêm trọng. Diệp Đạp Thiên đem chén trà đặt lên bàn, chỉ thấy nguyên bản không tì vết ly bách tường thỉnh lình nhiều mấy phần vết rách, trải rộng tại ngọc sứ phía trên, lộ ra có chút đáng sợ. Tôn Ngộ Không thở dài, còn có một số chúng ta cố nhân, hảo hữu, đã từng cùng một chỗ chiến đấu qua đối thủ, trước mắt cũng đều tin tức hoàn toàn không có, không biết tình huống như thế nào, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, giống như là người ta loại này có thể vượt qua đại kiếp, thật sự là quá ít, vận khí phi thường trọng yếu. Chương 72, liên quan tới nhân gian giới đại bí mật. Người đăng, quân vô tả nhân gian giới bị tam giới vứt bỏ, cũng mang ý nghĩa không tại tam giới kiếp nạn bên trong. So với bên ngoài dung chuyển, nơi này lộ ra phá lệ an bình, dù cho ngẫu nhiên có ảnh hưởng, cũng chỉ là một chút gợn sóng dập dờn, không nổi lên được cái gì sóng to gió lớn tới. Địa tiên giới cũng giống như thế, một số đại năng cảm ứng được tam giới có đáng sợ dung chuyển khí tức, nhưng là bọn họ không nghĩ tới thế mà lại là nghiêm trọng như vậy, nếu không phải nghe Tôn Ngộ Không nhắc lên, Diệp Đạp Thiên bọn người chỉ sợ đến bây giờ cũng không biết tình huống cụ thể. Côn Lôn bí cảnh bên trong, mọi người tương đối không nói gì, dường như liền phong đô đình chỉ, thời gian dừng lại tại nào đó khác, Diệp Đạp Thiên trong tay chén trà đã triệt để băng lãnh tiếp theo, bên trong thanh hoa theo nở rộ đến khô héo chỉ là trong nháy mắt sự tình. Nhìn qua cái kia khô héo lá trà, Diệp Đạp Thiên nhẹ nhàng thổi thổi, nó chậm rãi tan ra, giống như không có dựa vào lục bình, chúng sinh sao lại không phải. Nhắc lên tam giới bên trong đã từng những cô nhân kia bạn cũ, Diệp Đạp Thiên cũng không nhịn được có chút trầm mặc cùng ảm đạm. Hắn nghĩ tới rất nhiều người, Hậu Thổ, Nữ Hoa, Tây Vương Mẫu, Na Trà, Dương Tiễn trở một chút quá nhiều người, thậm chí còn có một số đã từng đối thủ, hiện tại cũng không biết là sống 21 là chết, tại cái này đại kiếp quần quận trước đó, những cái kia đã từng ân oán, tựa hồ cũng lộ ra không quan trọng gì. Mỗi người chết đi, đều đại biểu cho vĩnh viễn không thấy, làm cho người không khỏi thở dài. Mặt pháp đại kiếp, thiên địa quần quận, chúng sinh đều khó mà may mắn thoát khỏi a. Thiên đạo phía dưới, hết thảy bình đẳng, liền thánh nhân loại này siêu thoát tồn tại cũng không thể may mắn thoát khỏi tai nạn, huống chi là người khác. Tất cả mọi người không có lên tiếng, trong đôi mắt quang chớp tắt, xem ra cực kỳ phức tạp. Bí cảnh chúng gió cảnh vẫn như cũ, giống như đào nguyên còi yên vui, chỉ bất quá mọi người nỗi lòng lại không có lúc đến như thế bình tĩnh. Tôn Nộ Không cầm lấy trên hương án trái cây, thả trong tay không ngừng nuốt nuốt, trong mắt của hắn xẹt qua một vệt trầm tư, đột nhiên nói, ta lão Tôn cảm thấy, thực chuyện này cũng thẳng kỳ quặc. Diệp Đạp Thiên nhấc lên mí mắt, ngươi là ý nói lúc này Tôn Nộ Không tầm mắt vừa vặn rơi tại đây bên trong, hai người ánh mắt ở giữa không trùng chạm vào nhau, chỉ nghe thấy hắn gần từng chữ, Diệp huynh đệ ngươi nhìn a, nhân gian giới bị vứt bỏ liền không sao, tại đại kiếp bên trong còn sống sót. Cũng không biết nhân gian giới là sớm biết được đại kiếp sẽ đến, vẫn là trùng hợp. Đồng tử màu vàng như là hai bánh ngày mai, tản mát ra dạng rỡ ánh sáng, bên trong toát ra mấy phần cơ trí ánh sáng, dường như có thể thấy rõ thế sự. Tôn Nộ Không tuy nhiên tính cách táo bạo, ngang bướng, nhưng thực là rất thông minh, bằng không thì cũng đi không cho tới hôm nay. Tại này đôi hỏa nhãn kim tình lưới, hết thảy đều không chỗ che thân, nói đến câu nói sau cùng thời điểm, Tôn Ngộ Không thanh âm cực nhẹ, giống như là thuận miệng nói ra, mọi người nghe tâm bên trong vẫn không khỏi đến rung động. Không biết phong đông nhiên từ đằng xa thổi tới, trong lòng mọi người bốc lên ra trận trận ý lạnh, phản phất có đoàn nhìn không thấy bóng mờ, đang chậm rãi tới gần bọn họ. Cái kia có lẽ là thiên đạo có lẽ hay là cái gì hắn đồ vật, nói tóm lại, nó cơ hồ trưởng khống chỗ cùng người vận mệnh, chúng sinh đều bị bài bố. Diệp Đạp Thiên cũng không trả lời, hỏi ngược lại, ngươi tin tưởng trên thế giới sẽ có trùng hợp như vậy sự tình sao? Tôn Ngộ Không nhìn qua bầu trời, trong mắt đông nhiên nhiều rất nhiều thứ, hắn thực lực không chỉ có xuất chúng, đầu não cũng là tương đương linh hoạt, nếu không lúc trước cũng sẽ không để nhiều người như vậy đau đầu. Nếu như là sớm biết được lời nói, vậy tại sao hắn thần tiên không tự phong đến nhân gian giới tranh tiếp? Ta không tin những cái này tiết mệnh lao yêu quái, sẽ nghĩ không ra phương diện này. Tôn Ngộ Không luôn luôn tự phụ lại tự ngạo, bên trong thiên địa không có có đồ vật gì là hắn nhìn không thấu, thế mà duy chỉ có vùng trời này, hắn thủy chung đều nhìn không thấu. Lại chính là, nhân gian giới, tại sao lại bị đột nhiên vứt bỏ? Đây hết thảy đủ loại, phát sinh đều quá mức đột nhiên, không có một chút điểm báo hiệu. Những vấn đề này giống như cự thạch, một khối tiếp lấy một khối nện tại đáy lòng của mọi người, bọn họ không phải là không có nghĩ tới, chỉ là không dám nghĩ, nếu như đây hết thảy không phải ngoài ý muốn, như vậy là ai tại cái này sau lưng thao túng hết thảy? Tôn Ngộ Không trong mắt có vạn trượng kim quang tràn ngập ra, phảng phất muốn đâm rách hư vô, tìm kiếm chân thật nhất kết quả, chịu hắn ảnh hưởng, bí cảnh bên trong truyền đến ẩn ẩn chấn động. Chỉ thấy bên cạnh trong ao, đẩy ra mấy vòng gợn sóng, cách đó không xa lầu các mái hiên nhà vách tường cũng ở đó lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ có rơi xuống nguy hiểm, vân vụ tức thì bị thổi bốn phía phiêu đãng, mê mọi người ánh mắt. Diệp Trường Thanh nhịn không được mở miệng nói, đại thánh gia ngươi muốn là tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ ta cái này Côn Lôn bí cảnh đều muốn bị ngươi mang ra. Gõ gõ bình ổn mà lại mạnh mẽ tiếng đánh, rơi tại mọi người trong lỗ tai, mang theo một loại nào đó ma lực, để Tôn Ngộ Không trong mắt tăng vọt kim quang ảm đạm xuống, sau cùng khôi phục bình thường. Diệp Đạp Thiên ngồi trên ghế, tóc trắng rủ xuống ở sau lưng, hắn hơi cúi đầu, ngón tay hơi hơi đố lượng, nhẹ đội lên trên bàn, không có thử một cái đập, nhưng thanh âm này vô cùng có tiết tấu, như là viễn cổ mạch đập nhẹ lên, tràn ngập khí tức thần bí. Ta đồng ý ngươi thuyết pháp, hiện tại tạm thời không cần cân nhắc những thứ này, ngươi trước tiên ở tiên giới thật tốt đợi à, có lẽ có một ngày chúng ta hội biết chân tướng như thế nào, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Tam giới dung chuyển không phải một chuyện nhỏ, sau lưng liên lụy rất rộng, muốn điều tra rõ ràng những cái kia tân bí sự tình, không phải bọn họ bây giờ mức độ cùng thực lực có thể đụng vào. Chỉ có đứng tại chỗ cao, mới nắm giữ chạm đến chân tướng sự thật cùng tư cách, nếu không mang đến chỉ có vô cùng vô tận tai nạn. Dù là thánh nhân, cũng không cách nào siêu thoát mạn pháp đại kiếp, bởi vậy có thể thấy được luồng đốn. Tôn Ngộ Không minh bạch hắn ý tứ, sắc mặt đã khôi phục thành trước đó không bị trói buộc bộ dáng. Lý Thái Bạch còn có Diệp Trường Thanh tựa hồ muốn mở miệng nói cái gì, thế mà cuối cùng vẫn không nói gì, im ắng trầm mặc tại mọi người ở giữa tràn ngập. Chẳng biết lúc nào, bí cảnh bên trong lên nồng đậm sương trắng, thì liền hắn đỉnh đài lâu các cái bóng đều bị xóa đi, lộ ra mơ hồ một góc, như là bị trùng điệp bao khỏa trận tướng, chờ lấy trước mọi người đi tìm kiếm. Trước đó đề tài quá mức cấm kỵ, Diệp Đạp Thiên chuyển di ánh mắt, tầm mắt rơi vào Lý Thái Bạch bọn người trên thân, đổi đề tài. Không biết địa cầu nhất mạch tình huống bây giờ như thế nào. Năm đó Diệp Đạp Thiên đưa Lý Thái Bạch đợi người tới địa tiên giới, khi đó là nhanh đến Tống Triều thời kỳ, cũng chính là đối tại địa cầu tới nói 1000 năm trước. Nhưng tại địa tiên giới bên trong, thời gian lưu tốc nhanh chóng, là địa cầu 2000 lần, cho nên liền là đi qua 2 triệu năm. Trường hợp như nhân gian giới tinh không vũ trụ, thời gian lưu tốc cũng tương tự rất nhanh, cùng địa tiên giới một dạng, cũng là địa cầu 200 lần. Diệp Đạp Thiên sớm đã cảm nhận được, địa cầu chỗ tinh vực phụ cận, thời gian lưu tốc rất chậm, nhưng chỉ cần ra mảnh tinh vực này, tốc độ chạy lập tức tăng gọn 2000 lần. Chương 73, ta muốn đi hoa phàm. Người đăng, quân vô tà địa cầu chỗ ở vùng tinh vực này, tựa hồ có chút đặc thù, nhưng Diệp Đạp Thiên còn một mực không có thời gian đi cẩn thận khí ga. Mà hiện nay, 5 tháng một cái chớp mắt thoáng qua, đã qua 2 triệu năm. Đang đắng 5 tháng bên trong, Lý Thái Bạch dung nhan chưa biến, chỉ là tâm cảnh lại sớm đã không phải lúc trước chỉ biết là uống rượu ngâm thơ người trẻ tuổi. Còn nhớ đến lúc ấy rời đi quê hương, ban đầu đến địa tiên giới mê mang cùng luống cuống, ngày xưa đủ loại, tựa như là hôm qua mới phát sinh qua một dạng, trong nháy mắt đã là thương hải tăng điển. Lúc trước Diệp Thánh Chủ đưa chúng ta tới địa tiên giới về sau, phần lớn người như vậy phân tán. Địa tiên giới thật sự là quá lớn, căn bản là không có cách hoàn toàn liên hệ đến, thập vạn đại sơn bên trong theo chúng ta một cái thuộc sơn kiếm tông, lại gần một chút lời nói cũng là tiên châu bên kia quỷ cốc môn. Lý Thái Bạch giải thích nói, chúng ta thuộc sơn kiếm tông tới thời điểm, có thu đến người khác tin tức, chỉ bất quá đám bọn hắn chỗ đó khoảng cách thực sự quá xa, căn bản không qua được. Diệp Đạp Thiên gật đầu, hiện tại tạm thời khôi phục lại bình tĩnh, bọn họ cũng không cần lại tới đi như thế một chuyến, chờ ta khôi phục, liền đi địa tiên giới tìm bọn hắn gặp nhau đi. Đến lúc đó, có lẽ có thể đem địa cầu cùng địa tiên giới triệt để đạt thông, cả hai liên hệ, thuận tiện để địa cầu khôi phục tu luyện. Lý Thái Bạch thần sắc có chút động dung, may mắn Diệp Thánh Chủ sớm có dự kiến trước, nếu không cũng sẽ không có bây giờ chúng ta thành tựu ngày hôm nay. Địa cầu nhất mạch tại địa tiên giới bên trong, tuy nhiên vẫn còn không tính là đỉnh phong truyền thừa, thế mà cái danh này đã bị đánh vang, bị không ít người biết rõ, nếu là đổi được linh khí tạo hóa tất cả đều tầm thường địa cầu, bọn họ tuyệt đối lấy không đến thành tựu ngày hôm nay. Lần này cũng là lão tổ cảm ứng được biến động, mới thỉnh cầu Nam Cực Tiên Ông trợ giúp. Nam Cực Tiên Ông vẫn là rất thiện tâm. Hắn người tình huống, cụ thể chúng ta cũng không rõ lắm, mọi người ở giữa ngẫu nhiên có liên hệ, đại khái qua đều cũng không tệ lắm. Lý Thái Bạch đêm hai nói, Diệp Đạp Thiên nghe cực kỳ nghiêm túc, nhìn đến tiếng ngươi nhóm vào địa tiên giới, quả nhiên là không gì so sánh được chính xác quyết định. Nếu không mà nói, bởi vì Diệp Đạp Thiên bố cục mở ra đường thành tiên nguyên nhân, địa cầu linh khí kịch liệt điêu linh, căn bản là không có cách duy trì cùng cung cấp mọi người tu luyện cần thiết, đến lúc đó tu vi cảnh giới ngừng bước không tiến, tu tiên giả điêu linh, đối tại địa cầu tiên đạo nhất mạch chuyển thừa, có thể nói là to lớn tai nạn. Diệp Đạp Thiên cảm khái, lúc trước có thể đánh thông địa tiên giới, thực sự cũng là vật khí. Lại phiếm vài câu về sau, biết địa cầu nhất mạch tại địa tiên giới qua không tệ, Diệp Đạp Thiên cuối cùng yên lòng. Sau đó, hắn tầm mắt rơi đang một mực trầm mặc không nói Thanh Khâu công chúa trên thân. Như ca, bất kể như thế nào, lần này vẫn là muốn cảm tạ ngươi đến đây tương trợ. Tô Như Ca cười một tiếng, bí cảnh bên trong cho dù tốt phong cảnh ở trước mặt nàng đều mất đi nhan sắc, Thanh Khâu từ xưa đến nay ra mỹ nhân, hồ tộc càng là không cần phải nói, được trời ưu ái, huống chi còn là Thanh Khâu công chúa. Cho dù là từ trước đến nay không gần nữ sắc Tôn Ngộ Không, sắc mặt cũng có tán thưởng chi ý, chỉ là đơn thuần đối mỹ hảo sự vật thưởng thức mà thôi. Không cần khách khí, đã từ ngươi cũng đối với ta có ân, lẽ gian nên như thế. Biến ảo khôn lường thanh âm như là ngọc trai rơi trên mâm ngọc, bên trong lại xen lẫn tự nhiên mà thành vẻ quyến rũ. Tô Như Ca nhìn lấy Diệp Đạp Thiên bộ dáng như thế, nhịn không được thở dài, lúc trước hạng gì thiên kiêu nhân vật, bây giờ vậy mà biến đến như là phàm nhân. Ta Thanh Khâu có một liệu thương thánh vật, nói không chừng đối ngươi thương thế sẽ có trợ giúp, tuy nhiên không thể khôi phục ngươi tu vi, nhưng là đối với ngươi ngày sau tu luyện vẫn là rất có ích lợi. Nàng rất rõ ràng, mặt pháp chi kiếp lưu lại thương tổn, không phải như vậy mà đơn giản dễ dàng tiêu trừ, không có mấy cái kỷ nguyên thời gian, hoặc là cái gì cơ duyên lớn, muốn toàn bộ khép lại, quả thực là khó càng thêm khó. Trọng yếu nhất là, lại lần tiếp theo khi độ kiếp, vết thương sẽ còn tái phát, bởi vậy có thể thấy kiếp số này lợi hại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Diệp Đạp Thiên không chết, sinh mệnh chi hỏa lại cháy lên, mới có thể bản lại tu luyện. Không cần như thế phiền phức. Diệp Đạp Thiên lắc đầu xin miễn Tô Như Ca hảo ý, mặc kệ là cái gì nạch thương tổn thánh vật, tác dụng ở trên người hắn hiệu quả đều là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mà lại, Diệp Đạp Thiên cũng thực không dùng được, sinh mệnh chi hỏa biến thành phàm nhân, kiếp thương tổn nặng thương, những thứ này khó khăn, đối với Diệp Đạp Thiên mà nói đều không đủ thành đạo, hắn sớm đã có biện pháp tiêu trừ, đồng thời nhờ vào đó trực tiếp đột phá đại cảnh giới. Mà lại, sử dụng thời gian cũng sẽ không quá lớn lên, liền một năm đều không cần. Đối với thần tiên tới nói, một năm quả nhiên là mở mắt nhắm mắt mấy mắt. Mà lại ta bây giờ cũng chỉ là một kẻ phàm nhân, tiến vào Thanh Khâu chỉ sợ có chỗ không ổn. Thì tính sao? Tô Như Ca cũng không thèm để ý, tầm mắt rơi vào cái kia đầu đầy hoa trên tóc, đến cùng vẫn là không đành lòng đi bạch trần Diệp Đạp Tiên vết thương, nói sang chuyện khác, ngươi về sau định làm như thế nào? Cùng mọi người quanh thân thần quang trong mắt so sánh, lúc này Diệp Đạp Tiên thật sự là có chút phổ thông, tựa như là ngàn vạn hạt bụi bên trong giọt nước trong biển cả. Thế mà hắn trong lúc lơ đãng để lộ ra tức giận chết, lại như là theo hạt bụi bên trong sinh ra nhật nguyệt tinh thần. Cũng tỉ như giờ phút này, Diệp Đạp Thiên trong mắt có ám quang lưu chuyển, ý vị sâu xa hồi đáp, tiếp theo ta muốn đi hoa phạm. Khoe miệng của hắn cầm lấy một vệt ý cười, có loại cười nhìn thiên hạ phong vân tư thế, lại dường như phản pháp quy chân, không có chút nào đạo pháp khí tức, càng thêm giống như là một phàm nhân. Hoa phạm? Có ý tứ gì? Chưa từng nghe nói. Mọi người lại là không hiểu ra sao, không hiểu ý, cho dù là Tôn Ngộ Không đều gãi gãi đầu, không làm rõ ràng được hắn trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Đến lúc đó các ngươi liền biết. Diệp Đạp Thiên cũng không có quá nhiều giải thích, bởi vì những thứ này đều cùng hắn đặc thù đạo pháp có quan hệ, lần này bị đánh hoàn thành phạm nhân đối với hắn mà nói cũng không tính chuyện xấu. Bởi vì hắn vốn là muốn đột phá Hỗn Nguyên, mà bởi vì đặc thù đạo pháp duyên cớ, đột phá lúc nhất định phải kinh lịch một lần hóa phạm, lần này vừa vặn bởi vì đại kiếp nguyên nhân trùng hợp bất kỳ, mà đợi đến hóa phạm sau khi thành công, liền có thể trực tiếp trở thành Hỗn Nguyên tiên. Hơn nữa còn không phải mới vào Hỗn Nguyên đơn giản như vậy, chiến lực hội phi thường cường hãn, chuẩn thánh cũng có thể địch. Bất quá liên quan tới cái kia đặc thù đạo pháp các loại phức tạp nói ý, không phải dăm ba câu có thể nói rõ, cho nên Diệp Đạp Thiên chỉ là một khoản đề cập qua. đến mức hóa phàm cũng so sánh đặc thù, chưa bao giờ có thần tiên kinh lịch, cho nên Diệp Đạp Thiên cũng không có giải thích thêm, bởi vì nói bọn họ chỉ sợ cũng không thể nào hiểu được. Chỉ là hóa phàm cũng dùng không quá lâu, rất nhanh liền có thể hoàn thành tức có thể đột phá. Không giống như là hắn thần tiên, đột phá một lần cần ngàn vạn năm, thậm chí còn có tệ hơn đột phá lúc trọn vẹn dùng một cái kỷ nguyên, đây không phải tu luyện, mà chính là đột phá vào cảnh giới, liền dùng lâu như thế. Mà hóa phàm cũng là cùng đặc thù đạo pháp có quan hệ, đến mức cái này đạo pháp là Diệp Đạp Thiên trong đấy lòng một cái rất đại bí mật, chưa bao giờ đối với người nhắc qua, cho dù là nữ hoa đều không biết. Là họa thì tránh cũng không khỏi, phúc thì không phải họa, nói tóm lại, các ngươi không cần phải lo lắng ta. Diệp Đạp Thiên xưa nay không làm không có nắm chắc sự tình, vậy mà hắn nói như vậy, hiển nhiên là có hậu thủ, mọi người cũng liền không lại lo lắng như vậy. Ngay cả như vậy, Tô Như Ca Như cũng mở miệng nói, nếu có cần lời nói, nhớ đến nói cho ta biết một tiếng, ngươi vĩnh viễn là ta bạn tốt nhất. Chương 74, nàng bị ngươi độc thân vào luân hồi. Thánh chủ không thấy. Người đăng, quân vô tả Tô Như Ca nói rất khẳng định, Diệp Đạp Thiên tự nhiên cũng là cười đáp ứng. Sau đó, mấy người lại trò chuyện một chút liên quan tới nhân gian giới sự tình, hàn huyên tới địa phủ cùng thiên đình, không khỏi mang theo hận ý cùng phẫn nộ, mười phần muốn đi san bằng bọn họ. Nhưng là Diệp Đạp Thiên nhưng lại làm cho bọn họ không nên gấp gáp, không nghĩ bọn hắn độc thân mạo hiểm, hắn tính toán đợi chính mình hóa phàm kết thúc, lại đi thiên đình địa phủ đi một lần. Mà từ đầu đến cuối, Diệp Trường Thanh đều không có tham dự vào nói chuyện với nhau, ngược lại tầm mắt qua lại không chừng, nhìn Diệp Đạp Thiên mấy mắt, sau cùng rơi vào nặng mục trên bàn, nhìn chằm chằm cái kia màu đậm đường vân tựa hồ là đang ở người. Theo vừa mới bắt đầu hắn liền có chút tâm thần bất an bộ dáng, cũng không biết suy nghĩ cái gì, thánh chủ Diệp Trường Thanh muốn nói lại thôi bộ dáng, tựa hồ không biết nên mở miệng như thế nào. Diệp Đạp Thiên hơi hơi nghiêng đầu, đem Diệp Trường Thanh thần thái ôm tận trong mắt, chuyện gì? Ngài còn nhớ rõ Lý Thanh Hàn a? Nghe đến cái tên này, Diệp Đạp Thiên phảng phất giống như cách một thế hệ, hắn đã quá lâu không có nghe được cái tên này chủ nhân tương quan tin tức, trong đầu hiện hiện một trương thanh lệ vô song gương mặt, dần dần biến đến rõ ràng lên. Trí nhớ màn che vén ra một góc, chuyện cũ lại lần nữa dâng lên Diệp Đạp Thiên trong lòng. Sáng trong ngân nguyệt, cô khiết cao nhã, treo ở trên bầu trời, thoạt nhìn là như vậy xa không thể chạm, để người ngắm mà sinh hán, thế mà cái kia lạnh như băng nữ tử, lại có được phấn đấu quên mình dũng khí. Đạm hổ phách trong con ngươi, dường như cũng nhiễm trên 9 tầng trời ánh bạc, băng lãnh không tì vết, lại đang nhìn chăm chú Diệp Đạp Thiên thời điểm, nổi lên bóng nước lộng lẫy, muốn nói còn nghỉ, bên trong ôn nhu khiến người ta nhịn không được chết đối dưới ánh trăng. Nhớ mang máng, ngày đó, nàng đã từng hỏi qua, tại sao là nàng? Nữ tử lạnh giọng chất vấn, khóe mắt tràn ra hồng ánh nước mắt, như là vỏ nát ánh trăng, đã có cầu nguyện, vừa lại không cần hàn chiêu. Nàng tựa hồ thương tâm tới cực điểm, thì liền nói chuyện cũng là phân mảnh. Mỹ nhân lã trá chứ khóc, trong thiên hạ bất kỳ người đàn ông nào đều sẽ động dung, muốn lau đi nàng nước mắt, thế mà hết lần này tới lần khác Diệp Đạp Thiên là một ngoại lệ, mặt mày ở giữa không có bất kỳ cái gì động dung. Xin lỗi ngắn gọn hai chữ đã cho thấy hắn thái độ, Diệp Đạp Thiên mười phần quả quyết nói, nhân duyên đều có định số, không cưỡng cầu được. Nữ tử xuống dốc quay người, rõ ràng nhìn đến Diệp Đạp Thiên đạm mạc trong con mắt, không có bất kỳ cái gì chính mình cái bóng cùng dấu vết, nơi đó đã hoàn toàn bị mặt khác một cái nữ tử chiếm lĩnh. Ta hiểu, sẽ không lại quấy rầy ngươi cùng Đạm Đài Cổ Nguyệt. Nàng có chính mình ngạo cốt, đã Diệp Đạp Thiên đã cự tuyệt, quả quyết không làm được loại kia dây dưa đến cùng sự tình, nàng thật sâu quay đầu nhìn một chút, tựa hồ hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm. Nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm tiêu tán tại vô biên băng lãnh ánh trăng bên trong, dường như Đạp Nguyệt mà đến tiên tử đem muốn phi thăng hồi cung. Thẳng đến rất nhiều năm về sau, Đạm Đài Cổ Nguyệt chết đi, nàng biết được tin tức sau nhiệt thân, mới lại lần nữa nhìn thấy qua nàng một lần. Mà đó cũng là một lần cuối cùng, nàng chỉ để lại một câu nói, nàng có thể vì ngươi làm, ta cũng có thể, thậm chí còn có thể càng nhiều. Từ đó về sau Diệp Đạp Thiên thì mất đi Lý Thanh Hàn tin tức. Hạ triều thời kỳ, Lý Thanh Hàn là Hàn triều thánh nữ, cũng là đương đại nữ tu bên trong nổi bật, bởi vậy thế nhân thường thường cầm nàng cùng Đạm Thái Cổ Nguyệt so sánh, nhưng chưa từng nghĩ nàng vậy mà cũng sẽ thích Diệp Đạp Thiên. Có thể nói, Lý Thanh Hàn cùng Diệp Đạp Thiên, Đạm Đài Cổ Nguyệt, theo thời kỳ thiếu niên liền nhận biết. Ba người ở giữa cảm tình gút mắc khoảng chừng mấy ngàn năm lâu dài, thậm chí địa cầu nhất mạch rất nhiều lão nhân cũng biết Lý Thanh Hàn sự tình. Chỉ sợ cũng chỉ có một ít địa cầu nhất mạch hậu nhân, không tính quá giải đoạn chuyện cũ này. Nàng làm sao? Lại lần nữa nghe đến cái tên này, phản phất giống như cách một thế hệ, khi đó Diệp Đạp Thiên cũng không biết Lý Thanh Hàn tâm ý, thẳng đến nàng thổ lộ thời điểm, cái này mới phát giác, không biết bắt đầu từ khi nào đã tỉnh căn tâm trùng. Chỉ là từ đầu tới đôi Diệp Đạp Thiên cũng chỉ là coi Lý Thanh Hàn là làm đạo hữu, trong mắt trừ Đạm Đài Cổ Nguyệt, rốt cuộc chuyện không được nữ từ khác. Nàng tuy nhiên thánh chủ đã có thánh phi, nhưng là Lý Thanh Hàn si tình cũng có chút khiến người ta động dung, Diệp Trường Thanh cảm thấy hắn có cần phải đem sự kiện này nói cho Diệp Đạp Thiên. Nàng biết được thánh chủ ngài vì thánh phi sự tình phi thăng tam giới về sau, liền độc thân vào luân hồi, muốn vì thánh chủ xác minh luân hồi bí mật, một khi xác minh bên trong bí mật liền có thể để thánh phi nhập luân hồi chuyển thế. Cho nên ngàn năm đã qua, nàng bây giờ còn đang không ngừng luân hồi chuyển thế bên trong. Tôn Ngộ Không kinh ngạc, trên thế giới lại có bực này si tình nữ tử. Thục Sơn lão tổ cũng là lắc đầu, cảm khái nói liên tục, ngàn vạn năm luân hồi, lại là tội gì, Lý Tiền Bối quả thực cũng là si nhân a. Lý Thanh Hàn cùng Diệp Đạp Thiên là một thời kỳ nhân vật, so Thục Sơn lão tổ còn cổ lão năm trước. Thì liền Thanh Khâu công chúa cũng than thở nói, từ bỏ nhiều năm tu vi, cam tâm hóa thành bình thường. Sâu chịu nỗi khổ luân hồi, nàng này không phải bình thường quả cảm a. Thế gian có quá nhiều si nhân, đều là bởi vì chữ tình mà sinh, Diệp Đạp Thiên tính toán một cái, Lý Thanh Hàn cũng coi như một cái. Thống khổ nhất sự tình không ai qua được mong mà không được, biết rất rõ ràng chờ đợi không có kết quả, lại vẫn cam tâm từ bỏ tu tiên giả thân phận, sâu vào luân hồi bên trong, chỉ vì trợ giúp Diệp Đạp Thiên một giải bên trong bí mật. Dị thú tranh ở bên cạnh cả kinh kêu lên, chúng ta Diệp lão đại mị lực cũng là lớn, lại có thể để. Nhìn lấy Diệp Đạp Thiên thâm trầm đến sắc mặt, nó vội vàng ngậm miệng lại. Diệp Trường Thanh khiển trách, không nói lời nào không có người đem ngươi trở thành người cầm. Dị thú tranh dọa đến co lại rụt cổ, linh nọt nằm ở Diệp Đạp Thiên dưới chân, không dám nói thêm nữa. Diệp Đạp Thiên trầm mặc không nói, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lý Thanh Hàn hội vì chính mình làm đến mức độ như thế, khó trách nàng lúc trước sẽ nói ra nói như vậy tới. Thở dài một tiếng phiêu tán tại bí cảnh bên trong, nguyên lai sớm tại khi đó Lý Thanh Hàn thì có dự định. Qua rất lâu, Diệp Đạp Thiên tài mở miệng nói, ta biết. Diệp lão đại tranh lớn giọng ở bên cạnh băng lên, tựa hồ lại muốn nói gì, ô. Lo lắng nó lần nữa không lựa lời nói, Diệp Trường Thanh liền vội vàng che nó miệng, ngươi cho ta thành thật một chút. Trong lời nói ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Hắn đối với Lý Thái Bạch còn có Tôn Ngộ Không lộ ra một cái khách khí nụ cười, chắc hẳn chư vị thật xa chạy tới cũng mệt, không bằng để ta mang mọi người nghỉ ngơi một chút. Lý Thái Bạch biết nghe lời phải nói, vừa vặn, ta cũng muốn đi bí cảnh địa phương khác nhìn xem, không biết các ngươi có hứng thú hay không cùng một chỗ. Ai nấy đều thấy được, Diệp Đạp Thiên lúc này trùng quanh khí áp trầm thấp, mọi người vô cùng có ánh mắt tán đi, đem không gian đưa ra đến, không còn đi quấy rầy. Chỉ còn lại có Diệp Đạp Thiên một người tại nguyên chỗ, một luồng phong từ đằng xa thổi tới, thổi hắn suy nghĩ quần quật, màu đen trường bào bay phất phới. Gió chợt nổi lên, thổi nhăn một ao xuân thủy, phong không biết, không sai nước lên, cả ngày nhìn quân quân không đến. Gió nhẹ quất vào mặt mà đến, thổi lên bên tóc mai sợi tóc, trong không khí xẹt qua một vệt ngân sắc dấu vết, trên mặt thoáng có chút ý lạnh, Diệp Đạp Thiên tầm mắt rơi ở phía xa, không biết đang nhìn cái gì. Thân hình hắn không có một lát di động, dường như cùng cái này mây khói ở giữa đỉnh đài lâu các hòa làm một thể. Mọi người sau khi đi xa, Diệp Đạp Thiên trên thân áp lực thấp khí tức càng rõ ràng hơn, hắn lần nữa thâm thẳm thở dài, lắc đầu, trong tầm mắt một mảnh thâm thúy. Vân vụ tụ lại tán, đợi đến mây khói triệt để tiêu tán thời điểm, chỉ còn lại có không có một hai bàn thờ, nơi nào còn có Diệp Đạp Thiên bóng người. Là thời điểm đi hóa phàm, cũng đi trần thế gặp nàng một chút. Lưu lại một câu nói kia, trong hư không quanh quẩn, sau đó nương theo lấy Diệp Đạp Thiên thanh âm tiêu tán. Một bên khác, Tôn Ngộ Không một nhóm người ngay tại hướng về bí cảnh chỗ sâu mà đi, dự định trước tiên ở nơi này ở lại. Cái này Lý Thanh Hàn thật đúng là si tình a. Ai nói không phải đây, chờ thánh chủ nhiều năm như vậy, lại còn lấy thân thể vào luân hồi, hơn nữa còn là vì tình địch. Như thế dũng khí, thực phi thường người gây nên. Chỉ tiếc, thánh chủ đã có thánh phi, chỉ có thể nói sai thời gian, gặp gỡ đối với người. Mọi người tại chỗ đó nghị luận ầm ĩ, lạnh lẽo yên lặng nỗ lực, bọn họ đều nhìn ở trong mắt, nếu không phải thích tận xương thủy, như thế nào lại làm ra việc như thế. Dù sao nàng cũng không có quấy rầy Diệp Đạp Thiên cùng Đạm Đại Cổ Nguyệt, chỉ là một mực yên lặng nỗ lực. Nếu không phải hôm nay Diệp Trường Thanh nhắc lên, chỉ sợ Diệp Đạp Thiên cũng không biết Lý Thanh Hàn làm những chuyện này, cho nên tất cả mọi người chỉ là thuận thức cảm khái, cũng không có quá nhiều ác cảm. Trong lúc nhất thời Lý Thái Bạch cảm khái rất nhiều, đến cùng vẫn là hữu duyên vô phận. Lại phiếm vài câu về sau, Diệp Trường Thanh đem chúng người đưa tới an trí địa phương, mọi người liền ở chỗ này hơi chút nghỉ ngơi, nếu như có gì cần cứ việc phân phó chính là. Mọi người liền tại bí cảnh bên trong ở lại, ngay tại lúc ngày thứ hai. Giống. Một tiếng thu hống vang vọng toàn bộ bí cảnh, cành lá loạn chiến, trong nháy mắt thổi lên vô số lá rụng, lại là dị thú tranh tại lôi kéo cuống họng ngao ngao kêu to. Xong đợi. Diệp lão đại không thấy á. Đợi đến Tôn Ngộ Không cùng Lý Thái Bạch từ trong phòng đi tới, nhìn đến chính là tranh phía trên lui ngày loạn bóng người. Cái này thủ sơn dị thú cũng là thú vị, không biết còn tưởng rằng là ta lão Tôn cái kia con khỉ nhóm. Ha ha, tiểu Đông Tây, phát sinh cái gì ở chỗ này gọi tới gọi đi. Dị thú tranh vội vàng ầm ầm chạy tới, hét lớn, Diệp lão đại không thấy. Nghe vậy, mọi người khẽ giật mình. Theo không lâu sau, Côn Lôn bí cảnh hỗn loạn lung tung. Một lát sau, Diệp Trường Thanh mang theo một đội người theo bên cạnh chạy tới, chúng ta chỗ đó cũng không có tìm được thánh chủ. Chúng ta nơi này cũng không có tìm được. Thánh chủ không ở nơi này, lại hội đi nơi nào? Diệp Đạp Thiên vậy mà biến mất tại Côn Lôn bí cảnh bên trong, chúng người đưa mắt nhìn nhau, Thủ Sơn lão tổ coi như trấn định, các ngươi trước đừng hốt hoảng, để cho ta tới tính toán hắn ở đâu. Chỉ thấy hai tay của hắn bấm quyết, miệng lẩm bẩm, ngay sau đó không gì so sánh được kinh ngạc nói, ta vậy mà tính toán không ra thánh chủ hiện tại vị trí. Cái này sao có thể? Tôn Ngộ Không không tin. Phải biết hiện tại Diệp Đạp Thiên chỉ là một phạm nhân mà thôi, tính ra vị trí hắn, chỉ là động động ngón tay sự tình. Hắn mắt nhắm lại, chỉ là trong nháy mắt liền đột nhiên mở to mắt, thu hồi nguyên bản hứng hở thần sắc, biến đến có chút ngưng trọng lên, vậy mà thật coi không ra. Tựa hồ có sương mù dày đặc che kín hắn bóng người, cũng ngăn trở bọn họ tìm kiếm tầm mắt. Cái kia bây giờ nên làm gì? Mọi người trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống, lo lắng Diệp Đạp Thiên sẽ xảy ra chuyện, hắn hiện tại dù sao chỉ là phạm nhân, không có đạo pháp, mà lại sinh mệnh chi hỏa sắp tắt, một khi ra chuyện nên làm thế nào cho phải? Mọi người tìm không có kết quả sau rất là lo lắng, nhưng sau cùng cũng chỉ có thể từ bỏ. Tính toán, dù là thánh chủ hiện tại thân vị phàm nhân, chắc hẳn cũng không phải bình thường người có thể tổn thương, thánh chủ chính mình im ắng rời đi, chắc là không muốn chúng ta quấy rầy đến hắn, thì chờ một chút xem đi. Diệp Trường Thanh mở miệng, mọi người gật đầu, cũng chỉ đành như thế tự an ủi mình. Chỉ là ở trong lòng, lại không hiểu có một loại dự cảm không hay. Chương 75, ngươi từng nói, Tam Xích Trường Kiếm Trạng không hết tương tư tình quấn. Người đăng, Quân Vô Tà mà tại một bên khác, mọi người khổ tìm không được Diệp Đạp Tiên, lại là đi vào một cái trong thôn. Cái này là nằm ở tương tây trong núi lớn một cái thôn làng. Không xa có khói bếp lượn lờ dâng lên, cũ kỹ kiến trúc tọa lạc tại trùng điệp lục diệp bên trong, hiện lộ ra mơ hồ lại dàn mua thân hình, nhìn phía xa hình dáng, Diệp Đạp Thiên tầm mắt thâm thúy một mảnh. Nơi này phòng ốc nhìn qua tràn ngập lịch sử khí tức, đại bộ phận đều là bình thấp bùn ngói thổ phòng, có chút rách nát cùng cũ kỹ, cũng không biết kinh lịch bao nhiêu bấp bênh, lúc này mới đi cho tới bây giờ. Thôn làng cửa có cái bia đá, không biết là từ khi nào lập ở nơi này, trải qua phong sương mài, phía trên đã mọc đầy rêu xanh, y mắng nói đã lâu lịch sử. Diệp Đạp Thiên tóc hoa dâm đến eo, một thân của bảo, lực lưỡi kiếm bên ngoài người đã không nhìn thấy. Có gió thổi qua, sợi tóc màu bạc hơi hơi hiện sương mù, cổ bào góc áo cuốn lên, trong im lặng lộ ra một cố vẻ bị thương. Hắn giờ phút này đứng tại cái này trước tấm bia đá, một hàng chữ nhỏ đập vào mi mắt. Ngươi từng nói, tam xích trường kiếm, chẳng không hết tương tư tình quấn. Hiện tại, đạp phá bích lạc cùng hoàn tuyển, vì ngươi thân thể vào luân hồi lại có làm sao? Hàng chữ này tràn ngập tuế nguyệt khí tức, không biết tồn tại bao nhiêu năm, đã trở thành một cái di tích cổ, càng là trong thôn mang tính tiêu chí đồ vật. Bia đá rất cổ lão, phía trên chữ viết nói một đoạn cố sự, làm cho người chỉ văn liền không khỏi buồn vô cớ thở dài. Mà ở trong đó, chính là Lý Thanh Hàn đời thứ nhất chỗ ở địa phương. Về sau, nơi này dần dần thành vì một thôn trang, nhưng là tấm bia đá này vẫn không có bị rơi mất. Diệp Đạp Thiên biểu lộ phức tạp, chậm rãi đưa tay vuốt ve bia đá, rét lạnh xúc cảm như là ánh trăng, bên trong lại chuyển tới to lệ cảm giác, cho người ta không hiểu nặng nề cảm giác. Đó là ngay cả năm tháng cũng không thể vùi lấp cẩn trọng tâm tình. Ông bia đá giống như có cảm giác, trong lúc vô hình phát ra một tiếng nghẹn ngào, lại như là có gió thổi qua. Trên tấm bia đá chữ viết hơi có mơ hồ, thế mà thần vận phiêu dật, giống như khinh vân che nguyện, tự mang yêu kiểu mỹ cảm, thế mà ngang liếc dựng thẳng, móc câu ở giữa, lại có chút ngưng trệ, dường như chủ nhân tại biết thời điểm, trong lòng tích tụ khó giải. Có lẽ là tâm tình quá mức nghiêm trọng, đến mức hạ bút thời điểm cũng đưa vào bên trong, thì liền chữ viết cũng đều tràn ngập tối nghĩa khí tức. Hơn 3000 năm, ta tới. Diệp Đạp Thiên thở dài, mặc dù bây giờ Lý Thanh Hàn không nhìn thấy cũng nghe không được, về tình về lý tới nói, hắn đều cảm thấy mình có cần phải đi như thế một lần. Toàn bộ làm như là còn mảnh này si tâm. Trung quy là hắn thiếu Lý Thanh Hàn. Người sao phải khổ vậy chứ? Bia đá lặng im không nói, sừng sững tại thôn cửa, giảng thuật bao phủ tại sông dài bên trong một đoạn cố sự, thông qua 5 tháng thời gian khẽ hở, dường như nhìn đến nữ tử phấn đấu bên mình, thả người nhảy lên bóng lưng. Giống nhau cái kia tảng đá kiên định không chuyển di thâm tình. Ta vào luân hồi, không cầu gì khác, chỉ cầu quân tâm an ổn. Trong thôn lạc người mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ, rời xa trần thế viên náo cùng phồn hoa. Cách đó không xa nông điện, lúa nước sinh trưởng phá lệ tươi tốt, lờ mờ nhưng là thấy bóng người xuyên thẳng qua ở bên trong, tròn trịa mũ râm dưới, là màu đồng cổ đen tui da đen, cầm lấy nông cụ, chuẩn bị kết thúc công việc về nhà. Hạt tóc trồng lên có mấy cái tóc trái đào tiểu hải tử, người truy ta đuổi, mặt mũi tràn đầy đều là ngây thơ non nớt đủ cười, gió nhẹ thổi tới, cây xanh nhẹ nhàng lắc lư, yên tĩnh an lành trải rộng bốn phía. Nơi này hoàn cảnh thật phù hợp Lý Thanh Hàn tính tình, cũng khó trách đời thứ nhất nàng hội luân hồi nơi đây. Thỉnh thoảng có thôn dân đi ngang qua, kinh ngạc cùng tìm kiếm ánh mắt rơi vào Diệp Đạp Thiên trên thân, chỉ thấy hắn một thân màu đen trường bào, xem ra cực kỳ cổ quái, cổ nhân cách ăn mặc cũng không biết là làm cái gì. Càng làm cho mọi người chấn kinh là, cái kia tóc bạc trắng, rõ ràng chỉ là người trẻ tuổi gương mặt, không biết còn tưởng rằng là 7-80 tuổi lão nhân. Người này là đến làm gì nha, xuyên kỳ kỳ quái quái. Tiểu hòa tử, nhiễm cái gì tóc trắng, dù ta tiểu tôn tử lời nói tới nói, loại hành vi này cổ quái người, hơn phân nửa là hành động gì nghệ thuật ra. Sẽ không phải là cái kia đoàn làm phim tới đập truyền hình a, gần nhất chúng ta trong thôn không có người ngoài tiền đến a. Bây giờ mạng lưới phát đạt, xã hội tiến bộ, trong thôn mở điện, có giàu có người ta cũng mua truyền hình, cho nên mọi người cũng biết một chút, tin tức cũng không bế tắc. Thế nhưng là nhìn hắn bộ dáng cũng không giống a, chỉ là người trẻ tuổi kia lớn lên vẫn còn nghe kỹ nhìn. Thôn dân thuần phát, mặc dù hiếu kỳ Diệp Đạp Thiên thân phận, nhưng cũng chỉ là ở bên cạnh xì xào bàn tán, thỉnh thoảng có mấy đạo hoang mang tầm mắt sẽ qua. Quýt sát quan mang, vậy vào thôn làng phía trên, cho chung quanh nó rắc lên tầng nhu hòa ánh sáng. Bất chi bất giác đã là mặt trời lặn phía tây, trên trời cái kia vòng ánh sáng mặt trời cũng không còn trước đó chói sáng, đạm mạc vàng rực rơi vào Diệp Đạp Thiên màu đen trường bào phía trên, cả người hắn tựa như là biết phát sáng mở dạng. Diệp Đạp Thiên cái bóng bị kéo thuyền lớn lên, có gió thổi tới, nhấc lên áo bào góc áo, nhìn qua giống như là tùy thời đều muốn vũ hóa đăng tiên tiên nhân, trong lúc nhất thời, thôn dân nhìn đều có chút mắt trợn tròn. Hắn ở đây tưởng nhớ, cũng không biết sừng sững bao lâu, phản phất là tôn pho tượng không nhúc nhích, trên thân không có bất kỳ cái gì người sống khí tức, ánh mắt mọi người càng phát ra ngạc nhiên lên. Lúc này, có vị tóc hoa dâm thôn dân đi ngang qua, bởi vì hai mắt đục ngầu, chỉ nhìn thấy phía trước có cái hư ảnh, còn tưởng rằng Diệp Đạp Thiên là tới nơi này du khách. Đó là cái có cố sự bia đá cao tuổi thanh âm từ phía sau chuyển đến, run run rẩy rẩy, lại xen lẫn nói không hết tàn thương, nghe hắn ngữ khí, tựa hồ có chút giải thạch địa. Diệp Đạp Thiên ngón tay rốt cục nhẹ nhàng động động, hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Ồ. Theo hắn quay người, vạn trượng ánh chiều tà chiếu nghiêng xuống, nhu hòa ấm áp ánh sáng, tầng tầng lớp lớp phủ lên, nhưng mà lại cho người ta một loại băng lãnh cô tịch tới cực điểm khí tức. Diệp Đạp Thiên thân thể bên trên truyền đến không hiểu ý áp, gọi tất cả mọi người tâm không tự chủ được nhấc lên. Cũng bởi là lớn tuổi, cảm quan cũng không nhạy cảm, lão giả giống như là không có cảm nhận được giống như, chậm rãi đi ra phía trước, đây là ta một vị tổ tông. Diệp Đạp Thiên thần tình trên mặt có biến hóa vi diệu, thì ra là nàng hậu nhân, trên thân khí thế giống như nước thủy triều lui xuống đi, mọi người nhất thời thở phào. Lão giả nheo mắt lại, tựa hồ rơi vào một loại nào đó trong hồi ức, nói đến, vị này tổ tông cũng là cực kỳ thần bí, ta cũng là nghe gia tộc bên trong trường bối, ngẫu nhiên nhắc qua nàng sự tình. Lão giả thân thể tựa hồ cũng không tốt, nói xong một câu, liền miệng lớn thở hổn hển, đứt quãng giảng thuật, rất là chậm trễ thời gian, thế mà Diệp Đạp Tiên cũng vô cùng có kiên nhẫn. Nàng trung thân chưa gả, truyền ngôn là Sương Si Tình một người, chúng ta những hậu nhân này cũng không phải là nàng con nối dõi, là vị này tổ tông người nhà đời sau. Về sau, không biết phát sinh qua sự tình gì. Nghe lấy lão nhân giảng thuật, Diệp Đạp Thiên không khỏi nhớ tới đã từng chuyện cũ, Lý Thanh Hàn khuôn mặt tại thời gian bên trong chớp tắt, nàng thanh âm du dương nguyện chuyển, giống như là một khúc tố không hết niềm thương nhớ cùng ưu sầu. Chương 76, Hồng Trần hóa phàm người đăng, Quân Vô Tà đứng tại thạch bia trước, Diệp Đạp Thiên sắc mặt phức tạp. Đáng ra không? Hắn nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, nơi này hẳn là Lý Hàn hướng sau cùng rời đi địa phương, từ đó vào luân hồi. Cùng cụm trong không khí truyền đến vết rách thanh âm, tựa hồ có đồ vật gì vỡ vụn ra, phản phất là tại hồi đáp Diệp Đạp Thiên lời nói. Bia đá đứt gãy, lấy chứng ta tâm. Các ngươi mau nhìn. Có thôn dân kinh thanh hô, chỉ thấy nguyên bản vuông bức bia mặt, bỗng dưng vô cớ, vậy mà thêm ra vài vết rách, lấy cực nhanh tốc độ trải rộng thân bia. Bia đá làm sao lại xuất hiện vết rách? Thôn dân có chút mắt trợn tròn, phải biết tấm bia đá này theo thôn làng thành lập bắt đầu, liền tồn tại, không biết là dùng làm bằng vật liệu gì làm thành, sừng sững nhiều năm không ngã, mà lại mười phần cứng rắn. Đã từng có đạo xét đánh bổ ở phía trên, bên cạnh đại thụ đều biến đến cháy đen một mảnh, mà ở tấm bia đá này phía trên, thậm chí ngay cả đạo bạch tấn đều không lưu lại, có thể thấy kiên cố. Hô đống nhiên có báo cắt bình đi lên, thổi mọi người cơ hồ mắt mở không ra. Cái kia nam nhân không thấy, hắn tựa như là trống rông xuất hiện, lại như là hư không tiêu thất. Đợi đến phong ngừng thời điểm, tại chỗ đã không có cái kia cổ quái nam bóng dáng, thôn dân không khỏi trừng to mắt, thế mà một giây sau đã phát sinh, phá vỡ bọn họ nhận biết. Chỉ thấy bia đá dường như bị không hiểu lực lượng, trong nháy mắt, vậy mà hóa thành vô số hạt bụi, tiêu tán ở không trung. Chẳng lẽ vừa mới đều là ảo giác sao? Hắn giống như là một cái cổ nhân, giống như bia đá cổ lão, cái gì cũng không thấy. Kia ánh sáng mặt trời đầu tiên trèo non lội suối, xuyên qua trong núi, đi tới nơi này trùng điệp cao ốc bên trong. Thổi lên sáng sớm sương ngủ, xốc lên cái kia tầng mạng che mặt, tòa thành thị này cũng tỉnh lại. Ánh bình minh ở chân trời tầng tầng cho nhiễm, hoặc nhạt hoặc cạn ánh sáng hòa lẫn, bệnh thành thành sán lạn ngời ngời mà long lanh ánh sáng, bao phủ tại cái này thành thị trên không. Hiện đại thành thị luôn luôn thức tỉnh quá sớm, sáng sớm thời điểm cũng đã là tiếng người huyên náo, thần phong hơi lạnh, thổi tan buồn ngủ, cũng thổi lên ẩn nặc tại bóng mờ bên trong áo bảo. Đợi đến Diệp Đạp Tiên theo nơi hẻo lánh ngõ nhỏ đi ra thời điểm, hắn đã cùng phàm nhân không khác, chỉ là tấm kia xuất sắc gương mặt, dù là mặc lấy đơn giản trắng tê cũng che giấu không. Diệp Đạp Tiên rời đi cái thôn kia, đi vào một tòa thành thị bên trong. Trong đám người tinh tham nhịn không được ánh mắt sáng lên, bước nhanh về phía trước, vị tiểu ca này, không biết ngươi có hứng thú hay không có việc. Diệp Đạp Tiên quay người nháy mắt, tinh tham nhìn đến cặp kia đồng tử, như là vũ trụ thâm thúy nhất tinh không, cô tịch mà băng lãnh, tại thời điểm này, hắn cảm thấy mình tựa như là nhỏ bé phù du gặp gỡ quái vật khổng lồ. Có, không có làm ngôi sao ý nghĩ. Tinh tham run run nói dứt lời. Không có. Trong mắt u sắc đều rút đi, Diệp Đạp Tiên thần sắc như thường, dường như vừa mới tinh tham thấy, chỉ là một trận ảo giác. Đợi đến hắn quay người rời đi thời điểm, tinh tham đều còn chưa có lấy lại tinh thần đến, ai, người hắn tựa hồ còn muốn nói gì, thế mà Diệp Đạp Thiên đã biến mất ở trước mắt. Thẳng tắp bóng lưng giống như thanh trúc, chui vào đông nghịt bên trong, thật là có tâm. Tinh tham thở dài, lại tiếp tục tìm lấy mục tiêu kế tiếp. Mài dao mài kéo mỗi tòa thành thị đều không thiếu thôn phố lớn ngõ nhỏ cùng ngõ hẻm, hành tàu ở bên trong, dường như tiến vào trong mê cung, trầm thấp cẩn trọng thanh âm theo rất xa địa phương truyền đến, bị phong đưa vào những thứ này còn con lượn lượn trong ngõ nhỏ. Thanh âm này cựu khúc thập bát loan, lúc xa sắp tới, lại vô cùng có tiết tấu, giống như kéo dài làn điệu, tràn ngập lịch sử cùng tăng đương, bồi hồi tại ngõ hẻm phía trên. Diệp Đạp Thiên đi trong ngõ hẻm, phía trước đường tựa như không có phần cuối, hắn giống như là đi đến năm tháng bên trong, thân thể khí tức dần dần biến đến phổ thông lên. Nếu nói trước đó hắn tuy là biến thành phàm nhân, nhưng y nguyên cùng này nhân thế còn có chút không hợp nhau. Bây giờ lại là đã là hoàn toàn dung nhập vào hồng trần. Diệp Đạp Thiên muốn hóa phàm, như có thần tiên ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc không gì so sánh được, cảm thấy không thể nào hiểu được. Bởi vì đã thành thần tiên, như vậy thì triệt để thoát ly trần thế. Bởi vì tu tiên vốn là muốn chém đứt thất tình lục dục, thoát ly phàm tục, lại không hồng trần sự tình có thể nhiễu loạn phàm tâm. Trần thế cựu trọng thiên cảnh giới bên trong thì có thoát phàm chi cảnh, chí thánh thậm chí càng chạm tam thi. Bởi vậy có thể thấy được luồng đốn, mà trở thành thần tiên sau thì triệt để cùng trần thế có khác. Cho dù là ngụy trang thành phàm nhân, cũng cùng phàm nhân có bản chất khác biệt, phàm nhân nhìn không ra, nhưng là thần tiên liếc một chút thì có thể cảm nhận được. Nhưng là Diệp Đạp Thiên lại khác, hắn hóa phàm chính là triệt để trở thành phàm nhân, cùng thần tiên sẽ cùng liên hệ, một chút thần lực cũng sẽ không có, cho dù là thánh nhân ở đây cũng phát giác không ra. Đối với thần tiên tới nói là không thể nào hiểu được. Mà cái này, tự nhiên là bởi vì Diệp Đạp Thiên đặc thù đạo pháp nguyên cớ. Nhưng cho dù là có đặc thù đạo pháp, muốn hóa phàm cũng vô cùng khó. Phải dùng thời gian rất lâu để cho mình biến thành phàm nhân lại đột phá. Nhưng là lần này, bởi vì đại kiếp nguyên nhân, lại là để Diệp Đạp Thiên mất việc, cho nên nói với hắn mà nói ngược lại là chuyện tốt. Mà cái gọi là hóa phàm, cũng là trải qua hồng trần, tại trong phàm nhân đột phá. Cầu tiên vấn đạo con đường khó hay không? Không sai cầu được đại đạo, lại lần nữa nhập trần thế, tương đương với kinh lịch làm người hai đời, đánh vỡ nhân tiên ràng buộc, càng là khó càng thêm khó, mà hết thể này đều cùng Diệp Đạp Thiên đặc thù đạo pháp có quan hệ. Diệp Đạp Thiên triệt để đi ra ngõ hẻm về sau, trên cái thế giới này lại thêm một cái tại trong hồng trần phiêu bạt người, hắn tựa như là ngàn vạn hạt bụi bên trong một khỏa, không có bất kỳ cái gì địa phương đặc thù. Đi qua cái này đến cái khác thành thị, Diệp Đạp Thiên tại thần hy bên trong đuổi theo, bên người là một đường phi nước đại công ty nhân viên, hắn một nắng hai sương du đãng, nhìn đến lao lực người về đến trong nhà, lộ ra ấm áp nét mặt tươi cười. Đó là buôn ba một ngày sau đó, trước đó chưa từng có nhẹ nhõm. Diệp Đạp Thiên nhìn đến đăng hỏa lan san, đó là dạ người về, tại đêm dài đằng đẵng bên trong mặc sức tưởng tượng, mỗi cái lóe lên cửa sổ, đều ở một cái còn chưa chìm vào giấc ngủ linh hồn, cũng bởi là công tác, cũng bởi là giải trí. Nhà nhà đốt đèn, cuối cùng cũng có một chiếc sẽ thuộc về người ta. Diệp Đạp Thiên tĩnh mịch trong con mắt, rốt cục hiện ra một vẻ tâm áp, hắn cúi đầu xuống, nhìn lấy trong lồng ngực trôi kiếm này, dù là chỉ có mình có thể cảm giác được nàng tồn tại, dạng này cũng đầy đủ. Mặt trời lặn mặt trăng lên, cuối cùng có một ngày, ngươi hội lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt ta. Bất chi bất giác, Diệp Đạp Thiên đi vào một chỗ màu trắng kiến trúc trước mặt, thánh giá tiêu chí dễ thấy mà chói sáng, cho dù là dạng sáng, trong bệnh viện cũng vẫn như cũ bận rộn, nơi này ánh đèn dường như vĩnh viễn không biết dập tắt. Hoa chúc mừng, là cái tiểu vương từ đây. Một tiếng khóc nỉ non, vạch phá yên tĩnh trời cao, con mới sinh đến không thể nghi ngờ là cho cái gia đình này rót vào tươi sống sắc thái. Diệp Đạp Thiên nhìn lấy trên mặt bọn họ nụ cười có chút động dung. Bên cạnh trường giả, khuôn mặt hiền lành nhìn một màn trước mắt, trên mặt nếp nhăn nhiều vô số kể, toàn bộ đều là năm tháng lưu lại dấu vết, cùng em bé vừa so sánh, giống như mới lên mặt trời cùng đến tàn trong gió. Yên tâm đi, cái bệnh này thông qua phẫu thuật trị liệu, khỏi hẳn khả năng vẫn tương đối lớn. Phòng phẫu thuật đèn đỏ một mực sáng lên, chỉ thấy trong phòng thầy thuốc cùng y tá khuôn mặt đều là khẩn trương, trên giường bệnh nam nhân chỉ là trung niên, lại bởi vì bệnh nặng sớm tê liệt trên giường, bây giờ trận này tay 1.2 thuật là hắn hy vọng cuối cùng. Ô mời bất đau buồn đi. Trong không khí truyền đến trầm thấp tiếng khóc lóc, dường như một đoàn mù mịt rơi tại mọi người trong lòng, chỉ thấy bên cạnh một cô băng ca bị đẩy ra, phía trên còn mang theo một khối vải trắng. Bóng ma tử vong thì ở bên người, y tá đối với cái này có lẽ là nhìn quen không quen, thế mà những cái kia người nhà lại là khóc tê tâm liệt phế, nghẹn ngào thanh âm, bồi hồi tại bệnh viện phía trên vùng đi không được, tối nay không biết lại có bao nhiêu người mất ngủ. Bệnh viện là sinh lão bệnh tử dễ dàng gặp được cụ ở ẩn mới, Diệp Đạp Thiên yên tĩnh nhìn lấy, trong con mắt có đồ vật gì bắt đầu lưu động lên, cái kia là đối với nói lĩnh ngộ cùng cảm giác. Có màu xám vật thể tựa hồ là bị cái gì hấp dẫn, bắt đầu ở bên cạnh hắn dần dần ngưng tụ, loại vật này Diệp Đạp Thiên tại mới vừa ở trên người lão giả thấy qua, còn có vừa mới được mang ra đến cô thi thể kia. Đó là tử khí. Người có sinh lão bệnh tử, đã muốn hóa phàm, Diệp Đạp Thiên cũng không ngoại lệ, đồng thời hắn vốn là người sắp chết, sinh mệnh chi hỏa sắp tắt, hắn đã đại nạn sắp tới. Chương 77, hư hư thực thực cố nhân đến người đăng, quân vô tà Diệp Đạp Thiên cơ hồ tại trong bệnh viện ngồi một đêm, sáng sớm lên trực ban y tá nhìn đến hắn bóng người kém chút giật mình. Rõ ràng hôm qua đều không nhìn thấy hắn, người kia là ai a? Y tá trong đầu tìm tòi một phen, xác định chính mình không có ở cái kia thân nhân bệnh nhân bên trong, thấy qua nam nhân này. Xin hỏi ngươi là tới tìm ai? Y tá quay người vội vàng do hỏi, thế mà trên ghế dài trống rỗng, chỉ thấy cuối hành lang có cái thẳng tắp cái bóng lóe lên một cái rồi biến mất. Đợi đến Diệp Đạp Tiên từ bệnh viện đi tới thời điểm, đã là lúc sáng sớm, mặt trời như thường lệ dâng lên, cùng hôm qua cũng không có gì thay đổi. Ấm áp ánh sáng rơi ở trên người hắn, dường như có thể xua tan cái kia như có như không tử khí, thế nhưng là Diệp Đạp Tiên biết, bộ này thể xác nhìn như tuổi trẻ, kỳ thực sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Có lẽ ta là thời điểm muốn an bài một chút chính mình hậu sự. Luyện công buổi sáng người đi ngang qua bên cạnh, đúng lúc nghe đến Diệp Đạp Tiên câu này nói nhỏ, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên, giống như là gặp quỷ giống như, còn kém trên mặt không có viết người có bệnh vật. Diệp Đạp Thiên nhìn không chớp mắt, sau lưng cái kia kinh nghi bất định tầm mắt còn bắn phá mấy mắt, mãi đến hắn biến mất tại cuối đường, hiện tại người trẻ tuổi chuyện gì xảy ra, lại nhải. Trong gió nhẹ còn có thể nghe đến nghi hoặc nước nở âm thanh. Hoan nên quan lâm. Nhìn đến Diệp Đạp Thiên đến, cửa nam nhân trong nháy mắt gạt ra một cái rực rỡ nụ cười, xin hỏi ngươi cần mua chỗ nào đất trống, tâm lý có ý nghĩ gì, đối với phong thủy khối này có chú trọng sao? Mở miệng chính là cực kỳ chuyên nghiệp thuật ngữ, không biết còn tưởng rằng đây là bán phòng chỗ, thế mà sự thật lại là 21 đây chỉ là bán mộ điện. Trong đại sảnh có không ít ảnh chụp, đều không ngoại lệ không đều là phong cảnh vị trí tốt, tầm mắt khoáng đạt, ánh sáng mặt trời thông thấu, thế mà nơi này mặt ở không phải người, chỉ là một cỗ thi thể thôi. Trừ mộ địa chúng ta bên này còn có hắn đồ vật, cam đoan phục vụ dây chuyển đúng chỗ, bảo đảm ngài hài lòng. Diệp Đạp Thiên đọc nhanh như gió nhìn lấy cũng không nói lời nào. Đối với ngài là cho trưởng bối trong nhà mua sắm a, chúng ta cái địa phương này, Tùng Hạc mộ viên, đây chính là đi qua chuyên nghiệp phong thủy đại sư chỉ đạo, táng ở chỗ này chuẩn giả, có thể che chở đời sau, phúc phận con cháu. Người kia thao thao bất tuyệt kể, tính kỹ đủ loại ưu điểm, dường như bán là đáng giá ngàn vào nhà, thế mà ai có thể nghĩ tới, như thế loè loẹt, vẹn vẹn chỉ là khối mộ địa đây. Người sau khi chết, bụi về với bụi, đất về với đất, lại có gì có thể tồn tại thế bên trong, cái này mộ bia cũng chỉ là tạm thời cho linh hồn tìm yên nghỉ chỗ thôi. Ta là mua cho mình. Diệp Đạp Thiên đi ra khỏi cửa thời điểm, đều còn nhớ rõ cái kia nam nhân biểu lộ, cùng dậy sớm người qua đường không có sai biệt, tràn ngập không thể tin, chỉ là tốt đẹp chức nghiệp tố dưỡng, cũng không có để hắn lắm miệng hỏi thăm. Tiếp theo liền đi xem một chút một vị cố nhân đi. Nếu như hắn chi nhớ không có phạm sai lầm lời nói, tựa hồ có vị cố nhân thì tại trong cái thành phố này, Diệp Đạp Thiên đại nạn sắp tới, luôn không khả năng đem chính mình vùi vào trong mộ, cho nên còn cần tìm người giúp đỡ. Nhìn lên trước mặt mô phỏng cổ kiến trúc, tường đỏ mái cong, dường như thật dẫn người đi tiến cái kia cổ kính thời đại, kim sắc trộn lẫn lấy màu đỏ cổng gòm xem ra hào hùng khí thế, bên cạnh còn lập hai tòa sư tử đá. Kim sắc trên tấm bảng áp dụng nguyên thể biết, Long Phi Phượng Vũ, bút đi giáng trưởng, cổ vật thành ba chữ to thu vào Diệp Đạp Thiên tầm mắt. Còn chưa đến gần, từ đó cũng đã truyền ra rất nhiều yêu hét. Nơi này cùng 10 năm trước tựa hồ không có gì thay đổi. Diệp Đạp Thiên suy nghĩ thoáng cái tiểu xuyên toa trở lại đi, hắn cũng là ngẫu nhiên mới cùng Lý Hạo quen biết. Hắn là một cái người sưu tầm, bởi vì yêu quý cổ vật nguyên nhân, cũng ở nơi đây mở cửa hàng, Lúc trước Diệp Đạp Thiên đi ngang qua nơi này, trông thấy có sóng linh khí, lại là Lý Hạo một kiện đồ cất giữ, hai người bởi vậy kết duyên. Về sau, bởi vì bố cục nguyên nhân, Diệp Đạp Thiên mua đi cái kia kiện đồ cất giữ. Chân bảo trai, nơi này sửa sang khắp nơi lộ ra điệu thấp cùng xa hoa, cố ý lan tràn, có thể thấy chủ nhân phẩm vị. Đàn giá gỗ nhỏ phía trên trưng bày một số nhỏ nhắn tinh xảo đồ chơi, có chút xem ra cũ kỹ có phần có tuổi cảm giác, có chút lại là tinh xảo bất phàm, chỉ là mặt đất đống lớn thực vật cặn bã phá hư nơi này ý cảnh cùng hình ảnh. Lý Hạo ngồi tại trên ghế nằm, cái bụng nô lên có chút lợi hại, nhìn qua vậy mà giống như là mang thai phụ nhân. Trong tay hắn nuốt nuốt một cái nhỏ nhắn lô đỉnh, phía trên kia điêu khắc không biết tên mãnh thú, dê thân thể mặt người, xem ra cực kỳ hung ác, sinh động như thật, dường như một giây sau liền sẽ từ bên trong nhảy ra, thế mà Lý Hạo lại là yêu thích không buông tay bộ dáng. Lên ken Lý Hạo chuẩn bị đi mở cửa, vẫn không nỡ để xuống tiểu đỉnh kia, đẩy cửa ra xem xét, hắn trinh lăng một lát, người đứng ở ngoài cửa chính là Diệp Đạp Thiên. Hắn mỉm cười, đạo, đã lâu không gặp. Diệp Đạp Thiên tầm mắt theo lô đỉnh phía trên đảo qua, sau đó lại mắt nhìn Lý Hạo cái bụng. Hôm nay đây là phá ngọn gió nào, thật sự là khách hít đến a. Lý Hạo mặt lộ vẻ thần sắc mừng rỡ, nhưng trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, ngươi có phải hay không sửa mặt ta, nhiều năm như vậy vậy mà không có lão. Năm tháng, khả năng có chút chậm. Diệp Đạp Thiên cười cười, không có giải thích thêm, bởi vì hắn cũng không biết mình là tu tiên giả, mà hắn cũng chỉ là người bình thường. Được, đừng nói, mau vào. Lý Hạo biết Diệp Đạp Thiên có chút cổ quái, cũng không hỏi nhiều, liền vội vàng đem Diệp Đạp Thiên đón vào. Nhiều năm như vậy không thấy, ta kém chút cho là ngươi mất tích hoặc là xảy ra chuyện gì, vậy mà nửa điểm tin tức đều không có. Lý Hạo nhiệt tình, vội vàng tại cửa tiệm treo ngừng kinh doanh thẻ bài, một bộ chuẩn bị cùng Diệp Đạp Thiên nói chuyện lâu bộ dáng, nghe lời hắn nói liên miên lải nhải, Diệp Đạp Thiên cũng không đánh gãy, chỉ là nghiêng tai lắng nghe, khuôn mặt nhìn qua mười phần nghiêm túc. Ta còn tưởng rằng đời này đều không gặp được ngươi, tưởng cho ngươi còn nhớ rõ ta người bạn cũ này. Lý Hạo đem Diệp Đạp Thiên đón vào, chân bảo trai cùng 10 năm trước cũng không có bao nhiêu biến hóa, đơn giản không phải đàn giá gỗ nhỏ phía trên lại tăng thêm hoặc là giảm bớt rất nhiều thứ. Diệp Đạp Thiên tầm mắt từ bên trong quét qua, nhìn trên mặt đất thực vật cặn bã, theo ánh mắt của hắn nhìn sang, Lý Hạo cười cười, có chút xấu hổ nói, thật không có ý tứ, còn chưa kịp thu thập. Cái kia thực vật cặn bã cơ hồ xếp thành núi nhỏ, tối thiểu có 4-5 cái tráng hán phân lượng. Những năm này ngươi đến tột cùng đi đâu? Lý Hạo tỉ mỉ đánh giá Diệp Đạp Thiên, 10 năm trôi qua, dường như 5 tháng phá lệ hậu đãi, vậy mà không có ở trên mặt hắn lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì. Ta đi phương xa. Diệp Đạp Thiên tầm mắt thâm thúy xa xăm, không thể nắm lấy, rõ ràng ngay tại Lý Hạo trước mắt, lại cho người ta tại phía xa ở ngoài ngàn dặm cảm giác. Thì ra là đi nơi khác du lịch. Lý Hạo tự động hiểu thành ý tứ này, Diệp Đạp Thiên cũng không có giải thích, hắn đổ hai chén trà, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Đúng. Ta cho ngươi xem một chút gần nhất thu một cái tốt. Lý Hạo ánh mắt sáng lên, vội vàng cầm trên tay đỉnh nhỏ đồng thau hiến vật quý giống như lấy ra. Hắn lại từ bên cạnh xuất ra một trụ đàn hương, chậm rãi nhen lửa, khói xanh lượn lờ tăng lên, đồng khí phía trên hung thú càng phát ra rất sống động, trên chiếc đỉnh nhỏ có khe nước, rõ ràng là tại hung thú ánh mắt vị trí, cho người ta một loại nó sắp mở mắt cảm giác. Lý Hạo ngửi như si như say, người vị này, ta liền cơm đều có thể ăn nhiều mấy cái bát. Hắn vừa dứt lời dưới, từ ngực một tiếng, cái bụng liền kêu lên. Gặp Diệp Đạp Thiên tầm mắt rơi trên người mình, Lý Hạo sờ sờ cái bụng, sắc mặt toát ra mấy phần bất đắc dĩ. Mới ăn hết đồ vật, làm sao nhanh như vậy lại đói? Cái bụng cái lộn không ngừng, phản phất tại thúc dục cái gì một dạng. Hắn có mấy phần xấu hổ, đành phải điểm thức ăn ngoài, thế mà số lượng nhiều, khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Lý Hạo nghĩ tới muốn tiết chế, nếu là không ăn lời nói, loại kia đói khát cùng cảm giác trống rỗng cảm giác, không chút nào khoa trương nói, có thể làm cho hắn điên cuồng, đem chính mình cũng thôn phệ hết. Tình huống như vậy bao lâu? Diệp Đạp Thiên tiếp nhận đỉnh nhỏ đồng thau, hướng hờ bước về, cái kia trên đỉnh hung thú ban đầu vốn đã mở ra một cái khe ánh mắt, lại cấp tốc khép kín. Nhìn kỹ, cái kia hung thú vẫn như cũ rất sống động, muốn từ nhỏ đỉnh nhảy ra bộ dáng, chỉ là lần này lại là như lâm đại địch giống như đào vong. Cái gì bao lâu? Lý Hạo còn chưa kịp phản ứng, người sức ăn. Diệp Đạp Thiên đưa tay vuốt ve đỉnh nhỏ, không biết có phải hay không là Lý Hạo ảo giác, luôn cảm thấy trong bụng cảm giác đói bụng cảm giác một chút nhiều. Tại hắn tầm mắt bù chỗ, mấy cái đạo lưu quang đánh vào đến phía trên chiếc đỉnh nhỏ. Kỳ quái, làm sao ngươi biết ta gần nhất sức ăn tăng nhiều? Lý Hạo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Diệp Đạp Thiên, hắn gần nhất rượu chè ăn uống quá độ, làm sao cũng ăn không đủ no, mới đầu còn tưởng rằng là thân thể xảy ra vấn đề, thế mà đi bệnh viện kiểm tra, sự tình gì đều không có. Diệp Đạp Thiên không có trả lời, chỉ là tay nắm mấy cái pháp quyết, lấy đỉnh nhỏ làm trung tâm, trong hư không lấy xuống thủ ấn, hắn khỏe môi phát họa ra một vệt lãnh ý đạm mạc giọng nam tiếng vọng trong phòng, tựa hồ còn kèm theo manh thú một chút gào thét dãy rủa thanh âm, cẩn thận nghe xong, lại hình như là ảo giác đồng dạng. Thao thiết người, dê thân thể mặt người, tính tham lam, tốt ăn, lượng to lớn, có thể thôn thiên địa, không gì có thể nuốt thời điểm, chính là cắn bản thân. Lớn nhất 830 sau một câu, để Lý Hạo nghe tâm bên trong không khỏi giật mình, nhìn lấy Diệp Đạp Thiên tối tăm ánh mắt, hắn một cái giật mình, vô ý thức nhìn về phía đỉnh nhỏ đồng cao. Đã từng yêu thích không buông tay, bây giờ lại giống như là gặp quỷ giống như, sau lưng chẳng biết tại sao, bước lên ra trận trận mồ hôi lạnh, Diệp Đạp Thiên miêu tả, làm sao như thế giống trên đỉnh hung thú. Đã không có việc gì. Diệp Đạp Thiên đem đỉnh nhỏ đặt lên bàn, thế mà Lý Hạo nhìn vài lần, luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên, lại đem nó cầm xa một chút. Hắn nuốt nước miếng, nhịn không được hiếu kỳ nói, ngươi vừa mới là đang làm gì? Diệp Đạp Thiên cũng không trả lời, túi đầu nhấp hớp trà, không có gì. Hắn tầm mắt lại rơi vào đỉnh nhỏ đồng tao phía trên, đã không có việc gì. Đúng, ta lần này tìm ngươi đến, có chuyện muốn nhờ ngươi. Diệp Đạp Thiên lời nói di chuyển tức thời Lý Hạo chú ý lực, hoàn toàn quên trước đó đỉnh nhỏ đồng tao, ngươi nói cái gì sự tình, chỉ cần ta huynh đệ có thể làm đến, nhất định giúp ngươi. Ta sắp muốn chết, đợi sau khi ta rời đi, hy vọng ngươi có thể đem ta hạ táng. Diệp Đạp Thiên thần sắc bình thản, trong miệng luôn lộ ra lời nói, giống như chỉ là đang đàm luận hôm nay khí trời như thế nào, thế mà Lý Hạo lại kém chút từ trên ghế nhảy dựng lên. Ngươi nói cái gì? Hắn quan sát tỉ mỉ lấy Diệp Đạp Thiên, theo vào cửa đến bây giờ, cũng không có biểu hiện ra cái gì không thoải mái địa phương, ngươi tuyệt đối không nên nghĩ quần á. Tại thời điểm này, Lý Hạo trong đầu chuyển qua rất nhiều suy nghĩ, có lẽ Diệp Đạp Thiên đến bệnh nan y đi, có lẽ lại có cái gì nỗi niềm có nói, thế mà những thứ này đều không phải là một người trẻ tuổi, tại đẹp nhất tuổi tác bên trong từ bỏ sinh mệnh lý do. Ngươi sẽ không phải là đang nói đùa chứ? Diệp Đạp Thiên bình tĩnh nhìn lấy Lý Hạo, trên thân để lộ ra đến khí tức thâm bất khả trắc, có như vậy trong nấy mắt, Lý Hạo cảm thấy trước mặt nam nhân cực kỳ lạ lẫm, phản phất là trên 9 tầng trời thần linh. Ta sắp muốn chết. Diệp Đạp Thiên mặt không biểu tình lặp lại một lần, trong ánh mắt không vui không buồn. Lý Hạo lúc này mới phát hiện hắn nhìn như sáng ngời đồng tử, lúc này đã bị kín một tầng như có như không che lấp, thanh âm hắn có chút chán nản cùng bất lực, ta đáp ứng ngươi. Thế sự vô thường, Lý Hạo làm sao cũng không nghĩ tới, lần nữa nhìn thấy Diệp Đạp Thiên thế mà lại là loại thời điểm này. Hẳn là bệnh nan y đi. Chương 78, Diệp Đạp Thiên qua đời người đăng, quân vô tả theo chân bảo trai rời đi về sau không có mấy ngày, Lý Hạo liền thu đến Diệp Đạp Thiên ly thế tin tức. Tin tức là theo mua sắm mộ địa phương chuyển đến. Bang lang hắn có trong nháy mắt thất thần, không cẩn thận đụng rơi bên cạnh trên kệ lưu ly trạng, trong không khí xẹt qua bóng ánh sáng long lanh đường cong, vô số toái phiến tứ tán bay ra. Diệp Đạp Thiên chết thời điểm rất là bình tĩnh, giống như trong biển rộng đi vào nhất thủy, không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Lý Hạo nhớ đến ngày đó ánh sáng mặt trời phá lệ long lanh, thì cả thiên không cũng là xanh như mới rửa. Đang bận rộn thành thị, hắn đã thật lâu không có thật tốt ngước đầu nhìn lên bầu trời, hắn muốn chính mình cả đời này cũng sẽ không quên dạng này chẳng cảnh. Tùng Hạc mộ biên, Diệp Đạp Thiên cũng sớm đã chọn tốt mộ địa, mảnh này nghĩa trang ở vào vùng ngoại thành, địa lý vị trí rộng lớn không nói, trước có đại thụ che bóng, sau có thanh sơn dựa vào, tại trong lúc này còn có dốc rách suối nhỏ. Dùng phong thủy bên trong chuyên nghiệp thuật ngữ mà nói, bên kia là Song Long Hy Châu địa hình, có thể nói là phong thủy bảo huyệt, nếu là người mai táng vào lúc này, đời sau có thể che chở. Lý Hạo ánh mắt hơi có mê mang, Diệp Đạp Thiên chết, thậm chí ngay cả một cái thân thích đều không có đến, tựa hồ không có nhận được tin tức, nâng trời phía dưới, dường như cũng chỉ có hắn một cái hảo hữu. Nhìn lấy trên bia mộ hắc bạch đồ mảnh, nam tử sắc bén mặt mày, như nhân tạo làm thành khuôn mặt, ngăn cách ảnh chụp đều có thể cảm nhận được bất phàm khí chất, Lý Hạo ánh mắt không khỏi rơi vào nhớ lại bên trong. Ngươi làm sao lại chết như vậy? Hắn không thể tin mở miệng. Rõ ràng mấy ngày trước đây hai người còn ngồi cùng một chỗ uống trà. Diệp Đạp Thiên chi mộ mấy cái hoảng sợ khó coi chữ lớn thu vào Lý Hạo tầm mắt, hắn cái này mới không thể không tin tưởng. Lý Hạo đưa tay vuốt ve bia đá, ánh mắt có chút hiếu kỳ, thậm chí còn có chút sợ hãi ở bên trong. Ta giống như chưa bao giờ tránh thức giải qua ngươi, trên thế giới thật có quỷ dị như vậy sự tình à? Diệp Đạp Thiên trên thân bí ẩn thật sự là quá nhiều. Mộ bia lặng im không nói, chỉ sợ bí ẩn này muốn nương theo hắn cả một đời, khả năng đều không thể giải đáp. Lý Hạo trở về cha sách cổ, thế mới biết cái kia thanh đồng khí địa vị to lớn. Đồng thời hắn cũng dò xét đến một cái phi thường khủng bố tin tức. Cái kia thao thiết đồng khí lên một cái chủ nhân cũng là rượu trẻ ăn uống quá độ mà chết. Càng khiến người ta khủng bố là, tại hắn chết trước, nửa cái cánh tay không cánh mà bay, sau cùng kiểm tra thi thể nhân viên tại hắn dịch vị bên trong tìm tới, còn chưa kịp tiêu hóa ngón tay. Không gì có thể nuốt thời điểm, chính là cắn bản thân. Lý Hạo gắt gao nhìn chằm chằm mộ địa, đồng tử đột nhiên co lại, trong đầu hiện ra ngày đó Diệp Đạp Thiên tại chân bảo trai lời nói cùng những cái kia cổ quái động tác. Trong chớp nhoáng này, hắn toàn thân cao thấp lông tơ đều đứng lên. Thế mà từ đó về sau, hắn trên thân cảm giác đói bụng liền biến mất, liền nô lên cái bụng cũng khôi phục trước đó trạng thái. Lý Đào hồi tưởng lại chính mình lúc trước tham ăn bộ dáng, thần sắc hai nhiên, cảm giác tựa như là theo quỷ môn quan đi một chuyến trở về. Hắn kìm lòng không được dò hỏi, người rốt cuộc là ai? Trên bia mộ người xem ra cao thâm mặt chắc, chỉ là lại không cách nào lần nữa trả lời. Có lẽ trên thế giới này còn tồn tại nhân loại rất nhiều không biết lực lượng cùng câu đố. Bây giờ tôn này đỉnh nhỏ đồng thau đã bị Lý Hạo cất đi, dù là biết nó vô hại, rốt cuộc không có cách nào nguy hại nhân gian, Lý Hạo đối với hắn vẫn là lòng còn sợ hãi. Hắn mơ hồ có suy đoán. Hẳn là Diệp Đạp Thiên trợ giúp chính mình. Tầm mắt lại lần nữa theo trên bia mộ đảo qua, Lý Hạo thở dài, thần sắc tràn đầy sợ hãi thán phục. Ngươi đến tuột cùng là người nào đây? Hắn không khỏi phỏng đoán Diệp Đạp Thiên lúc còn sống đến tuột cùng là nhân vật bậc nào, nhưng mà lại không có bất kỳ cái gì đầu mối. Nếu như trên thế giới thật có đầu thai chuyển thế, hy vọng ngươi đời sau qua được tốt một chút. Ta có thể cảm nhận được, ngươi đời này rất cô độc. Gặp lại, ta sẽ trở lại thăm ngươi. Lý Hạo lắc đầu, cuối cùng vẫn mang theo rất nhiều hoang mang cùng bi thương rời đi. Hắn bóng người bị trời chiều kéo thật dài, sau cùng biến mất tại Tùng Hạc trong mộ biên. Hắn không có chú ý tới. Ngay tại Diệp Đạp Thiên mục đích mộ địa một bên, là một cái tuổi trẻ nữ tử mộ địa, trên tấm ảnh nữ tử đôi mắt sáng lên nhìn, tráng niên mất sớm, thật sự là khiến người ta đáng tiếc. Thế mà cái kia mộ bia nhìn qua có chút niên đại, không giống Diệp Đạp Thiên mới tinh, từ phía trên ghi chép ngày đến xem, là hơn 20 năm trước người, tên là Lý Chỉ Tịch. Nếu có người quen tại này, nhất định có thể nhận ra, nàng cũng là Lý Thanh Hàn luân hồi ở kiếp trước. Diệp Đạp Thiên mộ, ngay tại nàng một bên. Giống là cô y an táng cùng một chỗ. Lúc còn sống không thể cho ngươi hứa hẹn, sau khi chết cùng ngươi cả đời. Vù vù chờ Lý Hạo rời đi thời điểm, cuồng phong đột nhiên mãnh liệt, nguyên bản long lanh không gì so sánh được bầu trời trở nên ám trầm một mảnh, vô số mây đen tụ tập mà đến, giống như là muốn đem thiên địa đè sập. Trên đường người qua đường không chỉ có tăng tốc bước chân, lo lắng mưa to lại đột nhiên buông xuống. Cái thời tiết mắc toi này làm sao thay đổi bất thường? Thì liền bên trong vườn người thủ mộ cũng đóng thật chặt cửa lớn, để phòng mưa gió đến, hắn cũng không nhìn thấy cái kia ngạc nhiên một màn, trong mộ viên tất cả đại thụ đều bị đè sập. Không sai mà bọn hắn lại hướng về cùng một nơi túi xuống thân thể, cành cây cùng nhau chỉ hướng Diệp Đạp Thiên mộ bia chỗ vị trí. Giống như là tại tế bái vong linh. Ánh tà dương như máu, thông qua cẩn trọng mây đen, để lộ ra đến ánh sáng, vậy mà cũng mang theo mấy phần màu xám, mãi đến sau cùng thì liền chiều tà cũng triệt để bị thôn phệ, bên trong thiên địa âm u khắp trốn. Thế mà cũng là đen tối như vậy chẳng cảnh, chỉ thấy Diệp Đạp Thiên trên bia mộ giống như là biết phát sáng giống như, xích lại gần xem xét, có trắng muốt ánh sáng theo trong quan tài phiêu đãng đi ra. Đắc đạo, mặc dù chết nhưng vẫn sống, không đắc đạo, mặc dù sinh còn chết, sinh tử trong nháy mắt, toàn ở nhất niệm. Cũng không biết qua bao lâu, cái này đại phong rốt cục đình chỉ, thế mà trong mộ viên đại thụ cũng là bị thổi ngã trái ngã phải, chỉ là may ra cũng không có có đồ vật gì bị tổn hại. Cục cơ sở cách đó không xa truyền đến tỉ mỉ tác tác động tĩnh, tựa hồ có người tại ở gần, chỉ thấy là mấy trương mấy vị tuổi trẻ gương mặt, bọn họ hiếu kỳ đánh giá hoàn cảnh xung quanh, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Chương 79, không biết chết, làm sao biết sinh. Người đăng, quân vô tà. So với ban ngày an tĩnh an lành, đêm muộn bên trong mộ viên rốt cục lộ ra nó khủng bố một mặt, xanh ung tươi tốt đại thụ, biến ảo thành từng cái vặn vẹo cái bóng, người vĩnh viễn không biết tại tối tăm xó xỉnh bên trong hội có cái gì tại đợi chờ mình. Mỗi cái lặng im không nói gì một địa, dưới thân đều đang ngủ say một bộ mục nát thể xác, màu xám thân địa, như là ảm đạm linh hồn, u minh quỷ hỏa tựa hồ một giây sau liền sẽ từ phía trên bay lên, nhen lửa cái này mảnh hắc ám hoàn cảnh. Hoa tắc, đây cũng quá kích thích a, đêm tối thăm dò mộ viên. Tới ban ngày đều không có cảm giác gì, quả nhiên vẫn là vãn phía trên khủng bố. Ta muốn nói đại mạo hiểm cũng là cái kia dạng này, trở về xem bọn hắn còn dám hay không xem nhẹ chúng ta. Lần sau nhất định phải làm cho bọn họ cũng tới thử xuống, bảo quản hoàng sợ phá bọn họ lá gan. Cái này tuổi trẻ gương mặt bên trong có nam có nữ, theo bọn họ trong lời nói có thể biết một đoàn người chuyến này mục đích. Tóc dài nữ sinh xem ra có chút nhát gan, chết nắm lấy bên cạnh đồng bạn hai tay, tham thẳm đèn tin ánh sáng từ chung quanh loại qua, nổi bật đồng bạn sắc mặt phá lệ tái nhợt, nhất thời đem nàng giật mình. Vừa đúng lúc này, a rít lên một tiếng âm thanh bạch phá bầu trời, nữ sinh trong nháy mắt liền bị đồng bạn che miệng. Ngươi làm gì a? Đột nhiên quái khiếu hủ chết người. Ngươi là muốn đem người thủ mộ dẫn tới à? Tóc dài nữ sinh hiển nhiên là sợ hãi tới cực điểm, chúng ta muốn không phải là trở về đi, nơi này quá kinh khủng, còn không bằng chơi lời thật lòng đây. Chỉ tiếc người bên cạnh cũng không đồng ý, muốn trở về ngươi trở về, chúng ta thật vất vả đi tới nơi này, bây giờ đi về khẳng định sẽ bị bọn họ chết cười. Nữ hải tử cũng là nhát gan, sớm biết thì không mang theo người qua đây. Cầm đầu nam tử xem ra gan lớn, hắn dẫn đầu đi đến phía trước, tóc dài nữ sinh không có cách nào, đành phải cũng lo sợ bất an theo sau. Trong mộ viên im ắng một mảnh. Trong bóng tối, có vô số ngăn nắp bóng mở nhìn chăm chú lên bọn này kẻ xông vào, mỗi cái trên tấm bia đá đều có khắc tên, phảng phất là bia đá chủ nhân tại tham thẳm nhìn lấy bọn hắn. Một cơn gió lạnh thổi đến, rót vào trong cổ áo, phảng phất có người tại đối với gáy thổi hơi nổi ra gà toàn bộ xuất hiện, cho dù là mấy cái gan lớn nam hải, thần tình trên mặt đều thoáng có chút mất tự nhiên. Nữ hải thanh âm tựa hồ là xen lẫn giọng nghẹn nào, ngươi có cảm giác hay không, phía sau chúng ta có người à? Không nói còn tốt, tiểu nói này, khóe mắt liếc qua luôn cảm giác quỷ ảnh trọng trọng, tựa hồ là ẩn nốt từ một nơi bí mật gần đó quỷ quái rốt cục bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Mấy cái nam hải bỗng nhiên nhìn lại, những cây đó ảnh cùng thực vật như là vạn bèo sinh vật, lóe lên một cái rồi biến mất, các ngươi chớ tự chính mình hoảng sợ chính mình, trên đời này nào có quỷ gì. Lại tỉ mỉ nhìn mấy lần, xác định chỉ có những cảnh cây này, tâm lý lúc này mới thở phào, ngay cả như vậy, thần tình trên mặt vẫn có chút mất tự nhiên. Bọn họ không tin trên cái thế giới này có quỷ, lại sợ loại này linh thể tồn tại, dù cho to gan, cũng không thể phủ nhận, nội tâm có đạm mạc hoảng sợ tại lan tràn. Đừng có lại nơi này mãi cọ, chúng ta đi nhanh một chút ta, đến lúc đó gây nên người thủ mộ chú ý thì không tốt. Trong mộ viên im ắng một mảnh, chỉ nghe thấy bọn họ tỉ mỉ tắc tắc tiếng bước chân, càng là lộ ra phá lệ thực chất. Ô một cơn gió lạnh phà đến, truyền đến nghẹn ngào thanh âm, giống là có người đang khóc khóc, bên trong còn kèm theo lá cây bướt ve thanh âm, phảng phất có người từ một nơi bí mật gần đó xì xào bàn tán. San sạt luôn cảm giác tại nhìn không thấy nơi nhỏ lánh, có ánh mắt tại trực câu câu nhìn mình chăm chăm. Đột nhiên có người kinh ngạc hô, các ngươi nhìn, đó là cái gì? Mọi người theo hắn tầm mắt nhìn sang, chỉ thấy tại phía trước cách đó không xa, có điểm sáng màu trắng trên dưới múa, tựa như là đom đóm. Đi chúng ta đi qua nhìn một chút. Thế nhưng là đom đóm sẽ có màu trắng a? Tóc dài nữ sinh mở miệng lần nữa, chỉ là lần này nàng hàm răng đều đang đánh nhau, cùng nói là đom đóm, giống như là một loại nào đó hồn linh. Thế mà rơi vào hưng phấn đồng bạn, cũng không có nghe lọt nàng lời nói, ngươi không nghĩ tới đi lời nói, ngay ở chỗ này ở lại. So với phía trước không biết sinh vật, bên người hắc ám hiển nhiên càng khiến người ta khủng bố, cô gái tóc dài gấp liên tiếp bên người đồng bạn, mọi người chậm rãi hướng về phía trước xuất phát. Chỗ đó chính là Diệp Đạp Thiên mộ bia chỗ phương hướng. Một chút bạch quang tựa như là trên trời đánh mất xuống ngôi sao, chỉ dẫn lấy hồn linh phương hướng. Theo mọi người tới gần, nguyên bản mơ hồ tràng cảnh cũng biến thành rõ ràng. Một cái cao lớn mộ bia giống như là viễn cổ cự nhân, xúc đứng ở chỗ này, thân bia phía trên chữ viết rất là mới tinh, nhìn ra là vừa lập không lâu. Tựa như là theo cái này khối trên bia mộ phát ra. Từ nơi sâu xa, Diệp Đạp Thiên cũng không biết mình ngủ say bao lâu, ngàn năm, vạn năm, liền chính hắn cũng không nhớ rõ, ý thức phiêu đãng tại cái này vô hạn trong vũ trụ, đi con đường kia tựa hồ một mực không có phần cuối. Thẳng đến hắn tận mắt thấy cái nào đó quái vật khổng lồ hủy diệt, nó tên ngay cả mình đều không thể lời nói, tại thời điểm này vũ trụ tịch diệt, hết thảy thấm vào hạt bụi bên trong thiên địa, trở về hỗn độn. Loại kia khủng bố cùng không hiểu lực lượng, liền linh hồn đều có thể run rẩy không thôi. Thiên địa hư vô, tựa như chỉ còn lại có Diệp Đạp Thiên một người, cảnh vật chung quanh đã hình thành thì không thay đổi, nếu là đổi lại người khác, chỉ sợ sớm đã muốn bị tra tấn điên, thế mà Diệp Đạp Thiên lại là thần sắc không thay đổi. Chương 80, mộ địa phục sinh người người đăng, Quân Vô Tà từ nơi sâu xa, có cái hư vô mở mịt thanh âm từ phương xa truyền đến, dần dần biến đến vô cùng rõ ràng, giống là có người đứng tại Diệp Đạp Thiên trước mặt tụng kinh. Thanh âm kia khiến người ta nhìn không thấu, nhưng lại dường như ẩn chứa vô thượng đại đạo, không biết chết, làm sao biết sinh? Như thế nào sinh, như thế nào chết? Đến từ linh hồn gõ hỏi, mặc kệ là trong biển thần thức, vẫn là ở sâu trong nội tâm, đến mức toàn thân cao thấp đều phiêu đạm thanh âm này, ở khắp mọi nơi. Âm dương đã phán, thiên địa vị chỗ nào, người chính là dục chỗ nào, là nhị sinh tam bệ, là nói hôn nguyên. Trong hư không tối tăm thanh âm, tỉnh lại người an nghỉ. Chỉ thấy mai táng tại đen nhánh không gì so sánh được trong quan tài, có ánh mắt đột nhiên mở ra, không biết nên như thế nào hình dung hắn thâm thúy, dường như không giới hạn vũ trụ, lại như là đến từ viễn cổ hỗn độn. Tại Diệp Đạp Thiên tỉnh lại nháy mắt, xa xôi chân trời, tất cả ngôi sao bỗng nhiên sáng lên, ảo ảo điên cuồng lóe động không ngừng, mà mộ bia bên cạnh điểm sáng màu trắng càng là mãnh liệt. Sau đó, liền gặp một bóng người, chậm rãi theo trong mộ địa leo ra. Cái kia mộ địa không phá, nhưng bóng người bỗng dưng bỏ ra ngoài. Hôn nguyên một ngũ hành, có hình dạng cũng không hình, hướng chết mà sinh đoạt thiên máy, khép mở tụ tán vạn vật một. Hư vô mở mịt thanh âm lần nữa truyền đến, nguyên bản mơ hồ hình dáng cũng trở lên rõ ràng. Sau cùng, Diệp Đạp Thiên triệt để bò ra ngoài mộ địa, nhưng thân thể không nhiễm hạt bụi, chỉ là cùng phạm nhân không khác. Tình cảnh này, trùng hợp bị nghe tiếng tới thám hiểm đám người kia nhìn vào trong mắt bên trong. A kêu thê lương thảm thiết vạch phá không trung, tại màu đen màn sân khấu phía trên kéo ra chơi lớn lỗ hổng, bên trong hoảng sợ cùng sợ hãi dường như thông suốt tới cực điểm, bất kể là ai đều có thể nghe được. Nghe đến cách đó không xa truyền đến tiếng thét chói tai, người thủ mộ nhíu mày, vội vàng mặc quần áo tử tế vội vàng chạy ra ngoài cửa, đều cái giờ này, còn có ai sẽ đến cái địa phương quỷ quái này. Mà tại một bên khác, đám người tuổi trẻ kia đều sắp bị sợ mất mật, bọn họ giống như là chấn kinh chín cút, run lẩy bẩy co lại thành một đoàn, dường như dạng này liền có thể tìm tới một chút an ổn. Trống rông xuất hiện nam nhân quả thực đem bọn hắn giật mình, không ai từng nghĩ tới cái giờ này còn sẽ có người. Người đến cùng là ai? Mấy cái gan lớn nam nhân miễn cưỡng tìm về thần trí, nuốt nước miếng hỏi, cũng là tới nơi này thám hiểm người sao? Hắn đánh bạo hỏi thăm, thế mà đánh nhau hàm răng, lại bán lúc này tâm tình, tất cả mọi người tại tâm lý yên lặng cầu nguyện. Diệp Đạp Thiên không nói gì, lúc này thân hình hắn đã triệt để ngưng tụ thành hình. Ý mắng hoảng sợ tại mọi người tràn ngập, có chút nhát gan nữ sinh trong mắt đã toát ra lệ quang, người nào cũng không có mở miệng, phảng phất là đang chờ đợi sau cùng thẩm phán. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Một tiếng quát chói tai từ phía sau truyền đến, nghe đến đám người này trong lỗ tai lại phảng phất là âm thanh tự nhiên. Mãnh liệt ánh đèn đánh vào người, đâm người cơ hồ mắt mở không ra, người thủ mộ giận phương trợn lên nhìn lấy bọn hắn, các ngươi đám người tuổi trẻ này, hơn phân nửa ban phía trên không ngủ được, chạy đến mộ viên hắn tầm mắt rơi ở sau lưng mọi người, chỉ thấy nơi đó còn có một cái hắc ảnh, bởi vì bị bọn họ ngăn trở, cho nên vừa mới bắt đầu cũng không có nhìn thấy. Ai, ngươi tên tiểu tử này đuổi mau xuống đây, đừng đụng đến người ta mộ địa, cái này nhưng là hôm nay vừa lập. Một chùm đèn tin ánh sáng đánh vào Diệp Đạp Thiên trên thân, đúng lúc rơi xuống tấm kia đao đục đúa khắc giống như trên mặt, không gì so sánh được tuấn mỹ phiêu giật, bên trong để lộ ra đến khí thế càng là không giận tự uy. Người thủ mộ tựa hồ còn muốn nói gì, nhưng mà lại vào thời khắc này trừng to mắt, như là bị người bóp cổ, giống như là thấy cái gì cực kỳ thật không thể tin sự tình. Toàn thân huyết dịch tại thời khắc này dâng lên đỉnh đầu, khuôn mặt này hắn tuyệt đối quên không. Không phải liền là ban ngày hạ táng cái kia nam nhân a, mà lại cùng trên bia mộ ảnh chụp giống như lúc. A, người thủ mộ lảo đảo chạy xa, hắn hành vi đã nói rõ hết thảy, liên tiếp tiếng thét chói tai vang vọng tại trong mộ viên. Chạy mau a, có ma. Mấy người trẻ tuổi điên cùng chạy, hắn không thể xuất ra đầu thai tư thế đến, Diệp Đạp Thiên đứng tại chỗ cũng không có nhúc đích, dường như một tôn băng lãnh điêu khắc. Tùng Hạc trong mộ viên khôi phục lại bình tĩnh, dường như sự tình gì đều chưa từng xảy ra. San sạt vạn gió thổi tới, lá cây vang xào xạc, phản phất là đang vỗ tay hoang nên cái gì, Diệp Đạp Thiên tầm mắt rơi ở bên cạnh trên bia mộ. Diệp Đạp Thiên chi mộ. Diệp Đạp Thiên tại chính mình trước mộ đứng rất lâu, hắn thân thủ đuốt ve to lệ bia đá, không biết là đang tự hỏi cái gì. Tầm mắt chuyển một cái, lại rơi ở bên cạnh trên bia mộ. Ảnh đen trắng bởi vì niên đại xa xưa duyên cớ, lúc này đã hơi hơi ô vàng, thì liền góc viền cũng cuốn lại. Diệp Đạp Thiên cẩn thận bước lên, động tác là không gì so sánh được trang nghiêm nghiêm túc. Dù cho đi qua gió táp mưa xa, trên tấm ảnh hơi có mơ hồ, cũng khó nén nữ tử thanh lệ khuôn mặt, cười duyên dáng. Lý Chỉ Tịch. Diệp Đạp Thiên chậm rãi mở miệng, hô lên cái tên này, thần tình trên mặt là không gì so sánh được phức tạp. Ném vào luân hồi, trừ phi là có đại cơ duyên, nếu không lại không còn cách nào thoát thân. Rút đi tiên tịch, hóa thành phàm thai, chịu luân hồi chuyển thế nỗi khổ, chỉ vì giúp hắn một giải luân hồi bí mật. Diệp Đạp Thiên thật rất muốn hỏi một câu đáng ra không. Diệp Đạp Thiên cũng không biết đứng bao lâu, thẳng đến bầu trời hơi lộ ra màu trắng bạc, trong bụi có nhỏ màu trắng, chỉ thấy cây xanh phía trên giọt sương chậm chạp lăn xuống đến, giống như là đêm muộn không muốn ngưng kết mà thành nước mắt. Hắn tầm mắt rơi ở phương xa, phảng phất là hạ quyết định gì đó, ánh sáng rực rỡ, Diệp Đạp Thiên bóng người dần dần dung nhập cái kia mảnh ánh bình minh bên trong, có vạn trượng kim quang từ phía sau hắn tràn ngập, dần dần từng bước đi đến người. Chương 81, hắn đã mất đi người đăng, Quân Vô Tà Lý Hạo cơ hồ là một đêm chưa ngủ, trằn trọc, trong đầu thoáng cái hiện ra cái kia đỉnh nhỏ đồng tao. dê thân thể mặt người, chỉ thấy tiểu đỉnh kia nuốt mây nhà khói, biến ảo thành không gì so sánh được hung mãnh ác thú, đem hắn một miệng nuốt vào bên trong. Thoáng cái lại mộng thấy hắn ngay tại rượu chè ăn uống quá độ, sau cùng đem chính mình cũng ăn hết, những hình ảnh này hỗn hợp cùng một chỗ, sau cùng toàn bộ dừng lại thành một khuôn mặt. Gương mặt kia, Lý Hạo không gì so sánh được quen thuộc, tuấn mỹ vô song, thế mà càng khiến người ta ghé mắt là cái kia quanh thân khí chất, tĩnh mịch tầm mắt quét bàn tới, dường như rơi vào thâm bất khả trắc trong giếng cổ. Cốc cốc cốc. Tiếng đập cửa đem Lý Hạo bừng tỉnh, đảo mắt trời đã sáng rõ, thế mà hắn sau lưng cơ hồ bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, cả người giống như là theo trong nước kéo ra đến một dạng. Các ngươi làm mở cửa xem xét, Lý Hạo triệt để sử sốt, đứng tại cửa ra vào là mấy cái thân xuyên y phục hàng ngày nam nhân, bọn họ thân mang phổ thông, thế nhưng là Lý Hạo làm cái này duyệt vô số người, tự nhiên cũng phát hiện trên người bọn họ không tầm thường khí chất. Chúng ta là chính phủ bên kia, có một số việc muốn tìm ngươi giải một chút. Mấy nam nhân rất là khách khí, từ trong túi xuất ra giấy chứng nhận, hy vọng ngươi có thể phối hợp một chút. Lý Hạo có chút ngạc nhiên, không hiểu vì cái gì chính phủ người hội tìm tới cửa. Hắn không biết, là chính phủ thông qua một số đặc thù tin tức, biết được Diệp Đạp Thiên hạ lạc, lúc này mới một đường truy tìm, tìm tới hắn nơi này. Nghe đến bọn họ nói rõ ý đồ đến về sau, Lý Hạo thần sắc có chút bất đắc dĩ, các ngươi đến vãn. Hắn tâm lý càng thêm xác định Diệp Đạp Thiên thân phận bất phàm, theo những người này tôn kính hữu ra người liền có thể nhìn ra. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Diệp tiên sinh đã đi không thành? Mấy người cau mày một cái, không nghĩ tới bọn họ vẫn là chậm một bước, phốc cái hư không, ngươi biết hắn đi nơi nào sao? Chúng ta có rất trọng yếu sự tình tìm hắn, còn hy vọng có thể cáo chi. Lý Hạo không khỏi lộ ra một vẻ cười khổ, ném ra ngoài một cái tin tức nặng ký, hắn chết. Cái này sao có thể? Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, khuôn mặt tràn đầy không thể tin, Diệp Đạp Thiên làm sao có thể sẽ chết? Thế mà nhìn Lý Hạo bộ dáng không hề giống là nói đùa. Ngươi chắc chắn chứ? Lý Hạo gật gật đầu, thở dài nói, vẫn là ta đưa hạ táng, ngày đó hắn đến ta nơi này, muốn ta giúp một chuyện. Lý Hạo giảng thuật cùng ngày phát sinh sự tình, chỉ bất quá giảm bất đỉnh nhỏ đồng tao cái kia một đoạn. Đa tạ Lý tiên sinh cung cấp tin tức, chúng ta còn có việc gấp, trước hết cáo tử. Bọn họ nhất thời khiếp sợ không thôi, miễn cưỡng định bình tĩnh tâm thần, liền vội vàng đem tin tức này hồi báo cho cao tầng. Sau đó không lâu, cao tầng nhận được tin tức về sau, cũng là không thể tin. Kinh thành cao tầng. Thủ trưởng đột nhiên theo chỗ ngồi đứng lên, cường độ to lớn, thậm chí ngay cả cái ghế đều bởi vì quán tính tác dụng ngã trên mặt đất. Diệp Thánh chủ làm sao có thể sẽ chết? Nguồn tin tức xác định cũng có, phải chăng đáng tin? Là Diệp Đạp Tiên hảo hữu tự mình nói, cũng là hắn hạ táng, chúng ta điều tra qua, thật có sự tình. Cái này sao có thể? Thủ trưởng làm sao cũng không thể tin được, như thế nhân vật mất trời, tại đối mặt mặt pháp đại kiếp, các loại cương địch đều không có lùi bước cùng sợ hãi, làm sao có thể cứ như vậy lặng yên không một tiếng động chết đi, thậm chí ngay cả một điểm động tĩnh đều không có. Đi, chúng ta nhanh tiến về Côn Lôn. Diệp Đạp Tiên tử vong thật sự là kỳ quặc tới cực điểm, có thể giải đáp mọi người nghi hoặc, cũng chỉ có Côn Lôn đám kia thần linh, chỉ là không biết bọn họ có hay không thu đến tương quan tin tức. Côn Lôn Sơn. Trước mắt sơn phong thánh khiết mà lại mỹ lệ, đứng vững tại tầng mây chỗ sâu, sương trắng lượn lờ, che lấp nửa cái thanh phong, chỉ còn lại có một chút trắng như tuyết tuyết sắc, dường như hư nổi giữa không trung tiên đảo mở dạng, thân ở bên trong liền có thể thẳng tới 9 ngày. Côn Lôn độ cao, để mọi người không thể leo lên, chớ nói chi là bọn họ đã từng thấy tận mắt thần tiên, thần chi chỗ ở, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, tất cả máy bay trực thăng cách Côn Lôn có đoạn khoảng cách liền dừng lại. Các vị lãnh đạo đi bộ, đi vào chân núi Côn Lôn, lấy đó bọn họ tôn kính. Ma Đâu người lãnh đạo cầu kiến Côn Lôn chúng thần. Thủ trưởng mới vừa mở miệng, liền có gió tuyết tàn phá bừa bãi lên, thanh âm hắn tiêu tán tại trong gió tuyết, bị gió lạnh thổi tới trên núi cao. Côn Lôn Sơn phía trên yên tĩnh một mảnh, mọi người cúi thấp đầu, cơ hồ thở mạnh cũng không dám một tiếng, nhưng mà lại không có bất cứ động tĩnh gì. Thủ trưởng nhịn không được lần nữa mở miệng nói, Ma Đô chính phủ có chuyện quan trọng cầu kiến Côn Lôn chúng thần. Ngay tại tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt, phong ngừng, tuyết dừng, chỉ thấy trên bầu trời có thần quang vại xuống đến, chiếu trên thân mọi người ấm áp, bọn họ vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, trong hư không có đạo quang ảnh thoáng hiện, rõ ràng là một cánh cửa hình dáng. Có mấy cái bóng mơ hồ dần dần biến đến rõ ràng lên, thông qua môn bên kia, có thể nhìn đến to lớn thần nhãn, thân thể bên trên truyền đến khí thế, gọi Ma Đô chúng người sinh ra không gì so sánh được kính ý, hận không thể quỳ bái. Tôn Ngộ Không, Diệp Trường Thanh còn có Tô Như Ca bóng người hào hào thoáng hiện, quang hoa lưu chuyển phía dưới, chiếu phiến thiên địa này tỏa ra ánh sáng lung linh. Tới chuyện gì? Một tiếng thiên thính, thẳng tới đáy lòng của mọi người, Ma Đô mọi người không khỏi tinh thần hoảng hốt, vội vàng tập trung ý chí, cung kính cúi đầu. Thủ trưởng lớn tiếng nói, chúng ta thu đến một tin tức, không biết thực hư, là có liên quan Diệp Thánh chủ sự tình. Còn hướng tiên người có thể giải hoặc. Tôn Ngộ Không bọn người nghe xong, thần sắc hơi có kinh ngạc, là chuyện gì? Diệp Thánh chủ hắn chết. Chương 82, vì Diệp Đạp Thiên báo thủ. Người đăng, Quân Vô Tà tin tức này không thể nghi ngờ là một cái sấm sét, nổ vang tại mọi người bên tai, có như vậy trong nháy mắt, bọn này người tu tiên, còn cho là bọn họ cùng cái này phàm nhân một dạng, xuất hiện nghe nhầm. Diệp Trường Thanh không thể tin hô, ngươi nói cái gì? Thánh chủ hắn làm sao có thể sẽ chết? Tôn Ngộ Không trong mắt kim quang trong vắt, to lớn uy áp từ trên đỉnh đầu hạ xuống, áp mọi người đầu vai trầm xuống. Phảng phất có nguy nga cự sơn, để bọn hắn đều nhanh không thở nổi. Chúng ta nhận được tin tức, nói Diệp Thánh chủ đã bị người hạ xuống táng. Thủ trưởng cơ hồ là thở hổn hộc, mới cắn răng nói xong câu đó. Hắn cái chán đã hiện ra một tầng tinh mịn mồ hôi, trên lưng hoàn toàn bị mồ hôi ướt nhẹp, xem xét lại người khác cũng là như thế bộ dáng, quần áo đứng ở trên người, không gì so sánh được nặng nề, như là bọn hắn lúc này tâm tình. Tô Như Ca bỗng nhiên lắc đầu, trong mắt đẹp tràn đầy hoảng hốt, 21 hắn làm sao có thể sẽ chết. Thế mà chúng người biết, Ma Đô mọi người không thể có thể nói đùa, cũng không có lá gan này. Thủ trưởng trà trà trên mặt mồ hôi, chúng ta cũng không thể tin được, cho nên tới chứng thực, Diệp Thánh chủ mộ địa nghe nói tại Tùng Hạc trong lăng mộ. Hưu. Vừa dứt lời chỗ, chỉ thấy trên đỉnh đầu vài bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, bầu trời có mấy đạo lưu quang ảo ảo chạy tới đông nam vị trí. Ma Đô mọi người thấy đỉnh đầu bầu trời, mây trắng phía trên có mấy đạo khí lưu dấu vết phá lệ rõ ràng, lộ ra màu xanh lam màn sân khấu, trên mặt bọn họ tràn đầy lòng còn sợ hãi biểu lộ. Có người nhịn không được ở bên cạnh mở miệng nói, "Thủ trưởng, chẳng lẽ Diệp Thánh chủ thật?" Thủ trưởng lắc đầu, hắn mỏi mệt khua tay nói, "Chúng ta rời đi trước à, Tùng Hạc nghĩa trang bên kia nếu là có bất kỳ động tĩnh gì, muốn lập tức báo cáo lên đến." Gió tuyết lại bắt đầu dưới, so trước đó muốn tới càng mãnh liệt hơn. Bên trong thiên địa, đồ trắng một mảnh, phản phất tại tưởng niệm lấy cái gì mở dạng, đưa mắt bạc trắng, thủ trưởng ánh mắt dần dần phủ đầy ngưng trọng, hắn tâm lý bỗng nhiên có loại dự cảm không hay. Hình ảnh chuyển đi, Tùng Hạc bộ biên. Mấy cái đạo lưu quang ảo ảo rơi xuống, rõ ràng là nghe tin chạy đến Tôn Ngộ Không còn có Diệp Trường Thanh bọn người. Lúc này mộ biên phá lệ an tĩnh, cũng không có người khác tới viếng mộ mà, Tô Như Ca vung tay lên, vô hình kết giới trải rộng trên không, miễn cho có người ngoài qua tới quấy rầy. Đó là mọi người đồng tử không khỏi co rụt lại, nhìn đến khối kia mộ địa, vài cái chữ to đập vào mí mắt. Diệp Đạp Thiên chi mộ. Tô Như Ca hai tay đều có chút run rẩy, vuốt ve bia đá, rõ ràng người tu tiên đã không cảm giác được lạnh lẽo, mà trên bia mộ băng lãnh xúc cảm, lại làm cho nàng lạnh đến thực chất bên trong, cái này sao có thể? Ta lão Tôn không tin, Diệp huynh đệ cứ như vậy chết. Tôn Ngộ Không ánh mắt ngưng tụ, hai mắt toát ra kim quang, thông qua mộ bia thẳng tắp rơi vào trong quan tài, lợi thấy rõ ràng vương diện là người, hắn đồng tử trong nháy mắt biến đến ảm đạm, giống như bị kín một tầng mỏng đế cái kia quen thuộc thân hình còn có ngũ quan, tất cả không có ngoại lệ tỏ rõ lấy thân phận của hắn, không thể giả được, chính là Diệp Đạp Thiên. Lúc này Diệp Đạp Thiên tựa như là ngủ, trừ sắc mặt thoáng có chút xám trắng, xem ra cùng người bình thường cũng không có cái gì khác nhau, thế mà không có chập trùng ở ngực, cùng nhảy lên mạch đập, đều nhắc nhở lấy mọi người. Thần lực cũng tận số tiêu tán, sinh mệnh chi hỏa đều dập tắt. Điều này đại biểu lấy, cái này thật là Diệp Đạp Thiên thi thể. Thật sự là Diệp Thánh chủ. Diệp Trường Thanh ánh mắt trong nháy mắt phủ đầy đục ngầu, hiển nhiên cũng là nhìn đến trong quan tài chẳng cảnh. Trong quan tài, Diệp Đạp Thiên mím chặt đôi môi để lộ ra một cỗ không giận tự uy khí thế, như là Diệp Đạp Thiên tại đỉnh núi Côn Lôn, ngạnh kháng trụ đến từ mạt pháp chi kiếp ba đao, kinh hãi thế tục tiến hành, để mọi người ghé mắt. Thế mà bây giờ bọn họ sát thực lại cũng không nhìn thấy, cặp kia thâm thủy ánh mắt chỗ xuất hiện thần quang trong vắt. Lúc trước đỉnh đầu trời xanh, chân đạp khắp nơi, cái kia hào hùng khí thế bóng người còn rõ mồn một trước mắt, bây giờ làm sao lại biến đến vô cùng an tĩnh, nằm ở phía này nho nhỏ trong bụng nhỏ. Thì liền tiên đạo đều không thể ngăn cản ngươi cất bộ, ngươi làm sao có thể cam tâm co lại ở phương này chật hẹp thế giới. Tôn Ngộ Không không cam tâm hô to, hắn trợn mắt mà tĩnh, hai mắt xuất hiện kỳ quang, đem phương thế giới này chiếu không gì so sánh được sáng ngời, tựa hồ muốn tỉnh lại ngủ say tại cái kia băng lãnh hắc ám thế giới nam nhân. Thế mà Diệp Đạp Thiên lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, hắn không nhúc nhích, rơi vào an nghỉ bên trong. Vì sao lại dạng này? Mọi người không khỏi cực kỳ bi ai bạc phần, nghĩ không ra Diệp Đạp Thiên vậy mà thật chết đi. Tô Như Ca thanh âm thất vọng mất mát, có phải hay không hắn biết mình đại nạn sắp tới, không muốn để cho chúng ta khổ sở, cho nên mới sẽ chọn rời đi. Mọi người giật mình, thần sắc bi thiết. Dạng này, liền có thể giải thích, vì cái gì Diệp Đạp Thiên hội không chào mà đi. Mọi người nhìn chăm chú lên bia đá, người nào đều không có mở miệng nói chuyện nữa, giống như là có khối cự thạch áp tại đáy lòng của mọi người, để bọn hắn rơi vào tĩnh mịch bên trong. Thiên địa túc sát một mảnh, mọi người vẻ mặt trang nghiêm mà nghiêm túc, bọn họ ánh mắt rơi vào trên tấm địa, cái kia ảnh đèn trắng là như thế lóa mắt, cũng chỉ có thể miêu tả ra Diệp Đạp Thiên một nửa phong thái. Cái kia thiên tư chắc tuyệt nam nhân, vậy mà liền dạng này rời đi, tất cả mọi người không nguyện ý tiếp nhận sự thật này, nhưng lại không thể không tiếp nhận. Lúc trước người ta trung phó Linh Sơn, quấy nó cái long trời lỡ đất. Đột nhiên, quát to một tiếng, thiên địa cơ hồ vì thế mà chấn động, cảm nhận được cái kia cô to lớn khủng bố khí tức, trong nháy mắt phong vân biến hóa. Tôn Ngộ Không trong mắt toát ra hãi nhiên kỳ quang, gàn từng chữ, bây giờ ta nếu là không báo thủ cho ngươi, làm sao xứng đáng lúc trước? Ta muốn đi tìm địa phủ còn có thiên đình, để bọn hắn cho ngươi chôn cùng. Hắn trợn lên giận dữ nhìn hư không, hiển nhiên hắn là đem bút chướng này tính toán tại hai nhà này trên thân. Diệp Trường Thanh còn có Tô Như Ca cũng nào áo đáp, coi là chúng ta một cái. Chúng ta muốn báo thủ. Chương 83, số 444 cửa hàng giá rẻ người đăng, quân vô tả tế bái hết Diệp Đạp Thiên, Tôn Ngộ Không một đoàn người rời đi, trở về Côn Lôn bí cảnh, sau đó dự định chuẩn bị một chút, nghĩ biện pháp đả thông địa tiên giới bích chướng, đi tìm địa phủ cùng thiên đình. Cùng lúc đó, tại Diệp Đạp Thiên bên kia, hắn độc thân đi vào một tòa thành thị, phục sinh về sau hắn cũng không định liên hệ Tôn Ngộ Không bên kia, bởi vì hắn còn muốn hóa phàm, tạm thời muốn chém đứt tiên phàm liên hệ. Diệp Đạp Thiên hành tẩu ở trong đám người, trừ tấm kia xuất sắc mặt, cùng phong cách cổ xưa y phục, toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì thu hút địa phương, thì liền cặp kia thâm bất khả chắc con người, cũng bị Diệp Đạp Thiên có ý che giấu đi. Chợt nhìn đi, thường thường không có gì lạ, u ám, như là cái này đô thị bên trong đại đa số người ánh mắt, không có người biết, nơi này đã từng giấu một vùng vũ trụ. Diệp Đạp Thiên dấu vết dường như bị một loại nào đó không hiểu lực lượng xóa đi, cho dù là Tôn Ngộ Không bọn người cũng không tính được hắn quá khứ cùng tương lai, tại tăng thêm cố thi thể kia, cho nên mọi người lúc này mới coi là Diệp Đạp Thiên là thật chết. Tại trong một ngõ hẻm 7 lần hoặc 8 lần rẽ, Diệp Đạp Thiên rốt cục đi vào mục đích, chỉ thấy cuối ngõ hẻm có một dãy nhà, cửa nhãn hiệu rất là dễ thấy, số 444 cửa hàng giá rẻ. Đại khái bởi vì cái này tên, cho dù là tại ban ngày, đều cho người ta một loại không hiểu âm hàn cảm giác. Bốn thật sự là quá không may mắn, Ma Đô từ xưa đến nay thì có chút mê tín, đối với con số cực kỳ mất cảm, chớ nói chi là mở cửa làm ăn, Nam Lai Bắc Vãng, tiệm này lao bản cũng không biết nghĩ như thế nào, vậy mà lại lấy như thế một cái tên. Chớ nói chi là cái này cửa hàng giá rẻ còn tại như thế vắng vẻ vị trí, khó trách xem ra ít ai lui tới, môn đình la tước. Màu đậm cửa sổ lờ mờ có thể nhìn đến có cái giống bóng người, chỉ thấy nàng xuyên thẳng qua tại kệ hàng bên trong, như cùng một con như hồ điệp nhẹ nhàng, thon dài tay trắng đem kệ hàng phía trên đồ vật bày đặt chỉnh tề. Chỉ như gọi hành can, từng chiếc rõ ràng, như là tốt nhất tác phẩm nghệ thuật, xem ra cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Đập vào mi mắt là trương óng ánh trắng như ngọc khuôn mặt nhỏ, rất là tinh xảo, lưu luyến khói mày như cùng núi xa lông mày, không tô lại mà hắc, thẳng tắp mũi ngọc tinh xảo phía dưới là sung mãn môi anh đào, lộ ra bóng nước lộng lẫy, khiến người ta không nhịn được muốn nhấm nháp một miệng. Dù cho mặc lấy bao quát đại công tác phục trang, cũng không che giấu được cái kia hiểu điệu dáng người. Nàng gọi Lý Mộ Vân, là nhà này cửa hàng giá rẻ nhân viên. Nàng tựa hồ cảm nhận được cái gì, vô ý thức nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thẳng tắp như thanh tùng hắc ảnh đứng tại đầu hẻm chỗ bóng tối, bởi vì cách khoảng cách quá xa, cũng không có thể thấy rõ ràng hắn bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình dáng. Hình bóng kia, nàng giống như ở nơi nào gặp qua, hơi cảm giác quen thuộc cảm giác xông lên đầu, Lý Mộ Vân nhìn có chút thất thần, cũng không có chú ý tới bên cạnh bỏ ra đến bóng mờ. Vân nha đầu, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Bất chợt tới thanh âm đem Lý Mộ Vân giật mình, nàng đột nhiên vô ngực một cái, chứng liếc một chút người bên cạnh, xú lao đầu ngươi đi bộ không có thanh âm à, thủ chết cá nhân. Đứng bên cạnh nàng một cái lao người đàn ông, một bộ lôi thôi lết thiết bộ dáng, càng khiến người ta kinh ngạc là, hắn mặc lấy là bảo, lỏng lỏng lẻo lẻo treo ở trên người, trên đầu còn kéo một cái khoan trắng, tùy ý dùng cái cây trầm gô cố định, nghiêm chỉnh một bộ đạo sĩ cách tân mặc. Vô lượng tiên tôn đạo sĩ chắp tay trước ngực đọc âm thanh, xem ra còn giống cản ra dáng, rất có loại thế ngoại cao nhân vị đạo, bần đạo pháp danh Lăng Tiêu Tử. Loại trạng thái này duy trì không mấy giây, lại cấp tốc bị đánh hồi nguyên hình. Ta nhổ vào, cái gì xú lao đầu, ngươi cô gái nhỏ này không có chút nào hiểu được tính giả yêu trẻ. Lý Mộ Vân nhịn không được trợn mắt chừng một cái, còn Lăng Tiêu Tử đây, thật sự là sư môn bất hạnh. Nàng tầm mắt rơi vào ngoài cửa sổ, bị Lăng Tiêu Tử như thế quấy rầy một cái, vừa mới đầu ngõ, đã không có bóng người kia. Trong lòng có loại thất vọng mất mát cảm giác. Lăng Tiêu Tử lại lần nữa lại gần, một gương mặt mo đều nhanh dán tại cửa sổ thủy tinh phía trên, xem ra không gì so sánh được một người. Vân nha đầu ngươi còn không có nói, ngươi vừa mới đang nhìn cái gì đây? Hắn theo Lý Mộ Vân tầm mắt nhìn sang, chỗ đó không có cái gì. Vừa mới chỗ đó rõ ràng có người, chỉ là đột nhiên không thấy. Thôi đi, ta làm là cái gì đây? Lăng Tiêu Tử nhất thời biến đến không hứng lắm, một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng, đây không phải rất phổ biến à, những cái này đồ vật cũng là xuất quỷ nhập thần, chỉ là giữa ban ngày dám xuất hiện, cũng thật sự là. Leng keng. Lăng Tiêu Tử thanh âm bị chuông cửa đánh gãy, hiển nhiên là có khách đến, hoan nghênh quang lâm. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, đụng vào song tĩnh mịch trong con người, dường như gặp thâm uyên, trong nháy mắt lại khôi phục thành bình thường, tựa như vừa mới bất quá là ảo giác. Lăng Tiêu Tử lớn nhất trước lấy lại tinh thần, một gương mặt mo cười như là hoa cúc giống như, phủ đầy nếp may, hoan nghênh quang lâm, xin hỏi muốn cái gì? Diệp Đạp Thiên không nói gì, tầm mắt lại rơi tại Lý Mộ Vân trên thân. Thế mà Lý Mộ Vân khi nhìn đến hắn giây thứ nhất, đại não thì rơi vào kịp thời trạng thái. Người này, làm sao lại quen thuộc như thế? Giống như ở nơi nào gặp qua một dạng, đặc biệt là cặp mắt kia, không gì so sánh được cảm giác quen thuộc cảm giác lần nữa xông lên đầu. Thế nhưng là nàng tìm kiếm chính mình trí nhớ, hoàn toàn tìm không thấy người này bất luận cái gì tương quan cái bóng. Vân nha đầu ngươi còn đứng đó làm gì đây, chẳng lẽ là nhìn đến soái ca không rời nổi mắt. Lăng Tiêu Tử buộc nghịch lời nói truyền đến bên hai, lúc này mới gọi hồi nàng thần trí. Hoảng hốt một lát mới ngây ngốc mở miệng nói, ngươi tốt. Đao đục đúa khắc giống như bên mặt, cứng rắn ngũ quan, thì liền Lăng Tiêu Tử ánh mắt cũng đầy là tán thưởng, cỡ nào xinh đẹp tiểu tử à, rất có lao đạo ta lúc tuổi còn trẻ phong phạm. Chỉ tiếc hắn lắc đầu, không gì so sánh được tự luyến sờ sờ chính mình khuôn mặt, còn kém một chút xíu là có thể đuổi kịp lao đạo ta, chung quy là kém mấy phần. Nếu là trước kia, Lý Mộ Vân đối với Lăng Tiêu Tử thuyết pháp nhất định là khịt mũi coi thường, mà giờ khắc này nàng suy nghĩ hỗn loạn một mảnh, hoàn toàn không tâm tình cùng Lăng Tiêu Tử ba hoa. Chương 84, ta nhìn hắn khóc người đăng, quân vô tả Lý Thanh Hàn. Lý Chỉ Tịch. Lý Mộ Vân, đây là nàng luân hồi về sau hiện tại cả đời, luân hồi ngàn năm, bây giờ tính xuống tới, đã không biết là thứ bao nhiêu đời. Diệp Đạp Thiên đánh giá hoàn cảnh chung quanh, không nghĩ tới Lý Mộ Vân hội tại dạng này một nhà cửa hàng giá rẻ công tác, thần sắc ở giữa không khỏi hiện ra mấy cái vẻ thú sắc. Địa cầu thế mà còn có dạng này đặc thù tồn tại địa phương, nếu như là ở chỗ này hóa phàm lời nói, tin tưởng hẳn là sẽ có không ít thu hoạch. Xin hỏi hiện tại còn nhận người ạ? Thanh âm trầm thấp giống như đập nện ở trong núi suối nước, lạnh lẽo mà có lực. Lăng Tiêu Tử ánh mắt sáng lên, liên tục không ngừng gật đầu, chiêu a. Làm sao không chiêu? Hắn nhìn từ trên xuống dưới Diệp Đạp Thiên, giống như phát hiện vàng giống như. Tiệm chúng ta bên trong thiếu nhất cũng là ngươi dạng này người mới, là vàng cũng sẽ phát sáng, ngươi nếu tới tiệm chúng ta bên trong, bảo quản ngươi có thể lập lòe tỏa sáng, hiện ra khác mắt người loại kia. Nói Lăng Tiêu Tử còn hướng về phía Diệp Đạp Thiên nháy mắt mấy cái. Nghe lấy Lăng Tiêu Tử nói năng lộn xộn lời nói, Lý Mộ Vân có chút bất đắc dĩ, cái này không đứng đắn tính tình, không biết dọa chạy bao nhiêu người tháng 5 năm 47, không biết còn tưởng rằng ngộ nhập cái kia bán hàng đa cấp tổ chức. Hay ngươi, càng nói càng thái quá lên. Lý Mộ Vân hít thở sâu một hơi, nhìn về phía Diệp Đạp Thiên, thế mà tiếp xúc đến cái kia thâm thúy tầm mắt, một trận đầu váng mắt hoa cảm giác, nàng có chút đứng không vững, vội vàng đỡ lấy bên cạnh kệ hàng, lúc này mới cảm giác tốt hơn nhiều. Không có ý tứ, chúng ta bên này Bạch Ban buôn bán nhân viên đã chiêu đầy. Nàng tâm giống như là bị song bàn tay vô hình bắt lại, chỉ cần thấy được Diệp Đạp Thiên mấy mắt, loại kia tim đập nhanh cảm giác cơ hồ khiến nàng hô hấp bất ổn. Bạch Ban nhân viên tuy như vậy, nhưng là ca đêm còn có rảnh rỗi thiếu a. Nghe đến Lăng Tiêu Tử lời nói, Lý Mộ Vân một cái mắt đao tử ném qua đi. Tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi cao to lực lưỡng, ca đêm tuyệt đối có thể nấu được, huống chi ở chỗ này công tác nhẹ nhõm, trên cơ bản cũng không có chuyện gì. Lăng Tiêu Tử tiếp tục ở nơi đó điên cuồng chào hàng, người bình thường chỉ sợ thật muốn bị hắn loại này tư thế dọa cho đi. Ca đêm, Lý Mộ Vân nhướng mày, vô ý thức không muốn để cho Diệp Đạp Thiên tham dự bên trong, trên mặt tràn đầy không đồng ý trên thân, không được. Lăng Tiêu Tử có chút nóng nảy, vội vàng đem Lý Mộ Vân kéo đến bên cạnh, "Vân nha đầu, ngươi chuyện gì xảy ra? Chúng ta nơi này ca đêm không phải có cái trống chỗ a, lão bản trước mấy ngày còn nói muốn nhận người." Thế nhưng là Lý Mộ Vân vô ý thức nhìn Diệp Đạp Thiên liếc một chút, cái kia quen thuộc ánh mắt trong đầu vùng đi không được, hắn chỉ là một người bình thường a, chứ ca đêm sao được. Lăng Tiêu Tử rất là im lặng nói, "Ngươi không phải cũng là người bình thường, vẫn là cái nữ hài từ đây, như vậy một cái khỏe mạnh tiểu tử trực ca đêm làm sao? Huống chi hắn dương khí đủ, còn có thể giúp ngươi ngăn cản một hai." Nói Lăng Tiêu Tử nháy mắt ra hiệu, Lý Mộ Vân quả thực im lặng. Ầm ầm. Ngay tại lúc này, bên ngoài truyền đến xe hơi động cơ tiếng oanh minh. Là lão bản trở về. Lăng Tiêu Tử quen thuộc kéo Diệp Đạp Thiên tay, dường như đã đem hắn làm tuất chính mình người, để lão bản nhìn xem công nhân viên mới. Thế mà hắn động tác lại bị Diệp Đạp Thiên bất động thanh sắc tránh thoát đi. Áo da màu đen quần nam nhân đi tới, một cặp kính mát che khuất đại nửa khuôn mặt, toàn thân trên dưới để lộ ra một cỗ lạnh lẽo khí tức, hắn vừa tiến đến, dường như liền không khí đều thấp mấy cái độ. Lăng Tiêu Tử liền vội vàng đi tới, vừa cười vừa nói, "Lão bản ngươi nhìn xem, cái này là vừa mới tới nhận lời mời ca đêm nhân viên cửa hàng, ngươi cảm thấy thế nào?" Triệu lại đẩy đẩy kính đen, tinh quang tràn ngập ra, trong mắt vậy mà xẹt qua mấy phần hoảng hốt, ngươi rõ ràng trước mắt nam nhân chỉ là một người bình thường, thế mà hắn lại phát giác được cái kia kia chỗ đặc thù, nhưng mặc cho bằng hắn làm sao trai nhìn đều nhìn không ra dị thường. Triệu lại bất động thanh sắc, trong lúc lơ đãng theo Diệp Đạp Thiên bên người gặp thoáng qua, nhỏ nhẹ đụng vào ở giữa, hắn cảm giác được một cỗ cực kỳ không hiểu cổ lao khí tức, nhưng lại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, giống như chỉ là ảo giác. Sau cùng chỉ có thể cảm giác được bình thường, cùng người bình thường không khác. Có thể là bởi vì mặc lấy cổ bảo, để tóc dài duyên cớ đi. Triệu lại nghĩ như vậy, liền cũng không để ý, bởi vì có thể phát giác, hắn thật là người bình thường, tuyệt đối không sai. Triệu lại hỏi, người tên là gì? Diệp Đạp Thiên. Nghe đến cái tên này, Lý Mộ Vân dường như là sấm sét giữa trời quang, tại chỗ thì sững sờ tại nguyên chỗ, trong đầu có cái thanh âm không ngừng tại tiếng vọng, dường như khắc vào đến thực chất bên trong. Rất không tệ tên. Triệu lại ngược lại là không nghĩ nhiều, cũng không có cảm giác gì, chỉ là ý vị sâu xa nói ra, thật tốt làm, ngươi sẽ thích được nơi này. Ý tại ngôn ngoại chính là đồng ý Diệp Đạp Thiên ở chỗ này công tác. Ngươi qua sẽ nói cho hắn biết vãn ban chú ý hạng mục. Triệu lại cũng đến vội vàng đi cũng vội vàng, đối với Lăng Tiêu Tử nói như thế câu nói, một trận gió giống như đi ra khỏi cửa. Âm ầm ngoài cửa lần nữa truyền đến vang vọng chân trời tiếng oanh minh. Lão bản Lăng Tiêu Tử đang muốn mở miệng, tầm mắt vô ý xẹt qua bên trái, nhất thời sợ hãi nhảy, chỉ thấy Lý Mộ Vân đã lệ rơi đầy mặt. Ngươi làm sao khóc? Lý Mộ Vân tựa hồ cũng chưa kịp phản ứng, nàng xem thấy Diệp Đạp Thiên, vươn tay chà chà gương mặt, phát hiện trên mặt vậy mà rét lạnh một mảnh, trong mắt điểm chút hơi nước nổi lên, một mặt mở mịt, ta làm sao lại đột nhiên khóc đây? Nàng nghẹn ngào nói ra, cũng không biết tại sao mình lại có loại cảm giác này, rõ ràng chưa từng gặp qua người xa lạ, lại là quen thuộc như vậy. Có lẽ là hạt cát vào ánh mắt đi. Lăng Tiêu Tử trợn mắt hốt hoồm, không nhịn được nói thầm, đây là đến lớn bao nhiêu hạt cát. Chương 85, buổi tối đừng đi ra ngoài người đăng, quân vô tả tòa thành thị này đông nghịt, kiến trúc cao lớn san sát bên trong, từ bên trên nhìn lại, tinh la kỳ bố, những cái kia ngõ nhỏ cùng ngõ hẻm, tựa như là quay tới quay lui mê cùng, một khi đi vào, dường như có thể mất phương hướng. Mà ở bên trong đầu kia không đáng chú ý trong ngõ hẻm, cuối đường, có một nhà kỳ quái cửa hàng giá rẻ, tên là số 444, có thể nhìn đến bên trong có vài bóng người. Tiệm chúng ta bên trong nhân viên rất đơn giản, lão bản cũng là vừa mới ngươi nhìn thấy cái kia tên là Triệu Lại nam nhân, hắn bình thường đều là vung tay trừ quỷ, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Lăng Tiêu Tử ở bên cạnh nói liên miên lại nhải nói ra, rất là hay nói bộ dáng. Nhân viên cửa hàng chỉ có ta cùng Vân nha đầu, mặc kệ là Bạch Ban vẫn là ca đêm đều là chúng ta. Nói hắn chỉ bên cạnh Lý Mộ Vân, hốc mắt đỏ rực rực, giống như là con thỏ nhỏ giống như. Gặp Diệp Đạp Thiên tầm mắt rơi tại đây một bên, Lý Mộ Vân liền vội vàng cúi đầu, hốc mắt lại càng là hế ẩm xương lợi hại, cùng ánh mắt của hắn tiếp xúc, loại kia rơi lệ xúc động càng rõ ràng hơn. Dường như đã khống chế không nổi chính mình, như nước suối vọt xuống đến, Lý Mộ Vân vừa thẹn lại quẫn, gương mặt bay lên hừng hả, như là đồn sôi con tôm. Cha cha đi. Diệp Đạp Thiên cúi đầu nhìn lấy, thâm thúy tầm mắt tựa hồ có quần quần sóng ngầm, bên trong phức tạp cùng xoắn xuýt, khiến người ta có chút xem không hiểu. Trắng loãng khăn giấy rơi vào Lý Mộ Vân trước mặt, giống như một mảnh tuyết, đồng thời nương theo còn có trận kia lạnh lẽo thanh âm. Cảm ơn. Lý Mộ Vân tiếng như muỗi bo ve, đưa tay nhận lấy, lại tại trong lúc lơ đãng chạm đến cái kia đầu ngón tay, băng lãnh nhiệt độ, nàng tâm không khỏi rung động. Cái này Vân Nha đầu hôm nay cũng là kỳ quái. Lăng Tiêu Tử nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, mắt nhìn Diệp Đạp Thiên, ánh mắt lại rơi vào Lý Mộ Vân trên thân. Luôn cảm thấy cái này bên cạnh hai người bầu không khí có chút kỳ quái, liền mang theo Lăng Tiêu Tử cũng chịu ảnh hưởng, hắn vội vàng giật ra đề tài, thực chúng ta nơi này công tác cũng đơn giản, ban ngày ngươi cũng nhìn đến, người không nhiều, sự tình cũng coi như nhẹ nhõm. Nhưng là hắn ngữ khí ngập ngừng, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này mặt trời lặn lặn về phía tây, nguyên bản ánh vàng rực rỡ ánh sáng mặt trời cũng biến thành ấm áp màu quýt, bồi hồi ở trên bầu trời thành phố. Vãn Hà bốc cháy lên nửa phiến thiên không, nhưng mà đối với trong ngõ nhỏ thế giới lại không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, con cong lượn lượn ngõ hẻm cách trở ánh sáng, hắc ám ở chỗ này trước hết thể hiện ra, chính đang lặng lẽ sinh trưởng. Vãn phía trên lời nói nơi này nhưng là không giống nhau. Lăng Tiêu Tử ngữ khí không hiểu có chút trầm thấp. Diệp Đạp Thiên theo hắn tầm mắt nhìn sang, rơi vào ngoài cửa sổ, tại ánh sáng chiếu xạ không tới chỗ, có đoàn bóng mờ chính đang ngưng tụ, chậm rãi hướng về cửa hàng giá rẻ chỗ vị trí lan tràn. Chỗ nào không giống chứ? Hắn biểu hiện được tựa như là một người bình thường, chỉ là trên mặt không có bất kỳ cái gì hiếu kỳ thần sắc, có chỉ là không gì so sánh được lạnh nhạt. Đến lúc đó ngươi liền biết, hiện tại dăm ba câu cũng nói không rõ ràng, nhưng là có một chút ngươi nhất định phải chú ý. Lăng Tiêu Tử nguyên bản cười toe toét thần sắc dần dần biến mất, trên mặt thay vào đó là không gì so sánh được nghiêm, hắn nhìn chằm chằm Diệp Đạp Thiên mỗi chữ mỗi câu nói ra, vạn phía trên không có đặc thù cùng tình huống ngoài ý muốn, không thể đi ra cửa hàng giá rẻ. Trên mặt mỗi đạm nếp vốn, tựa hồ cũng xen lẫn một cái không muốn người biết cố sự, đục ngầu ánh mắt lúc này lại để lộ ra vẻ tinh quang, lại phối hợp cái kia thân thể đã bảo, lúc này Lăng Tiêu Tử xem ra còn rất có loại kia tiên phong đạo cốt vị đạo. Ta đây chính là vì muốn tốt cho ngươi. Hắn tầm mắt phóng qua Diệp Đạp Thiên, nhìn về phía trong góc đoàn kia cái bóng, có chút ý vị sâu xa. Yêu cầu này quả thực có chút kỳ quái, thế mà Diệp Đạp Thiên lại không có hỏi vì cái gì, chỉ là gật gật đầu. Đối với hắn bộ này không hiếu kỳ thái độ, Lăng Tiêu Tử rất là hài lòng, coi như muốn đi ra ngoài, cũng nhất định phải có chúng ta hai cái đi cùng. Đúng, người gan lớn không lớn. Lăng Tiêu Tử tựa hồ là nhớ tới cái gì, không đầu không đuôi hỏi, không giống nhau Diệp Đạp Thiên trả lời, hắn lại nói một mình. Tiểu hỏa tử lớn lên cao cao to to, lá gan hẳn là sẽ không quá nhỏ. Nói xong gạt ra một cái danh manh nụ cười, đôi mắt giàn mua híp thành cái lỗ, tiên phong đạo cốt bộ dáng nhất thời không còn sót lại chút gì. Luôn cảm giác Lăng Tiêu Tử rất có loại xem kịch vui cảm giác. Được rồi, lão giả ta thì giảng đến nơi đây, còn có cái gì cấm kỵ, chú ý hạng mục, Vân Nha đầu ngươi mà nói a. Lăng Tiêu Tử hướng về phía Lý Mộ Vân vẫy tay, hai người gặp thoáng qua trong nháy mắt, hắn hạ giọng, Tề Mi lộng nhắn nói, đừng trách lão phu ta không cho ngươi nhóm sáng tạo cơ hội. Hắn hướng về Diệp Đạp Tiên nô ra miệng, khí Lý Mộ Vân song mặt tấu đỏ, đưa tay làm bộ liền muốn đi đánh hắn, đạo sĩ thúi ngươi đang nói gì đấy? Lăng Tiêu Tử khéo léo tránh thoát đi, giống con khỉ giống như, ta nói Vân Nha đầu ngươi nhưng là phải chú ý điểm hình tượng, tiểu tử kia còn ở bên cạnh nhìn lấy. Lý Mộ Vân có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn hắn đi xa, có chút xấu hổ đi đến Diệp Đạp Thiên trước mặt, cúi đầu, vẫn là không dám nhìn thẳng hắn ánh mắt. Khương gia gia hắn chính là như vậy tính cách, cùng ông cụ non giống như, ngươi đừng thấy lạ. Nguyên lai Lăng Tiêu Tử tục gia tính danh chính là gừng, có điều hắn một bộ đạo sĩ cách ăn mặc, tại tăng thêm bần đạo lao phu luôn luôn treo ở bên miệng, trong miệng lại thường xuyên không có đàng hoàng, thường xuyên để Lý Mộ Vân không thể làm gì. Lăng Tiêu Tử quay đầu mắt nhìn hai người, ngữ khí hơi có chút mong đợi nói, hy vọng tiểu tử này sau khi biết trận tướng, không nên bị dọa đến oa oa kêu to mới tốt. Mặc dù là nói như vậy, thế nhưng là trong mắt danh mạnh ý cười nhưng vẫn không có tán đi. A chương 86, người bình thường người đăng, quân vô tà hoàng hôn dần dần nặng, đêm muộn còn chưa chính thức đăng tràng, đèn nghe ông liền đã không kịp chờ đợi sáng lên, từ xa nhìn lại, một mảnh lấm ta lấm tấm ánh sáng, tuy nhiên không giống với ban ngày sáng ngời, nhưng là cũng có kiểu khác phong thái. Trong hẻm nhỏ cũng càng phát ra hắc ám lên, như là trí thức giống như dày đặc, nơi này là ánh sáng mặt trời sớm nhất rời đi địa phương, ánh chiều bắn ra ở bên cạnh kiến trúc phía trên, đưa chúng nó cái bóng kéo lao lớn lên, ai cũng không biết bóng mở chỗ sâu ẩn núp lấy cái gì. Đang lúc hoàng hôn, gặp ma thời khắc, nơi này cùng náo nhiệt thành thị hình thành phân biệt rõ ràng hai thế giới, phảng phất là bị lãng quên địa phương. Số 444 cửa hàng giá rẻ bên ngoài y mắng, chỉ có mở nhạt đèn đường tại y mắng trầm mặc, bởi vì lâu năm thiếu tu sửa duyên cớ, thì liền cái kia ánh đèn cũng phá lệ ảm đạm, thỉnh thoảng lóe lên, tựa hồ phía dưới dây liền sẽ bị dập tắt. So với bên ngoài tối tăm, trong tiệm thì sáng ngời rất nhiều. Diệp Đạp Thiên ngay tại dọn dẹp trên quầy đồ vật, hắn công tác rất nghiêm túc, cũng bởi là chưa bao giờ tiếp xúc qua nguyên nhân, loại cảm giác này để hắn không hiểu có chút mới lạ. Người đem phía trên kia đồ vật cho thấy số thứ tự liền tốt, thiếu thứ gì muốn ghi chép lại, phải kịp thời mua sắm. Lăng Tiêu Tử lười nhác tựa ở trên quầy, một cái tay chi lăng cái đầu, nhìn hắn bộ dáng tựa hồ buồn ngủ. Lăng Tiêu Tử ngáp một cái, người này muốn là cao tuổi a, tổng là nghĩ đến ngủ. May mắn hắn không biết đứng trước mặt là nhân vật ra sao, nếu không tuyệt đối sẽ không có dạng này lạnh nhạt tư thái, chỉ sợ sâu ngủ đều muốn hoảng sợ lên 9 tầng mây đi. Thì liên Diệp Trường Thành đám người đi tới nơi này, cũng vô pháp đem trước mặt người bình thường, cùng cái tam giới phong vân nhân vật Diệp Đạp Thiên liên hệ với nhau. Nếu không phải cái kia giống như lúc khuôn mặt, nhìn không ra có bất cứ liên hệ gì, Diệp Đạp Thiên lúc này tựa như là cái chính thức phàm nhân, đây cũng là cái gọi là hoa phàm. Được. Diệp Đạp Thiên gật gật đầu, cầm lấy cuốn vở ghi chép lại, chữ viết Long Phi Phượng Vũ, giống như cứng cáp thanh long, cơ hồ muốn xoay quanh thẳng lên. Cho dù là buồn kẻ sự tình, hắn cũng làm đến cẩn thận tỉ mỉ, thật sự là gọi người mở rộng tầm mắt, ngay tại lúc dạng này bình thường bên trong, tựa hồ có cái gì được đến thăng hoa. Đại đạo chi thượng, băng lãnh mà lại vô tình, chớ nói chi là qua nhiều năm như vậy, vì phục sinh đạm đài cổ nguyện Diệp Đạp Thiên làm rất nhiều chuyện, vì thiên địa không dùng, hắn thân thể tựa như là bị kéo căng dây cung, có rất ít bình tĩnh như vậy thời điểm. Ngưng thần tĩnh khí, theo Diệp Đạp Thiên từng chữ đặt bút, đều xen lẫn nhỏ bé không thể nhận ra đạo vận, dường như có đồ vật gì một nghiêng mà xuống, vô hình khí tức tán lại lần nữa ngưng tụ. Nguyên bản tại trên vảy ngủ gật Lăng Tiêu Tử, hơi khép hai mắt đột nhiên mở ra. Tiểu hòa tử tuổi còn trẻ, chữ ngược lại là viết không tệ. Bên cạnh đột nhiên truyền đến thanh âm, để Diệp Đạp Thiên theo loại kia huyền diệu cảnh giới bên trong lấy lại tinh thần. Một cái đầu nhỏ chen tới, gầy còm thân thể giống như là cây trúc giống như, Diệp Đạp Thiên túi đầu xuống 20 nhìn đến cười như là hoa cúc giống như khuôn mặt. Quá khen. Hắn ngòi bút một chút ngưng trệ, liền trên giấy lưu lại nói màu đậm dấu vết, giống như là màu đen mạng nhện, khác bên ngoài rõ ràng, Diệp Đạp Thiên lại không coi ai ra gì biết, giống như là không nhìn thấy Lăng Tiêu Tử. Ai ngờ lại bị Lăng Tiêu Tử một thanh rút ra, ai nha, mặc dù nói tiết kiệm là loại phẩm chất tốt, nhưng là viết xấu thì đổi trang giấy đi. Hắn động tác cấp tốc đem một cái cuốn vở nhét vào Diệp Đạp Thiên trong tay, thay thế đi nguyên bản trang giấy. Lý Mộ Vân đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, nhịn không được mở miệng nói, người khác ở nơi đó công tác, ngươi nhất định phải đi quấy rầy. Ôi ôi ôi, ngược lại thành ta lão đầu tử này không phải, ta chỉ là hảo tâm giúp hắn đổi một chút, quả nhiên người già cũng là bị người ngại ử. Lăng Tiêu Tử than thở, ở nơi đó không ngừng gật gù đắc ý, xem ra mười phần buồn cười bộ dáng, Lý Mộ Vân quả thực cầm hắn không có cách nào. Diệp Đạp Thiên tuy nhiên lời nói hiếu, nhưng hắn đến không thể nghi ngờ là cho cửa hàng giá rẻ rót vào sức sống, tĩnh mịch con ngươi yên tĩnh nhìn lấy đây hết thảy, dần dần tuôn ra một chút ấm áp. Lúc đang trong tiệm hòa thuận vui vẻ một mảnh thời điểm, đầu ngõ tựa hồ có mấy người đang chậm rãi đi tới, bởi vì ánh sáng tối tăm duyên cớ nhìn cũng không rõ ràng, nhìn kỹ lại như là một loại nào đó đồ vật bóng mờ. Những thứ này ám sắc vật chất giống như nước thủy triều, chậm rãi tới gần cửa hàng giá rẻ. Xì xì bên ngoài đèn đường bắt đầu lóe lên, điện lưu âm thanh không ngừng, lại xen lẫn tỉ mỉ tắc tắc động tĩnh, dường như sinh vật gì theo bên cạnh đi ngang qua. Đèn đường điên cuồng chớp động, sau cùng lại dần dần khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là ánh đèn biến đến càng thêm ảm đạm, lại nhiều một tầng nhàn nhạt huyết sắc, tiểu trùng tử dính tại chụp đèn phía trên, không nhúc nhích, xem ra tựa như là chết giống như. Len ken hoang nền quang lâm. Máy móc điện tử âm bỗng nhiên vang lên, nhất thời hấp dẫn mọi người chú ý, có khách nhân đến. Lý Mộ Vân lên tiếng nhắc nhở, đội vàng nhìn về phía cửa, đã thấy chỗ đó không có mưa ai. Một trận gió lạnh thổi đến, treo tại cửa ra vào cửa sổ linh bỗng nhiên vang động, tại tịch trong đêm yên tĩnh phá lệ chói tai. Đinh linh linh tựa hồ có song nhìn không thấy đại thủ, đang không ngừng khuấy động lấy nó. Gió này dường như có thể thổi tới nhân tâm cơ sở, khiến người ta theo lòng bàn chân toát ra dùng cả mình. Lý Mộ Vân vội vàng nhìn về phía Diệp Đạp Thiên, gặp hắn sắc mặt không có bao nhiêu biến hóa, nhịn không được thở phào. Lăng Tiêu Tử bĩu môi một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng, giả thần giả quỷ. Lý Mộ Vân ngượng ngùng cười cười, ngược lại giải thích nói, có thể là chuông cửa sử dụng quá lâu, có chút mất linh hiện, thỉnh thoảng sẽ phát sinh dạng này sự tình. Chương 87, đột nhiên đến bạch đi nữ tử người đăng, quân vô tả cửa hàng giá rẻ bên trong nhiệt độ biến đến càng ngày càng thấp, loại kia thấu xương hàn ý, giống như là có khối băng dán ở sau lưng giống như, cùng lúc đó còn có thể cảm nhận được một cỗ rất sền sệt khí tức, bồi hồi tại bốn phía không chịu tan đi. Dường như giờ phút này Diệp Đạp Thiên bọn họ không phải tại cửa hàng giá rẻ bên trong, mà là tại trong vùng đầm lầy, có vô số sóng tiếp xúc vươn tay ra đến, đem bọn hắn kéo xuống. Người tốt mời hỏi nơi này là số 444 cửa hàng giá rẻ sao? Tham thẳm thanh âm giống như là theo xa xôi địa phương chuyển đến, bên trong còn kèm theo một luồng hơi lạnh, bay thẳng đỉnh đầu, Lý Mộ Vân toàn thân lông tơ đều ló đầu ra. Quay chỗ đó đứng một cái bóng người màu trắng, quần dài trắng, mái tóc đen dài, nhìn bóng lưng là nữ tử. Nàng đi bộ giống như không có âm thanh giống như, mọi người vậy mà không biết nàng từ lúc nào đứng ở nơi đó. Lý Mộ Vân không có phòng bị, cho dù đối loại sự tình này không cảm thấy kinh ngạc, lúc này cũng giật mình, khuôn mặt nhỏ 21 rất trắng một mảnh, xem ra chọc người thương yêu. Là. Lý Mộ Vân ổn định tâm thần, rất nhanh liền điều chỉnh tốt, nhìn về phía nữ tử kia, xin hỏi ngươi muốn cái gì sao? Nữ tử không nói gì, chỉ là cúi đầu, mái tóc đen dài theo hai bên rủ xuống đến, che kín nàng khuôn mặt, chỉ lộ ra một cái không có huyết sắc cái cằm. Cái kia cái cằm nhìn qua vậy mà so bên cạnh bách tường còn muốn trắng, che giấu tại sợi tóc màu đen khuôn mặt nhỏ, nhìn qua càng là thảm trắng một mảnh, chỉ có cái kia mảnh môi đỏ tươi như máu, hình thành so sánh rõ ràng, xem ra phá lệ làm người ta sợ hãi. Nữ tử toàn thân đều bốc lên hơi lạnh, tựa như là một cái hình người điều hòa không khí, Lý Mộ Vân quăng đến hàm răng đều nhanh muốn đánh nhau, đột nhiên cảm giác được bên cạnh có ấm áp chuyển đến, Diệp Đạp Thiên đi vào bên người nàng. Nguyên bản vẫn không có mở ra miệng nói chuyện nữ tử, thân thể lại vào lúc này khẽ run lên, đột nhiên xoay người sang chỗ khác, vẫn như cũng là thầm thầm thanh âm đàm thoại, chúng ta tùy tiện nhìn xem liền tốt. Nói vừa xong, nàng thân hình liền cấp tốc hướng về kệ hàng di động, đi bộ không có âm thanh, xem ra tựa như là lướt qua đi mở dạng, rời xa Diệp Đạp Thiên chúng quanh. Qua một lát, Diệp Đạp Thiên mới thu tầm mắt lại, nhắc tới cũng là kỳ quái, nữ tử đứng ở một cái kệ hàng bên cạnh, thân hình lập tức bất động, giống như là bức tượng điều khác. Thế nhưng là Diệp Đạp Thiên lại có thể cảm nhận được có cô âm lành ánh mắt ở bên người vần quanh, Lý Mộ Vân cắn cắn môi, hiển nhiên cũng cảm ứng được. Nàng kiên trì giải thích nói, vãn phía trên khách nhân đều có chút kỳ quái, nàng nói không chừng là uống say, mới một bộ dạng này cách ăn mặc. Lý Mộ Vân không hề giống hù dọa Diệp Đạp Thiên, số 444 cửa hàng giá rẻ tuy nhiên cổ quái, nhưng có một số việc tổng phải từ từ đến mới đúng. Lăng Tiêu Tử ở bên cạnh cười cười, từ chối cho ý kiến, chính là muốn mở miệng nói cái gì, Lý Mộ Vân lại lắc đầu, hắn đành phải thôi, lại không nhịn được nói thầm, cái này còn tính là tốt, nói không chừng về sau sẽ kiến thức đến càng khủng bố hơn. Đây, Diệp Đạp Thiên cũng không có hỏi tới, thì liền một tia hiếu kỳ thần sắc đều không có toát ra đến, cái này không khỏi để Lăng Tiêu Tử có mấy phần ngạc nhiên, lại ở trên người hắn dừng lại vài lần. Chẳng lẽ ngươi thì không hiếu kỳ a? Lăng Tiêu Tử cũng không tin, trên thế giới này còn không có tốt kỳ nhân. Diệp Đạp Thiên hỏi lại đem bóng cao su đá trở về, tò mò cái gì? Hiếu kỳ bọn họ thân phận a? Theo lý mà nói nhìn đến cổ quái như vậy khách nhân, tránh cho không hỏi nhiều vài câu, Diệp Đạp Thiên tựa như là nhìn người bình thường giống như. Thế mà bạch tí nữ tử hành động thật sự là cùng người bình thường treo không mắc câu, chớ nói chi là mặc đồ này, nửa đêm hành tẩu tại trên đường cái, nếu là không cẩn thận bị người qua đường gặp, hồn đều dọa cho đi ra. Bọn họ Diệp Đạp Thiên nhìn qua Lăng Tiêu Tử, thâm thủy ánh mắt như là không có chút rung động nào giếng cổ, mang theo thấy rõ thế sự thư thái, có như vậy trong đáy mắt, Lăng Tiêu Tử cho là hắn biết hết thảy. Không phải liền là đến cửa hàng giá rẻ khách nhân a, còn có thể có thân phận gì? Ngay tại Lăng Tiêu Tử tâm treo ở trong cổ họng thời điểm, Diệp Đạp Thiên câu nói tiếp theo để hắn thở phào, lúng ta lúng túng nói ra, đúng vậy à, cũng là khách nhân, còn có thể có thân phận gì không thành. Hắn hơi chật vật tránh né Diệp Đạp Thiên tầm mắt, nhịn không được thầm nghĩ, thật sự là gặp quỷ. Tiểu tử này cho hắn cảm giác, vậy mà so trước mặt nữ quỷ còn muốn quỷ dị. Không sai, vừa mới vị này bạch y nữ tử cũng không phải nhân loại, mà chính là quỷ hồn, van phía trên có thể bước vào cửa hàng giá rẻ những khách nhân này, đại bộ phận đều không phải người sống. Đây chính là số 444 cửa hàng giá rẻ chỗ khác thường, với tư cách là bên trong nhân viên cửa hàng, đừng nhìn Lăng Tiêu Tử 1750 bộ không đáng tin cậy bộ dáng, thế mà có thể nhận chức bên trong, khẳng định là có chỗ hơn người. Lại càng không cần phải nói lao bản Triệu Lại, còn có được mặt khác một tầng không muốn người biết thân phận, cũng chỉ có Lý Mộ Vân là người bình thường, thế mà nàng có thể đi vào cửa hàng giá rẻ, không biết bởi vì duyên cớ nào. Bây giờ lại có một cái nhìn như người bình thường Diệp Đạp Thiên gia nhập. Vân Nha Đầu chẳng lẽ chúng ta thật không nói cho hắn a? Hiện tại nói cho còn sớm điểm, chờ hắn trước thích hướng tiếp theo rồi nói sau, miễn cho hù đến hắn. Thế nhưng là sớm nói van nói đều muốn nói à, ta nhìn tiểu tử này thông minh rất, khó đảm bảo không cho phép sẽ tự mình phát hiện. Lý Mộ Vân cùng Lăng Tiêu Tử ở bên cạnh xì xào bàn tán, ánh mắt thỉnh thoảng từ trên người Diệp Đạp Thiên đi qua, mà Diệp Đạp Thiên không coi ai ra gì cầm lấy cuốn vở, tiếp tục trước đó không có hoàn thành công tác. Hai người cũng không muốn quá sớm nói cho Diệp Đạp Thiên cửa hàng giá rẻ chỗ bất phàm, đều cho là hắn không biết, thế mà Diệp Đạp Thiên so mọi người còn muốn càng sớm phát hiện nữ tử tồn tại cùng thân phận. Chương 88, nguy cơ sắp tới người đăng, quân vô tà nữ tử thăm thẳm đứng ở nơi đó, Diệp Đạp Thiên từng dãy kệ hàng đến qua đi, mắt thấy cũng nhanh muốn tiếp cận bên cạnh nàng kệ hàng. Nhiệt độ không khí càng đưa thấp, cho dù là liền Lăng Tiêu Tử cũng nhịn không được dùng mình một cái, đợi đến hai người lúc ngẩng đầu lên đợi, Diệp Đạp Thiên cùng cái kia nữ quỷ vậy mà chỉ có mấy bước xa xôi. Đáng chết. Lăng Tiêu Tử trợn mắt hốt mồm, cho dù là bọn họ cũng không dám cách quỷ quái như thế tiếp cận, những cái kia quỷ vật biến ảo không ngừng, coi như tại cửa hàng giá rẻ, ai biết có thể hay không đột nhiên bạo khởi làm loạn. Huống chi cái này trên người nữ tử bán khí thực sự là không thể coi thường, bọn họ đều là ôm lấy bất trêu chọc thì tốt hơn thái độ, Diệp Đạp Thiên lại còn chủ động tiếp cận đi. Lăng Tiêu Tử chính là muốn tiến lên kéo về Diệp Đạp Thiên thời điểm, chỉ thấy nữ tử thân hình nhanh nhẹn thoát động, hắn mắt sáng như đuốc, tay đã sờ về phía túi, đối với Lý Mộ Vân dặn dò, ngươi cũng cẩn thận một chút. Màu vàng lá bùa lộ ra một góc, chữ viết màu đen giống như chữ như gà bới, lại lộ ra không hiểu ý áp. Lúc đang hai người trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm, khiến người ta kinh ngạc một màn phát sinh, nữ quỷ lại chỉ là chết nghiêng thân thể, không còn có hắn động tĩnh. Diệp Đạp Thiên thong dong đi ngang qua, cảm ơn. Lưu lại trợn mắt hốc mồm hai người. Ta không có nhìn lầm đi. Lăng Tiêu Tử miệng hà lớn, bên trong cơ hồ có thể nhét phía dưới một quả trứng gà tới. Lý Mộ Vân ánh mắt trừng đến vô cùng mờ mà, xem ra có chút bộ dáng khả ái, nữ quỷ tựa như là cho hắn nhường đường. Lăng Tiêu Tử sờ sờ khuôn mặt, tầm mắt theo Diệp Đạp Thiên đao khắc dịu đục giống như bên mặt sẽ qua, bay xéo nhập tấn mày kiếm, còn có cao ngất kia như phong cái mũi, hắn rất là cảm khái nói, thời đại này không hổ là xem mặt thế giới, liền nữ quỷ đều xem mặt, để bần đạo ta làm sao chịu nổi, tốt xấu bần đạo lúc tuổi còn trẻ ta cũng không thể so với tiểu tử này kém bao nhiêu, bây giờ làm sao lại đến không người hỏi thăm cấp độ. Quả nhiên hiện tại tiểu cô nương thì ưa thích tiểu thịt tươi, ta loại này lao thịt khô không nổi tiếng. Lăng Tiêu Tử một bộ hối hận bộ dáng để Lý Mộ Vân nhìn lấy thực có chút im lặng, nàng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nữ quỷ, sợ nàng lại đột nhiên gây bất lợi cho Diệp Đạp Thiên. Ngay tại Diệp Đạp Thiên cùng nữ quỷ gặp thoáng qua trong nháy mắt, âm lãnh khí tức đập vào mặt, loại kia thâm nhập cốt tủy băng lãnh, dường như liền linh hồn đều có thể đông cứng. Một mực túi đầu nữ quỷ rốt cục vào thời khắc này ngẩng đầu, lộ ra dấu ở sợi tóc bên trong hình dáng, không có thất khiếu chảy máu, cũng không có cái gì đặc biệt khủng bố cảnh tượng. Cái kia không thể nghi ngờ là trương rất đẹp khuôn mặt, chỉ tiếc trắng bệnh sắc mặt phá hư cái kia nguyên bản mỹ lệ. Khi nàng lúc ngẩng đầu, Diệp Đạp Thiên lúc này mới chú ý tới, nữ quỷ trên cổ có đạo dây đỏ, nhìn kỹ lại như là đạo huyết tuyến, vây quanh cổ một vòng, huyền như huyết sắc dây chuyền. Cứu ta! Nữ quỷ chậm rãi mở miệng, cũng không có phát ra tiếng, nàng cầu hình lan truyền ra một cái tín hiệu, thế mà Diệp Đạp Thiên lại là cũng không quay đầu lại đi qua. Nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng, nữ quỷ nhịn không được lộ ra tuyệt vọng ánh mắt, vô tận đoán khí xông lên đầu, làm đến nàng tóc đen đầy đầu không gió mà bay, giống như xúc tu một dạng phiêu đạm trên không trung. Hắc khí trong nháy mắt theo nàng trung quanh tràn ngập ra, giống như ám sát thủy triều, trải rộng toàn bộ cửa hàng giá rẻ. Dường như ngoài cửa cảnh ban đêm đột nhiên xâm nhập. Không tốt. Đạo sĩ tâm lý không khỏi giật mình, cái này nữ quỷ trạng thái không đúng. Rõ ràng vừa mới đều. Hắn có thể cảm nhận được nữ quỷ oán khí ngay tại nhân với đếm tăng trưởng gấp bội. Quả nhiên là cái oán linh. Nhìn lấy Lăng Tiêu Tử như lâm đại địch bộ dáng, Lý Mộ Vân cũng nhíu chặt lông mày, có chút khẩn trương nói, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Lo lắng tầm mắt từ trên người Diệp Đạp Thiên đi qua, hắn cách gần như vậy, sẽ không phải có nguy hiểm gì đi. Lăng Tiêu Tử ngăn lại Lý Mộ Vân bước chân, ngươi bây giờ đi qua cũng vô dụng, ngược lại sẽ để cho mình rơi vào nguy hiểm. Nếu là nữ quỷ muốn đả thương người, chúng ta cũng ngăn không được, chỉ là trong phòng có kết giới, tài liệu nàng cũng không dám quá mức làm cản. Diệp Đạp Thiên cũng chú ý tới sau lưng dị dạng, khỏe mắt liếc qua đạm mạc quét qua, nguyên bản đoán niệm khí trùng thiên nữ quỷ tựa như là bị cái gì định tại nguyên chỗ. Cái ánh mắt kia, rõ ràng không có bất kỳ cái gì lực lượng, thần hồn lại truyền đến không gì so sánh được run rẩy cảm giác, tất cả đoán khí còn như thủy triều lui về, nữ quỷ nhất thời không còn dám lỗ mãng. Ở ánh đèn trong nháy mắt tối sầm lại, dường như đứt cầu dao, chỉ là trong chớp mắt, đợi đến cửa hàng giá rẻ lần nữa khôi phục ánh sáng thời điểm, nữ quỷ đã biến mất không thấy gì nữa. Kỳ quái, cái kia nữ Lý Mộ Vân vội vàng dùng tuổi trò đâm Lăng Tiêu Tử một chút, hắn vội vàng sửa lời nói, cái kia nữ khách nhân đây. Diệp Đạp Thiên nhìn về phía cửa, khả năng đã đi thôi. Cửa hàng giá rẻ bên ngoài cảnh ban đêm dày đặc, đen như mực, thế mà vô tận oán khí ở bên ngoài phun trào, đến mức liền ánh trăng đều bị che chắn, đến đưa tay không thấy được năm ngón cấp độ. Đi. Lăng Tiêu Tử đột nhiên nhìn về phía cửa, vừa mới hắn kém chút coi là nữ quỷ hội không quan tâm ở chỗ này làm loạn, thế mà hù dọa một chút cứ như vậy đi. Sấm to mưa nhỏ, để hắn rất có loại mộng miễn cảm giác, quỷ này có bị bệnh không? Chỉ là còn tốt nguy cơ đã giải trừ, cũng không có dẫn xuất cái gì nhiễu loạn lớn. Phía dưới nửa đêm thời điểm cũng tới mấy cái cổ quái khách nhân, vẫn như cũng là rất ít nói, chỉ là lại không có trước đó tên nữ quỷ đó hung mãnh, cái này dạ liền bình an vô sự đi qua nghĩa. Cảnh ban đêm càng đậm, đêm tối cuồng hoan mới thật sự là bắt đầu, đó là ma vật thịnh yến, tại thành thị một bên khác, hoang giao giá địa phía trên, một bộ nữ thi phá lệ rõ ràng, khiến người ta kinh dị là, nàng đầu vậy mà không cánh mà bay. Ta đã không kịp chờ đợi a. Trong đêm tối truyền đến một đạo trầm thấp tiếng nói, không phân biệt thắng bại, lại là khiến người ta rùng mình. Chương 89, không đầu nữ thi xuất hiện người đăng, quân vô tà sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên rơi ở trên mặt đất, vô số người mở to mắt, bắt đầu bận rộn một ngày, thế mà có ít người ánh mắt lại vĩnh viễn cũng không mở ra được. Tại giã ngoại hoang vu nằm một đêm, thi thể đã dần dần băng lãnh, không cánh mà bay đầu lâu nói cô thi thể này trước người phát sinh hạng gì thảm liệt sự tình. Lại tới một bộ, đã là tháng này thứ tư lên ác tính giết người sự kiện. Đầu tiên là thân thể, hai tay, lại là hai chân, bây giờ lại là đầu, liên tục cán giết người, hung thủ tuyệt đối là cùng một người, mà lại rất có thể có một loại nào đó cất giữ đam mê. Ta hoài nghi hung thủ có thể sẽ tiếp tục gây án, nhưng là chúng ta bây giờ căn bản không có đầu mối, hoàn toàn tìm không thấy hắn ra tay hành động phạm vi, hắn tựa hồ là không khác biệt giết người. Bên cạnh thi thể đã kéo màu vàng cảnh giới tuyến, quần áo màu trắng quan tòa thần sắc nghiêm trọng, vết cắt vị trí rất là sắc bén chỉnh tề, một điểm dư thừa thịt đều không có rơi xuống, cũng trước đó một dạng. Hung khí là cái gì? Quan tòa lắc đầu, ánh mắt không gì so sánh được nghiêm trọng, phổ thông đao nhận tuyệt đối tạo thành không dạng này vết cắt, ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như thế sắc bén dấu vết, quả thực không giống loài người gây nên. Nếu như bỏ qua cái này thảm liệt cảnh tượng, xem ra tựa như là cố cắt chém tốt tác phẩm nghệ thuật, sắc bén vết đao thẳng tắp, giống như là dùng quang phá họa thì mà thành. Mọi người thấy đi qua, chỗ cổ đầu người đã không thấy, chỉ để lại một vòng phá lệ rõ ràng hồng tuyến, như là huyết sắc nhuộm thành dây chuyền, gọi người nhìn không rét mà run. Đến tột cùng là ai dạng này phát rồ? Đây đã là cảnh sát phát hiện cổ thi thể thứ tư, cộng đồng đặc điểm đều là nữ nhân trẻ tuổi, lại đều mất đi cái nào đó vị trí, những cái kia mất đi vị trí, vô luận cảnh sát như thế nào tìm kiếm, đều không có tìm được bất cứ dấu vết gì, dường như bông dưng mất tích một dạng. Cỏ hoang bụi sinh, cao hơn nửa người cỏ dại như là một tòa phân mộ, thanh hoàng giao tiếp phiến lá mai táng cô này tuổi trẻ mà tươi sống sinh mệnh. Cách đó không xa là một tòa vứt bỏ công xưởng, cảnh sát đã từng điều tra, chỗ đó không có bất kỳ người nào hoạt động dấu vết, không có bất kỳ cái gì manh mối, hung thủ thật sự là giàu hoạt. Người tiếp theo chết thì là ai đây? Tử vong mù mịt áp tại mọi người trên đầu, bầu trời không biết lúc nào biến đến thầm trầm xuống, chỉ thấy đại đoàn bóng mở trôi hướng nơi xa. Một trận âm phong thổi qua, bụi cỏ cùng cành cây bị thổi vang xào xạc, không biết có phải hay không là mọi người ảo giác, tổng nghe đến một trận tiếng cười quái dị, khiến người ta tóc gáy đều dựng lên tới. Số 444 cửa hàng giá rẻ. Lý Mộ Vân tựa hồ ngủ không được ngon giấc, nhìn tới một mảnh đen, cả người xem ra vô cùng không có tinh thần, nàng đưa tay ngáp một cái. Vân nha đầu, ngươi hôm qua vạn yêu tình đánh nhau đi, xem ra một đêm không ngủ a. Nửa đêm về sáng gió êm sóng lặng, Lăng Tiêu Tử liền để Lý Mộ Vân nghỉ ngơi đi, từ hắn cùng Diệp Đạp Thiên thủ tại chỗ này, một đêm không ngủ, tinh thần hắn xem ra lại còn không tệ. Bên cạnh Diệp Đạp Thiên cũng là như thế, ánh mắt mát lạnh, cả người như là thành trúc hôm qua làm mộng. Lý Mộ Vân không để ý đến Lăng Tiêu Tử trêu chọc, hoảng hốt tầm mắt từ trên người Diệp Đạp Thiên đi qua, thấy rõ ràng trước mặt mặt người bảng, nguyên bản không tốt tinh thần đột nhiên khẽ giật mình. Nàng nhịn không được tự lẩm bẩm, giống như gặp nàng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Diệp Đạp Thiên, Lăng Tiêu Tử nháy mắt ra hiệu, sáng sớm phía trên nhìn mắt trợn tròn. Trước đó đều còn chưa ngủ tốt, chớp mắt thì biến tinh thần như vậy. Lăng Tiêu Tử tiến tới, vừa tốt nghe thấy Lý Mộ Vân như nói mê lời nói, nhịn không được nói, cái gì tốt giống. Lý Mộ Vân lắc lắc đầu, cả người lộ ra có chút thất hồn lạc phách, không có gì, ta chỉ là làm kỳ quái mộng mà thôi. Câu nói sau cùng thấp như mũi bo ve, Lăng Tiêu Tử thính thai bắt được lẻ tẻ mấy chữ. Hắn không khỏi bình thai, cái gì mộng? Lý Mộ Vân ánh mắt chính lăng, hôm qua vãn nàng làm một cái rất kỳ quái mộng, mộng cảnh bên trong nhiều lần xuất hiện một bóng người, thế mà nàng nhưng thủy chung thấy không rõ lắm, người kia tựa hồ bị tầng mê vụ bao phủ. Nàng một đêm trằn trọc, mãi đến hừng đông cũng còn không ngủ, thế mà bây giờ bỗng nhiên nhìn đến Diệp Đạp Thiên, vậy mà phát hiện cùng trong mộng cái bóng có trùng hợp hiện tượng. Không có gì, chỉ là bình thường mộng mà thôi. Lý Mộ Vân bỗng nhiên lắc đầu, chắc là chỉ là nàng ảo giác, mặc dù là nói như vậy, thế nhưng là càng xem càng cảm thấy giống. Bình thường mộng. Lăng Tiêu Tử con ngươi đảo một vòng, rõ ràng không tin nàng lời nói, chính là muốn truy vấn thời điểm. Hiện tại thông báo một đầu khẩn cấp báo cáo, sáng nay tại vùng hoang vu phát hiện một bộ tuổi trẻ nữ thi, được biết đây đã là bản thành phố tháng này thứ tư lên ác tính giết người sự kiện, ở đây nhắc nhở đông đảo thị dân bằng hữu, đặc biệt là nữ tính, đi ra ngoài cẩn thận, van phía trên tốt nhất đừng đơn độc hành động. Trên TV truyền đến thanh âm hấp dẫn Lý Mộ Vân còn có Lăng Tiêu Tử ánh mắt, cùng lúc đó, hình ảnh chuyển đi, cũng rơi vào vùng hoang vu phía trên. Không đầu nữ thi tạm thời không biết thân phận nàng, như có nhân sĩ biết chuyện nghe cung cấp tương quan manh mối, xin mau sớm liên hệ bản đài. Lý Mộ Vân đồng tử không khỏi co rụt lại, đó là tuy nhiên đầu đánh Mộ Sạch, thế nhưng là cái kia quen thuộc thân hình, còn có một vòng hồng tuyến, Lý Mộ Vân vô luận như thế nào cũng quên không. Lăng Tiêu Tử cơ hồ cùng nàng chăm miệng một lời, là nàng, cũng là hôm qua vãn nữ quỷ. Diệp Đạp Thiên nhìn qua trên TV hình ảnh, tầm mắt lại là rơi vào bên trong phía trên vùng trời kia, ánh mắt có chút thâm thúy cùng không hiểu. Chương 90, ma vật người đăng, quân vô tà không ai từng nghĩ tới đêm qua nữ quỷ, chính là sáng nay xuất hiện vô danh nữ thi, cửa hàng giá rẻ bầu không khí có chút nghiêm túc, Lý Mộ Vân cùng Lăng Tiêu Tử hai mặt nhìn nhau, cũng không nói lời nào. Khó trách nàng luôn luôn một mực cúi đầu. Lý Mộ Vân hồi tưởng đến hôm qua chẳng cảnh, ngay tại nữ quỷ oán khí bốn phía thời điểm, nàng thấy rõ cái kia trên cổ màu tuyến. Hẳn là nàng không sai. Lăng Tiêu Tử tầm mắt rơi vào trên TV, xem ra nàng cũng là hôm qua vãn ngộ hại, mà lại chết thời điểm oán khí cực lớn. Nàng lúc còn sống đến tột cùng kinh lịch cái gì, chỉ là mới chết bao lâu, vậy mà lại có như thế đại oán khí. Diệp Đạp Thiên ở bên cạnh kệ hàng phía trên trưng bày hàng hóa, hai người nói chuyện với nhau thời điểm là chính hắn đối với đây hết thảy tựa hồ hoàn toàn không biết. Âm ầm cửa lần nữa truyền đến cái kia đạo quen thuộc xe hơi tiếng oanh mình, màu đen gió xoáy trong nháy mắt thì quét đến cửa hàng giá rẻ bên trong, Triệu Lại vẫn như cũng là cái kia bộ dáng hóa trang, quần đen áo đen kính râm, xem ra mười phần phong cách không dễ chọc bộ dáng. "Ú a, hôm nay người thẳng đủ a." Hắn tầm mắt tại trên thân mọi người sẽ qua, nhìn về phía Diệp Đạp Thiên thời điểm lại có hơi hơi dừng lại. "Lão bản." Lăng Tiêu Tử chính muốn mở miệng, Triệu Lại hướng về phía hắn khoát khoát tay, cái mũi trong không khí người người, xem ra các ngươi đã cùng tên nữ quỷ đó đánh qua đối mặt. Hắn thuận tay xuất ra một lon bia, ngửa đầu liền hướng trong miệng rót vào. Động tác tiêu tán mà không tập trung. Trong thành phố phát sinh sự tình các ngươi cũng biết ta, quái phá cũng không phải bình thường người nha. Một chữ cuối cùng Triệu Lại kéo dài đôi điều, lộ ra cực kỳ quái dị. Hắc Ám Vân đôi mắt sáng bên trong tràn ngập trêu tức cùng bất cần đời, nhìn kỹ lại có hay không so thâm trầm, hiển nhiên Triệu Lại nhìn qua không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. "Tiểu Diệp A, sự kiện này ngươi thấy thế nào?" Triệu Lại ngữ điệu chuyển một cái, tầm mắt rơi vào Diệp Đạp Tiên trên thân, nghe đến hắn xưng hô, muốn là Diệp trưởng thanh bọn người ở tại nơi này, chỉ sợ phải bội phục Triệu Lại rút khí. Hung thủ sẽ còn tiếp tục gây án. Diệp Đạp Thiên ánh mắt tiến tĩnh, hắn nếu như không có đoán sai lời nói, ẩn dấu ở sau lưng ma vật còn muốn giết người cuối cùng. Thật sao? Triệu Lại nhíu nhíu mày, đối với đáp án này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, huống chi cảnh sát cũng phỏng đoán hung thủ sẽ còn hành động, Diệp Đạp Thiên lời nói trung quy trung cụ, nhìn không ra cái gì dị dạng. Bang lang. Hắn đem trên tay lon nước hướng trước mặt ném một cái, trong không khí nhất thời vạch ra nói đường vòng cùng, hoàn mỹ ném vào trong thùng rác, xem ra có bật điệu. Chúng ta hành động đi. Triệu Lại đối với nơi này Lăng Tiêu Tử nháy mắt, muốn là lại không đem nó bắt đến, nói không chừng lại muốn chết người. Ngươi ngay tại cửa hàng giá rẻ cùng Tiểu Diệp hai người thật tốt ở lại, chúng ta không có ở, vãn phía trên đường đi ra ngoài đi loạn động. Triệu Lại vứt xuống một câu lời nói, liền cùng Lăng Tiêu Tử vội vàng đi. Nhìn lấy hai người thần sắc đội vàng bộ dáng, Lý Mộ Vân trong mắt xẹt qua một vệt lo lắng, từ đầu tới đuôi, Diệp Đạp Thiên thần sắc đều rất bình tĩnh, hắn tựa như là một người đứng xem, càng nói đúng ra là chồng lên đế thị giác. Thân ở bên trong, mà không ở chính giữa. Đồ uống thiếu hàng. Nghe đến Diệp Đạp Thiên lời nói, Lý Mộ Vân hơi có chút cười khổ không được, đến lúc nào rồi, ngươi còn nói được nửa câu, lại im bặt mà dừng. Lý Mộ Vân cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn Diệp Đạp Thiên, chẳng lẽ ngươi thì không hiếu kỳ à? Diệp Đạp Thiên ngồi trên ghế, rõ ràng trên thân cũng là mặc lấy phổ thông quần áo làm việc, lại sửng sốt bị hắn xuyên ra không giống nhau vị đạo đến, tò mò cái gì? Lúc đang Lý Mộ Vân muốn mở miệng, lại nghe được Diệp Đạp Thiên tiếp tục nói, trên cái thế giới này kỳ quái nhiều chuyện đi, bây giờ chúng ta nhìn thấy trước mắt cũng chẳng qua là một góc của băng sơn. Hắn lời nói này bình thản, thế nhưng là cẩn thận nghe xong lại xen lẫn không gì so sánh được huyền diệu đạo lý, như là hồ đồ bên trong truyền đến một cái thiên tính. Lý Mộ Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, Diệp Đạp Thiên tầm mắt vừa vặn quét bàn tới. Tĩnh mịch ánh mắt như là không giới hạn vũ trụ, không cẩn thận đụng vào, liền mất phương hướng tại trong vùng sao trời kia. Có lẽ, người nói là đúng. Lý Mộ Vân tầm mắt có chút bắt đầu mơ hồ, người trước mắt tựa hồ đang cùng mộng cảnh bên trong cái bóng chậm rãi trung hợp. Nàng vô ý thức mở miệng nói, ta hôm qua làm một giấc mộng, bên trong có người. Cái kia vẹn vẹn chỉ là một thôi. Diệp Đạp Thiên thần sắc đạm mạc, rời ánh mắt, hướng về ngoài cửa sổ. Lý Mộ Vân nhịn không được thở dài, đúng vậy a, chỉ là một thôi. Thế nhưng là vì cái gì, khi nàng tỉnh tới thời điểm, vì cái gì trên gối đầu lại sẽ có màu đậm nước động, còn có trên mặt cái kia chưa khô nước mắt. Lúc này, Triệu Lại cùng Lăng Tiêu Tử chạy tới ngõ nhỏ bên ngoài. Triệu Lại lạnh giọng hỏi, tiểu tử kia có cái gì dị thường? Lăng Tiêu Tử lắc đầu, trừ không thích nói chuyện cùng người giao lưu, xem ra cũng không có cái gì dị thường địa phương. Cái này kỳ quái. Triệu Lại đè xuống nghi ngờ trong lòng, ta luôn cảm thấy tiểu tử này không giống thường nhân, nhưng lại tìm không ra hắn lai lịch chỗ. Lăng Tiêu Tử hồi tưởng lại Diệp Đạp Thiên một chút, nhịn không được gật gật đầu, tiểu tử này là có chút cổ quái, tuy nhiên xem ra bình thường, không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, nhưng luôn có loại nói không nên lời cảm giác. Hắn tựa hồ là nghĩ đến cái gì, mà lại hôm qua. Lăng Tiêu Tử đem ngày hôm qua vãn phía trên phát sinh sự tình kỹ càng nói tới. Triệu Lại rất là hoảng hốt, cái tia nữ quỷ vậy mà không có thương tổn hắn. Hắn mím chặt môi, tính toán sự kiện này trước để ở một bên, điều quan trọng nhất là nhanh chút đem cái kia ma vật tìm tới thiên. Chương 91, luân hồi chi tâm người đăng, quân vô tả Diệp Đạp Thiên tuy nhiên thần bí, nhưng là tựa hồ cũng không nguy hiểm, thế mà cái kia ma vật thì kêu người có chút đau đầu. Lăng Tiêu Tử rất ít nhìn đến Triệu Lại lộ ra ngưng trọng như thế thần sắc, nhịn không được hỏi, cái kia ma vật thật có lợi hại như vậy à? Triệu Lại thở dài nói, đây chính là cái cọng rơm cứng à, có chút khó giải quyết, căn cứ trước mắt nắm giữ tin tức, tối thiểu cũng có ngàn năm đạo hạnh. Lăng Tiêu Tử nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, cái này ma vật đến tột cùng là lai lịch gì, nó tay nhiễm máu tươi đến tột cùng muốn làm gì? Triệu lại lắc đầu, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, không biết từ khi nào, ánh sáng mặt trời tránh ở sau lưng, bầu trời u ám một mảnh, ngày này phải đổi a. Hắn mơ hồ cảm giác cái này ma vật tựa hồ muốn hạ bàn rất lớn cờ. Cao hơn nửa người cỏ dại, lờ mờ nhìn đến có cái to lớn bóng mờ ẩn nút ở bên trong, đổ nát thê lương, còn chưa thi công hết nhà lầu, như là hư thối rất lâu thi thể, bại lộ trong không khí. Đối với cái này tòa nhà lịch trình tới nói, này thì an tĩnh có chút đáng sợ, trong không khí giống như chết yên tĩnh, thậm chí ngay cả côn trùng đều vàng chim gọi đều không có. Nhà đầu tư nguyên bản cũng rất xem trọng nơi này, chỉ là từ khi công trường xuất thế, chết mấy người về sau, thì có lời đồn đại nơi này có mấy thứ bẩn thỉu, cái này tòa nhà phòng cũng không phải. Lúc này có đại đoàn bóng mờ chiếm cứ ở trên không, thì liền nơi này bầu trời cũng so địa phương khác phá lệ âm trầm. Cứu lại còn bao lâu? Ta muốn đổ vật tìm tới sao? Trầm thấp mất tiếng thanh âm đột nhiên vang lên, thế mà trong lầu lại là không có một ai, gió lạnh thổi, chống trải thang lầu phát ra nghẹn ngào thanh âm, phảng phất có vô số oan hồn giam cầm bên trong. San sát tỉ mỉ tắc tắc thanh âm không ngừng, phảng phất có người đang thì thầm nói chuyện cái gì. Ha ha ha. Cười khăng khắc quái dị âm thanh đột nhiên vang lên, lại là luân hồi chi tâm. Đây chính là đại bổ đồ vật, trên thế giới lại còn sẽ có người như vậy, làm ta trái tim không có gì thích hợp bằng. Ngàn năm luân hồi mới có thể ngưng tụ ra như thế một trái tim, có thể nghĩ chân quý cỡ nào. Đoàn bóng ma kia chỉ trệ, số 444 cửa hàng giá rẻ, đây không phải là người đưa đỏ địa bàn. Cho dù người đưa đỏ lại có thể thế nào, nếu ta phục sinh, trong thiên hạ còn có người nào có thể ngăn trở ta? Cười khăng khắc quái dị âm thanh không ngừng, âm phong thổi càng thêm lợi hại, lôi cuốn lấy bóng mở hướng về một nơi nào đó lướt tới, vô số bán quỷ kêu khóc, trong nháy mắt liền thiên địa cũng vì đỏ biến sắc. Cùng lúc đó, tại phía xa thành thị một bên khác Diệp Đạt Tiên, tựa hồ là cảm ứng được cái gì, hắn đẩy ra cửa hàng giá rẻ môn, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hoàng hôn dần dần vãn, tàn dương như huyết, bầu trời bị thiêu một mảnh đỏ sậm, trong này lại xen lẫn một chút màu đen đổ vật. Ngươi đang nhìn cái gì đây? Lý Mộ Vân thanh âm từ phía sau vang lên, nàng đi ra cửa, kéo sáng cửa bảng hiệu, ánh đèn nê ông mang rơi vào hai trên mặt người trước tắt. Thiên sắp hắc, một ngày lại qua. Triệu lại cùng Lăng Tiêu Tử theo ban ngày đi ra ngoài, đến bây giờ đều vẫn chưa về. Diệp Đạp Thiên tầm mắt trong lúc lơ đãng đảo qua đầu hẻm một góc nào đó, không có cái gì. Lý Mộ Vân bước nhanh đi ra ngoài, nhấc lên mấy cái túi đồ bỏ đi ném vào bên ngoài thùng rác. À, chỉ nghe thấy nàng kinh hô một tiếng, thật xinh đẹp quá. Nàng mừng rỡ xoay người, hướng về phía Diệp Đạp Thiên dương dương trên tay con rối, ngươi nhanh tới xem một chút. Đó là một cái cổ trang cung nữ con rối, cổ kính, làm mười phần rất thật, mặc phát như gấm, vậy mà giống như là thật phát chế tác mà thành, da trắng như tuyết, để Lý Mộ Vân yêu thích không buông tay. Chiều ta đúng lúc rơi vào ba ba trên môi, giống như là uống máu tươi giống như, khoe miệng giống như cười mà không phải cười câu lên, lại có một cỗ tà tứ vị đạo ở bên trong. Ngay tại Lý Mộ Vân quay người nháy mắt, ba ba ánh mắt chớp chớp. Chơi vui như vậy ngẫu nhiên, vì sao lại bị người bỏ ở nơi này a? Lý Mộ Vân nhìn lấy ba ba trong mắt, không biết vì cái gì vậy mà rời không ra tầm mắt. Dường như chỗ đó có miệng tĩnh mịch vòng xoáy, liền người mang theo linh hồn đều muốn bị hút vào đi vào. Là rất đẹp. Lạnh lẽo thanh âm theo bên cạnh chuyển tới, tỉnh lại Lý Mộ Vân thần trí, nàng rời tầm mắt, lại không có phát hiện, trong tay ba ba chính thâm trầm nhìn lấy chính mình, càng nói đúng ra, là vị trí trái tim. Cái ánh mắt kia, khiến người ta không rét mà run. Tham lam khiến cho nó quên bên cạnh còn có một người khác tồn tại. Đốt ngón tay thon dài ngón tay từ trên trời giáng xuống, đột nhiên rút đi Lý Mộ Vân trên tay ba ba, Diệp Đạp Thiên đánh giá trong tay con rối, ánh mắt ý vị không rõ. Cái kia ba ba âm ngoan tầm mắt, vậy mà xẹt qua nhân tính hóa hoảng sợ. Thật sự là quá rất thật a, giống là vật sống đồng dạng. Lý Mộ Vân có chút kỳ quái, vì cái gì Diệp Đạp Thiên xem ra sẽ đối với loại nữ hài tử này ba ba cảm thấy hứng thú, vẫn là ở bên cạnh gật đầu phụ họa nói, ta cũng cảm thấy rất thật, tốt giống trước mặt mình đứng đấy một người sống. Không biết vì cái gì, rõ ràng mới vừa rồi còn rất ưa thích, lúc này nhìn lấy cái này rất thật ba ba, Lý Mộ Vân lại có loại không hiểu hoảng hốt cảm giác. Diệp Đạp Thiên tay theo ba ba trên đầu xẹt qua, theo thứ tự điểm qua thân thể, hai tay, hai chân, sau cùng dừng lại tại nơi ngực. Hắn động tác thường thường không có gì lạ, lại dường như ẩn chứa lớn lao áp lực, trong lúc nhấc tay có đạo lực tứ tán. Hiện tại cũng chỉ thiếu kém một quả trái tim đây. Cung nữ con rối nghe đến đó, ánh mắt đã lại bắt đầu sợ hai chuyển biến làm không thể tin. Nếu là Lý Mộ Vân nắm giữ linh lực, liền sẽ phát hiện cái này đoàn hoa nội bộ có đoàn dày đặc hắc khí, giờ phút này chính tại điên cuồng phun trào. Hắc khí nếu có ngũ quan lời nói, nhất định là hoảng sợ, nó muốn chạy trốn, lại phát hiện mình giống như bị cố định tại hoa bên trong, căn bản không thể động đậy. Chương 92, ma vật buông xuống người đăng, quân vô tà đêm tối như là thủy triều, mãnh liệt mà tới. Sau cùng một tia nắng chui vào chân trời bên trong, phiến thiên địa này cũng rốt cục bị hắc ám thôn phệ, không còn một tia ánh sáng. Ngay tại đây càng thay ở giữa, ma vật cũng thu hoạch được lực lượng, thoát khỏi cái kia không hiểu không chế, không để ý tới dễ như trở bàn tay luân hồi chi tâm, lập tức cũng không quay đầu lại chạy. Hô một trận âm phong thổi tới, Lý Mộ Vân vô ý thức nhìn về phía trước, không biết có phải hay không là nàng ảo giác, vừa mới tựa hồ có đại đoàn bóng mở vọt tới phía trước, giống như có chuột chạy tới. Thật sao? Diệp Đạp Thiên vẫy vẫy trên tay hoa, vừa mới còn tà khí bốn phía con rối, bây giờ trở nên rất là bình thường. Một lăng con ngươi không còn có thần thái, hắn nhất thời thì mất đi hứng thú. Ồ, Lý Mộ Vân hiển nhiên cũng phát hiện hoa chuyển biến, trong miệng phát ra một tia nghi hoặc thanh âm, cái này hoa rõ ràng trước đó 21 rõ ràng trước đó hoa cho nàng cảm giác cũng không phải như vậy, Lý Mộ Vân cũng không nói lên được, vừa mới hoa hoa quá mức rất thật, luôn cảm giác một giây sau nó liền sẽ xuống tới, mà bây giờ cái này dường như bị người dành thời gian linh hồn. Ngươi cầm đi chơi đi. Diệp Đạp Thiên tiện tay ném đi, hoa hoa ổn định rơi vào Lý Mộ Vân trong ngực, ma vật đã đi xa, lưu lại khí tức cũng bị hắn xóa đi, đối nàng sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ai, ngươi vừa mới không phải rất thích không? Lý Mộ Vân hai tay vừa tiếp xúc với, lúc này ôm lấy hoa hoa đã hoàn toàn không có lúc trước tâm thần cảm giác rung động cảm giác. Nhìn lấy Diệp Đạp Thiên đi ra cửa, tựa hồ chuẩn bị đi ra ngoài bộ dáng, Lý Mộ Vân gọi hắn lại, ngươi đi nơi nào à? Đoạn phía trên không nên chạy loạn. Diệp Đạp Thiên cũng không quay đầu lại nói ra, có chút việc, lát nữa liền trở lại, ngươi ở tại cửa hàng giá rẻ bên trong không nên chạy loạn. Lý Mộ Vân lược hơi ngơ ngẩn, cũng là cái này thất thần một lát, Diệp Đạp Thiên bóng người đã dung nhập ở trong màn đêm, làm sao chạy nhanh như vậy, nàng chính là muốn đuổi theo ra đi. Diệp Đạp Thiên lời nói bay vào trong lỗ tai, nghe lời, đừng có chạy lung tung. Lý Mộ Vân bước chân đình trệ giữa không trung, rõ ràng không nhìn thấy người, thanh âm tiết nhưng thật giống như ở bên cạnh một dạng. Lạnh lẽo khí tức bao khỏa tại bốn phía, dường như Diệp Đạp Thiên cũng không hề rời đi, do dự một lát sau, Lý Mộ Vân vẫn là ôm lấy Hoa Hoa trở lại cửa hàng giá rẻ. Nàng ánh mắt ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn ngoài cửa sổ, cảnh ban đêm dày đặc, tối tăm đèn đường giống là nho nhỏ đom đóm, khó khăn trong bóng đêm bò sát, âm lãnh khí tức đập vào mặt, dù cho thân ở cửa hàng giá rẻ, nàng cũng không nhịn được dùng mình một cái. Lý Mộ Vân tâm bỗng nhiên nhảy rất là lợi hại, luôn cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh, bọn họ hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Gặp quỷ. Vừa nãy cái kia nam nhân đến tột cùng là ai? Rõ ràng chỉ là người bình thường mà thôi, không có bất kỳ cái gì linh lực ba động. Sương mù màu đen dường như sôi trào một dạng, đang không ngừng lan lộn, ẩn ẩn có thể nhìn ra một cái hình người hình dáng. Hắn lại có thể tạm thời phong ấn ta, đây quả thực không có khả năng, loại kia không hiểu lực lượng, đến tột cùng từ đâu mà đến. Bóng người nghĩ đến vừa mới cảm giác, nhịn không được dùng mình một cái, có loại ảo giác, tựa hồ chỉ muốn nam nhân nguyện ý, nó trong nháy mắt liền sẽ biến thành cho bụi. Loại kia lực lượng kinh khủng làm sao lại xuất hiện tại một phàm nhân trên thân? Ma vật làm sao cũng không thể tin được, nó sống nhiều năm như vậy, phiêu đạm trên thế gian, cho tới bây giờ không có một người có thể cho nó như thế cảm giác. Chứ người kia, ma vật não hải hiện ra một tuấn mỹ thâm thúy khuôn mặt, liền nam người tên cũng không nguyện ý nhắc lên, có thể nghĩ đối với hắn kiêng kỵ tới cực điểm. Chạy ngược lại là rất nhanh a. Đạm mạc giọng nam từ phía sau truyền đến, đánh gây ma vật nhớ lại, sương mù màu đen một chút ngưng trệ, dường như bên trong người hình hình dáng thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ. Ngươi, ma vật tốc độ rất nhanh, chỉ là trong chốc lát liền đã rời xa cửa hàng giá rẻ, phàm nhân tốc độ làm sao có thể sẽ đuổi theo. Ngươi đến tột cùng là ai? Lúc này ma vật cũng minh bạch, trước mắt nam nhân khẳng định bất phàm, nó cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Đạp Thiên, một tiểu đoàn hắc khí lại là trong bóng tối ngưng tụ thành quỷ trảo hình thái. Ta là ai? Diệp Đạp Thiên tựa hồ là vô ý thức nhỉ non lặp lại, ta chỉ là ta mà thôi. Nhìn như người bình thường, quanh thân lại bao quanh hư vô mở mịt khí tức. Rõ ràng không có gặp nguy hiểm, thế mà ma vật đang nhìn hướng hắn thời điểm, lại có loại lá gan 563 gan đều nứt cảm giác, phản phát quy chân, đại đạo chất phát. Ma vật còn không có đem trước mắt nam nhân cùng loại cảnh giới này liên hệ tới, cho là hắn là dùng đặc thù vật phẩm che giấu tự thân tu vi. Sương mù màu đen cười gằn, chẳng cần biết ngươi là ai, lập tức ngươi thì muốn biến thành một người chết. Quỷ trảo ra sức nhất kích, hướng về Diệp Đạp Thiên vị trí trái tim đánh tới, khoảng cách thân thể nam nhân chỉ có mấy cái cm xa, ma vật lộ ra khát máu đủ cười, dường như đã thấy Diệp Đạp Thiên thân thể bị xuyên thủng chẳng cảnh. Thế mà nam nhân thân hình thoát động, tựa hồ sớm có phát giác. A, chỉ nghe thấy kêu thê lương thảm thiết âm thanh, Diệp Đạp Thiên vậy mà tay không bắt lấy đại đoàn hắc vụ, nguyên bản không có thực thể ma vật, cảm giác linh hồn đều bị bong ra từng màn một nửa tiếp theo. Điều trùng tiểu kỹ. Ma vật chật vật lẻn đến bên cạnh, trên thân hắc vụ đều ảm đạm rất nhiều, nó trơ mắt nhìn lấy từ trên người chính mình thoát ly hắc vụ tại Diệp Đạp Thiên trên tay biến thành cho bụi. Ngươi đến cùng là ai? Nó điên cuồng gọi vào, đây là từ bị tỉnh lại đã tới, lần đầu cắm lớn như vậy bộ nhào.